Chỉ sợ cô ta sẽ tức chết. Như thế càng rộng chỗ. Dân số càng ngày càng tăng a, mà tăng mấy cái loại không nào ấy thì rất phí cơm nuôi, phí đất ở. Không giống như Mai Tuyết Yên suy đoán, cô nàng Hạ Tuyết Vi này đúng là lúc đầu thì tức giận, nhưng lúc sau nhận được ánh mắt như quỷ dữ của Dương Tuấn Vũ thì cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần trước ở trước cửa nhà hàng lụt xù gì cô đã bị hắn nhìn như vậy rồi, lần này lại lặp lại lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt đó mọi sự tức giận đã chuyển thành sợ hãi, cô mặt tái đi, bỏ chạy. Mấy đứa bạn đi cùng tưởng có trò hay để xem nhưng lại thấy cô công chúa đanh đá này chạy mất thì vội đuổi theo, đến đuổi đến nơi giữ cô ta lại thì mới thấy cả chiếc áo đắt tiền đã đổ đầy mồ hôi, đôi mắt cô ta hoảng sợ. Họ tưởng cô bị bệnh nên nhanh chóng đưa Tuyết Vi đến phòng y tế. Mãi đến khi nằm xuống chiếc đệm trắng, được bác sĩ hỏi thăm thì cô ta mới hoàn hồn trở lại. Tuyết Vi vội lắc đầu liên tục nói không bị sao, chỉ thấy trong người hơi khó chịu một chút, nghỉ ngơi sẽ hết. Bác sĩ chỉ thầm kêu lạ, rồi cho cô ta ít trà gừng, mấy viên vitamin, rồi dặn cô ta uống nhiều nước một chút, sau đó cho ra về. Khi tới nơi đăng ký nhập học, Tuyết Vi không thấy hai người kia đâu, cô thầm thở ra một hơi. Chỉ sợ sau này cô ta sẽ không dám lên mặt với hai người đó nữa. Thậm chí tránh xa, hạn chế gặp mặt một chút cũng nên. Dương Tuấn Vũ và em gái hắn tất nhiên chẳng để cái chuyện này ở trong lòng, hai người làm xong thủ tục nhập học thì nhanh chóng đến ban quản lý ký túc xá, hai người đều muốn làm quen thêm nhiều bạn mới. Vì hai người đều ở ngoại tỉnh nên nhà trường cũng ưu tiên, thủ tục cũng được hoàn thành nhanh chóng. Em lên xem phòng và làm quen với các bạn mới đi nhé. Sau đó khoảng một giờ nữa tập hợp ở bên cạnh bồn phun nước kia để đi mua đồ sinh hoạt. Vâng. Hi hi. Chúc anh gặp được nhiều bạn tốt. Em cũng vậy. Dương Tuấn Vũ không muốn chuyển đồ ở nhà đi, vì hắn cũng sẽ thường xuyên có việc về Thịnh Thế và căn cứ. Vì vậy ở nhà luôn cần có đủ đồ đạc. Còn ở đây sắm sửa đồ mới một chút cũng không sao. Chương 213, làm quen bạn mới. Ký túc xá 6 tầng của Đại học Thanh Hoa cũng khá tốt, phòng cũng đã được sơn lại nhìn rất mới, mỗi phòng sẽ có 4 giường tầng, tối đa sẽ có 8 người ở diện tích mỗi phòng khoảng 16m². Trong phòng có 2 quạt trần, bình nước nóng dùng tắm mùa đông. Còn mùa hè có nóng thì có thể rèn luyện sức chịu đựng, hoặc nếu cả phòng đồng ý lắp điều hòa thì nhà trường sẽ hỗ trợ một phần tiền lắp đặt và tiền điện hàng tháng. Nhà trường cũng khá thoải mái, ký túc xá coi như là không gian chung. Chỉ trừ nấu nướng ra thì các đồ đạc có thể sắm tùy ý. Phòng của Dương Tuấn Vũ là ở tầng 3, như thế mùa hè nóng bức như thế này cũng sẽ đỡ nóng hơn các tầng trên. Mà đối với hắn hiện tại nóng lạnh với người thường đã không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Khi hắn mở cửa phòng ra thì thấy 3 tên đang thẻ lưỡi như cún ngồi thở, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Dương Tuấn Vũ cười vẫy tay. Xin chào, người mới, Dương Tuấn Vũ quê Vĩnh Hà. Một thanh niên đeo kính, da trắng, nhìn là biết một con mọt sách. Hắn nhìn Dương Tuấn Vũ rồi cũng chào lại. Chào cậu, mình cũng mới lên đây thôi, đang ngồi giới thiệu bản thân đây. Cậu có thể tham gia luôn. Hai người kia cũng gật đầu cười. Ấn tượng đầu tiên của Dương Tuấn Vũ về 3 tên này là Mọt Sách, Lãng Tử Đào Hoa, Cụ Lần Ít Nói. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn mọi người đợi nên nhìn qua đồ đạc của mọi người rồi ném bạ lộ vào cái giường tầng 1 ở ngoài cùng đang còn trống. Sau đó nhanh chóng ngồi thêm vào cái vòng tròn này. Thanh niên Lãng Tử Đào Hoa là một tên tóc dài tạo kiểu Hàn Quốc. Nhuộm vàng trắng, hai bấm khuyên, tay mỗi bên đeo 2 chiếc nhẫn bạc, mặc quần đùi cũng là hàng hiệu Gucci, hắn trợn mắt nhìn Dương Tuấn Vũ nói. Anh bạn, cậu không thấy nóng à? Hai tên kia cũng gật gù nhìn hắn như kẻ ngoài hành tinh. Dương Tuấn Vũ mới nhớ 3 tên này đang như con nhộng mới là người bình thường thì cũng cười. Quên mất. Đợi chút. Dương Tuấn Vũ cởi áo ra ném lên giường. Cả 3 cùng trợn mắt hô lên. Vãi cả 6 múi thật luôn, cơ bắp cuồn cuộn. Thanh niên Lãng Tử sát đến hỏi. Người anh em đi tập gym à? Nghe nói ở mấy chỗ đó toàn cong, không phải chú cũng như thế chứ? Ai, tôi cũng muốn đi tập gym nhưng mà lại sợ bị dụ dỗ nên không dám đi. Dương Tuấn Vũ cạn lời, hắn cười lắc đầu. Tự tập thôi, cũng không có gì. Được rồi, anh em giới thiệu đến chỗ nào rồi, tôi tham gia được chứ? Lãng Tử Ca nói. Ok. Cũng vừa mới đặt mông xuống đây thôi, nghĩa, mùa hè đúng là càng ngày càng biến thái. Nghe dự báo ở ngoài trời đang 45 độ C. Mà trong cái phòng này khác gì cái lò luyện đan. Chắc phải lắp điều hòa ngay và luôn, anh em không ý kiến gì chứ. Nếu khó khăn tôi ứng ra một nửa, chứ không thì chỉ còn cách ra ngoài tìm chỗ nào mát tránh qua cái mùa hè thôi. Đến tháng 9 rồi mà vẫn như lửa đốt vào mông. Mấy người đều không có ý kiến gì, mọi người ngày đầu tiên thôi cũng đã phát khiếp rồi. Lãng Tử Ca ngay khi thống nhất được ý kiến liền lôi chiếc iPhone 4 mới nhất ra gọi. Alo, mẹ à, ở đây là lò lửa chứ không phải là chỗ để người sống. Đúng thế. Vâng. mẹ nếu không đặt ngay cho con một cái điều hòa thì con nghỉ học luôn.
Tiền.
Mọi người đều thống nhất rồi, con chi một nửa, còn lại mấy đứa góp thêm.
Được rồi.
Con biết rồi.
Ok.
Cảm ơn mẹ yêu nhiều.
Mau mau lên một chút nhé.
Vâng bị mẹ.
Chụt chụt.
Sau đó hắn quay ra giơ ngón cái.
Xong.
Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, tên này đúng là được mẹ hắn chiều hết ngớp đây mà. Lãng Tử Ca sau khi đã giải quyết được chuyện quan trọng nhất, hắn vui vẻ quay sang nói.
Chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé.
Cậu bạn cao to này tên Dương Tuấn Vũ à?
Cậu đã nói ra tên rồi thì bắt đầu từ cậu trước.
Dương Tuấn Vũ gật đầu.
Ok.
Tôi là Dương Tuấn Vũ, khoa tài chính thương mại quốc tế, sinh năm 1991, đi học muộn một năm, quê ở Vĩnh Hà.
Mọt sách nói.
Vậy cậu chắc lớn nhất phòng rồi, nhưng mà cùng học năm nhất nên sẽ không gọi là anh đâu.
Tất nhiên, tôi cũng không muốn già thêm một tuổi.
Hạ hạ.
Được rồi, đến tôi.
Tôi tên Hạ Phá Quân, khoa tài chính thương mại quốc tế, cùng khoa với Tuấn Vũ, nhà tôi ở Hà Đô, quận Tây Hồ.
Mắt kính nói.
Thì ra là công tử nhà họ Hạ.
Công tử cái khỉ gì, tất cả chỉ là một cái gia tộc cũ kỹ thôi, tôi không thích nói về nơi đó lắm.
Từ cấp 3 tôi đã ra ở riêng rồi, mấy cái đó đừng nhắc nữa.
Mọi người thấy thái độ của hắn khó chịu thì cũng không nhắc đến nữa.
Một sách giới thiệu. Tôi là Hồ Tôn Sách, khoa tự động hóa, quê ở Nam Hà, nhưng mà cả nhà đều công tác và làm việc ở Hà Đô nên hiện tại cũng ở đây luôn.
Hạ Phá Quân đánh giá hắn một lượt rồi nói.
Hồ Tôn Sách. Đừng bảo cha cậu là giáo sư Hồ Tôn Bắc của trường Đại học Thanh Hoa này nhé.
Ừm, đúng thế, nhưng tôi vào đây là do tự mình thi được chứ không có nhờ đi cửa sau đâu.
Ai, nhạy cảm thế.
Anh em chỉ hỏi để biết chút thôi.
Chẹp chẹp, sau này thi môn kinh tế vĩ mô thì nhớ bảo cha cậu chấm nương tay cho anh em đấy.
Cha tôi nguyên tắc lắm, tôi mà học ngu cũng không thoát khỏi thi lại đâu, huống chi là mấy câu.
Chán thế, thôi, dù sao cũng không có vấn đề gì, trượt thì học lại thôi.
Còn cậu, giới thiệu đi chứ.
Thanh niên củ lần ít nói gật đầu.
Ngô Phúc Vinh, khoa cũng giống như hai người, tài chính thương mại quốc tế, quê ở Yên Phú, rất vui được làm quen với mọi người.
Dương Tuấn Vũ giờ cũng nhận ra đây không phải là củ lần ít nói mà là cậu ta có chuyện gì đó buồn bực.
Hạ Phá Quân cũng không phải là tay chơi bời không não, Dương Tuấn Vũ thấy hắn rất tinh ý, hắn cũng đã nhận ra cậu bạn cùng phòng này buồn bực, nhưng lẽ vẫn còn cao hơn cả Dương Tuấn Vũ.
Phúc Vinh, đang thất tình à?
Sao biết?
Nô Phúc Vinh trợn mắt, ngạc nhiên.
Chẹp chẹp, cậu cứ hỏi mấy đứa này xem có phải mặt cậu đang in hai chữ đó lên không?
Thật.
Đúng vậy, vào nhà tắm soi gương rồi xóa đi chứ, không biết hai chơi ác lại viết lên trán cậu hai chữ đó.
Nô Phúc Vinh quá tin người, hắn vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm, sau đó là tiếng hét Hạ Phá Quân khốn kiếp.
Mọi người ôm bụng cười ha hả, nhưng thấy hắn từ nhà tắm đi ra mặt vẫn hiểu xỉu, mọi người cũng không cười nữa.
Hạ Phá Quân đóng vai là thánh tỉnh, hắn hỏi.
Thử kể một chút xem nào.
Làm gì mà buồn bực thế?
Có gì hay ho mà kể?
Ai, chuyện qua rồi thì để nó qua đi.
Anh em đã có duyên cùng phòng thì cũng không nên xa cách quá, mau, đi ra kia làm mấy chai bia cho mát.
Có khi lúc về điều hòa cũng lắp xong rồi, chứ ở đây nóng chết miệng.
Nô Phúc Vinh mặt mày ủ rũ bị cả ba đứa kéo đi ra quán bia hơi đầu cổng trường.
Sau khi đã làm vài ly, Nô Phúc Vinh đã nhập ỉu, Phá Quân bắt đầu lân la dò hỏi.
Nô Phúc Vinh tuy có men vào nhưng vẫn rất kiên định, hắn chỉ tiết lộ một chút.
Bạn cấp 3, yêu nhau được 2 năm, nhưng trước đó đã học cùng nhau từ nhỏ, hiện cô ấy đang học ở khoa sân khấu điện ảnh.
Sân khấu điện ảnh à?
Nơi đó toàn hacker, không ngờ người anh em cũng có con mắt nhìn đấy.
Phá Quân cười ha hả vô vai.
Ai, có con mắt nhìn nhưng mà giờ bị đá rồi, có nhìn chúng cũng vô ích.
Thế lý do chia tay là gì?
Thì lý do muôn thuở, cảm thấy không hợp thì chia tay.
Thế mà mày cũng tin?
Tất nhiên là không tin rồi, tao có phải thằng ngu đâu.
Sau khi níu kéo không được thì tao mới theo dõi cô ấy để tìm nguyên nhân.
Hồ Tôn Sách đẩy mắt kính, nói giọng trinh thám.
Có mùi da ma.
Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân gật gù đồng ý với cái nhìn của hắn.
Ý nghĩa như rằng Chu Phúc Vinh phun ra.
Hôm đó tao thấy cô ấy từ trước cửa nhà lên một chiếc BMW đút, còn có một tao đẹp trai ra cười cười nói mở cửa.
Mọi người quay sang thì thấy Hạ Phá Quân vừa vỗ bàn nói.
Thế thì mày còn thương tiếc cái đếp gì nữa?
Tao.
Tao cái rắm, loại con gái ấy vứt quách đi cho rảnh nợ.
Nhưng mà cô ấy không phải loại người như vậy.
Loại người nào làm sao mày biết được?
Bây giờ đàn bà con gái chỉ thích một điều, mày biết là gì không?
Mắt kính trả lời thay hắn.
Tiền.
Exactly, chính xác.
Bọn con gái giờ nó chỉ cần tiền thôi, mà cái thằng đó lại vừa có tiền, như mày nói còn vừa đẹp trai nữa, thế thì nó bỏ mày cũng là đúng thôi. Chứ khi mày giàu hơn thằng đó. Thôi, chúng mày không hiểu đâu. Nếu cô ấy là người như vậy thì tao đã chẳng phải như vậy, tao cảm thấy không ổn nên muốn gặp mặt nói rõ ràng, nhưng cô ấy cứ nhìn thấy tao là đuổi như tránh tà. Em mở kiếp. Nói xong hắn được cực hết cốc bia đầy rồi đập xuống bàn. Cho cốc nữa. Tốt, cứ uống thoải mái đi, tuy bọn tao không hiểu chuyện gì nhưng mà có thể cùng mày say hôm nay. Dương Tuấn Vũ cũng hô lên, mọi người cùng cạn, Chu Phúc Vinh cũng quăng ánh mắt cảm kích đến mấy đứa bạn cùng phòng, sau đó ngửa cổ nốc hết bia vào bụng. Đột nhiên có tiếng bàn tán xôn xao, sau đó là tiếng trầm trồ, và cuối cùng là một giọng nói dễ nghe, giọng nói như rót làn nước mát vào tai người nghe vang lên. Cứ uống thoải mái đi cơ đấy. Anh bắt em đứng ở cái vòn phun nước đó để mặt trời chiếu sắp thành con cá khô còn mình ra quán bia cạn ly với đồng bạn chiến hữu hả? Chết ôi, quên mất Dương Tuấn Vũ thấy thai đã đau đớn, hắn quay lại cười hì hì. Xin lỗi em, anh quên mất. Được rồi, anh mới nhập học đã quên luôn cả em đúng không? Đâu có, chỉ có lần này thôi. Hì hì. Ồ, em cũng có bạn mới đi cùng à, thế cùng giới thiệu mọi người một chút làm con nhé. Đám Hạ Phá Quân nhìn thấy mấy cô nàng này mắt đã sáng lên rồi, đặc biệt khi nhìn cô gái kéo hai Dương Tuấn Vũ, nhưng mà đã là ghệ của anh em rồi thì không nên động vào, mọi người chuyển hướng sang các cô gái đằng sau. Duy chỉ có Chu Phúc Vinh mắt cũng hơi sáng lên, nhưng nhanh chóng chuyển về bình tĩnh, hắn gật đầu rồi lại tiếp tục uống. Dương Tuấn Vũ cũng thầm khen ngợi tên này đúng là yêu đương thật lòng à, hắn mặc kệ gái thai vẫn đang bị véo mà giới thiệu. Đây là Hạ Phá Quân, đây là Chu Phúc Vinh học cùng khoa với anh. Còn một sách này là Hồ Tôn sách học khoa tự động hóa. Hắn quay sang mấy người bạn của em gái nói, còn mình là Dương Tuấn Vũ. Rất vui được làm quen. Mấy tên này cũng cười tươi. Rất vui được làm quen. Đến lúc này Mai Tuyết Yên mới bỏ cái tay véo thai của Dương Tuấn Vũ xuống, sau đó gật đầu nói. Chào mấy bạn. Cô quay sang nói với ba cô gái đi cùng, nếu đã gặp nhau thì cũng là có duyên. Mình cũng không thể thất lễ, ý mọi người sao? Ba cô gái này cũng gật đầu cười. Họ cũng rất muốn làm quen với bạn mới. Mấy cô nàng khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân thì mắt đã sáng lên không ít rồi. Nhưng mà Dương Tuấn Vũ là hoa đã có chủ nên họ cũng đành bỏ qua. Ừm, những cậu bạn còn lại cũng không đến nỗi nào. Nhận được sự đồng ý của mọi người, Mai Tuyết Yên ngồi xuống cái ghế mà Dương Tuấn Vũ đã nhường lại. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, con trai bên trái, con gái bên phải thì cô bắt đầu giới thiệu. Đây là các bạn cùng phòng mình, đây là Ái Thi cũng học khoa tự động hóa giống. Ừm, giống bạn Tôn Sách. Còn đây là Phương Thảo, Diệu Linh, và mình là Mai Tuyết Yên em gái của anh Tuấn Vũ, chúng tớ đều học sân khấu điện ảnh, rất vui được làm quen với mọi người. Hạ Phá Quân huých huých cánh tay vào nách Dương Tuấn Vũ thì thầm. Có em gái xinh thế mà không nói với anh em. Thì đã có thời điểm nào phù hợp mà nói. Được rồi, lần này bỏ qua. Tôn Sách cũng gật gù đồng ý. Bên kia mấy cô nàng cũng thì thầm. Thì ra là anh trai cậu à? Nhìn rất đẹp trai, khỏe mạnh nha. Các cậu đừng để vẻ ngoài của anh ấy lừa, cẩn thận kéo bị ăn sạch đấy. Hi hi. Mà là ăn không nhả xương đâu. Cái này còn phải xem là ăn ai nữa. Hi hi. Tức là cậu không phản đối là được rồi. Tuy mọi người thôi, nhưng mà nhớ là tớ đã cảnh báo rồi đấy. Sau này đừng có khóc lóc quay lại trách tớ. Ái Thi cũng mà một con một sách, cô nàng cũng có cái kính khá dày, có lẽ cũng không kém Tôn Sách làm ấy. Cô nàng cao khoảng 1m6, mặt hơi tròn đáng yêu, tóc hơi rối. Có lẽ là chỉ quan tâm đến học, học và học. Nhìn cô làm Dương Tuấn Vũ nhớ đến Lâm Tiểu Di ngày mới đến phỏng vấn, tuy khá lôi thôi nhưng khi những cô gái này biết chăm sóc bản thân hơn một chút chắc chắn sẽ rất xinh xắn. Tôn Sách cũng không làm mất mặt anh em, rất nhanh hắn đã bắt sóng cùng nói chuyện được cô nàng này. Dù sao hai người họ đều học cùng khoa, lại cùng là một sách nên sẽ có nhiều chuyện để nói. Cô nàng Phương Thảo so với con gái là rất cao, cô chắc được 1m75, chân dài, da màu hơi ngăm. Nhìn là biết đây là một cô nàng yêu thích vận động ngoài trời. Gương mặt cũng rất có đường nét, đặc biệt là nụ cười tự tin, rất duyên dáng. Cuối cùng là cô bạn Diệu Linh, có lẽ đây chính là một cô nàng tiểu thư khuê các chân chính. Nhìn dáng vẻ của cô mọi thứ đều được rèn luyện rất tuyển chuyển, động tác vừa phải hợp lý. Gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Hạ Phá Quân cười nói vui vẻ với mấy chị em, Dương Tuấn Vũ cũng thầm khen tên này đúng là dẻo miệng. Chắc chắn đã tán không ít cô nàng. Mỗi người hắn đều nói theo một cách để gợi cho đối phương vui vẻ nói chuyện. Dương Tuấn Vũ nết mép cười khi thấy hắn cố gắng tán tỉnh, khoe nụ cười xoái ca với em gái mình. Hắn mà động vào bà cô nhỏ này thì sẽ ăn không ít thiệt thòi đây. không biết mình có nên nhắc nhở hắn chút không nhỉ. Thôi mặc kệ đi, dù sao có nói hắn cũng không nghe, cứ để biết chút vị đắng mới tỉnh ra. Chu Phúc Vinh được mấy cô gái hỏi han thì tâm trạng cũng tốt hơn chút, mà nói đúng hơn là hắn cũng không muốn người khác thấy tâm trạng mình quá kém, dù sao mọi người đang nói chuyện vui vẻ mà mình lại quá khác biệt thì sẽ bị cô lập mất. Chương 214, tập làm thám tử. Sau khi làm quen xong mấy người cùng nhau đi mua đồ dùng sinh hoạt, và tên Hạ Phá Quân cũng lộ ra sự giàu có của mình trước mắt mọi người, hắn bảo mọi người chờ ở cổng trường rồi lúc sau đánh ra một chiếc BMW 323i, mấy chị em mắt đã có chút sáng lên rồi. Đẹp trai mà không có tiền thì vứt, nhưng đẹp trai mà lại giàu thì sao có thể bỏ qua được. Tuy có thể không quá ham vật chất nhưng dù sao một người đàn ông có tiền cũng là người khác cảm thấy tốt hơn. Hồ Tôn Sách cũng coi ô tô, hắn nói là của ba hắn cho mượn, nhưng ai mà biết là mượn có thời hạn bao lâu. Chiếc Camry 2.4G nhanh chóng xuất hiện sóng vai cùng chiếc BMW. Đám con trai và Tuyết Yên thì leo lên xe của Tôn Sách, những cô gái còn lại đều lên xe của Phá Quân. Mọi người được hai xế chở đi mua đủ thứ đồ. Con trai thì qua loa mấy dụng cụ sinh hoạt như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Con gái thì miễn bàn luận, chỉ biết mấy tên đợi dài cổ 3 tiếng đồng hồ mới được nhấc mông đi về, ai cũng hù vía. Khi mọi người xuống xe đi về phía ký túc xá thì thấy có một đôi đang đứng đó nói chuyện, tên mặt trắng kia đang cầm đồ giúp cô gái. Thấy Chu Phúc Vinh dừng lại thì mọi người cũng đoán ra đối tượng kia là ai. Chuyện chỉ là bí mật khi giữ nó ở trong lòng, còn đã chia sẻ với người thứ hai chắc chắn sẽ chẳng còn là bí mật nữa. Vì vậy, sau một buổi chiều thì các chị em đều đã biết chuyện của Chu Phúc Vinh, vì thế ai cũng hừ hừ tức giận. Dương Tuấn Vũ cũng có thái độ như vậy nhưng khi thấy cô gái trước mặt lúc cô ta thoáng quay mặt đi thì xuất hiện chút buồn bã, hắn nghĩ có lẽ chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Hắn vô vai Phúc Vinh nói, có lẽ chuyện đúng như mày nói. Không đơn giản. Mọi người nghe thế thì chẳng hiểu làm sao, chỉ có Mai Tuyết Yên toát ra ánh mắt nghi ngờ, và Chu Phúc Vinh thì hơi ngạc nhiên vì đứa bạn này lại đồng quan điểm với hắn, hắn vội hỏi. Thế giờ phải làm sao? Chuyện này không thể giải quyết ngay được. Bây giờ mày có đi đến thì cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thôi. Cần phải theo dõi thêm. Theo dõi à? Vụ này có vẻ hay đấy. Hạ Phá Quân chính là tên sợ thiên hạ không loạn, hắn tất nhiên rất thích mấy cái tình tiết máu chó này. Hồ Tôn Sách đẩy đẩy cái gọng kính, ra vẻ thám tử chuyên nghiệp. Yên tâm, mày đã gia nhập đội của tao thì tao sẽ giúp mày bày kế. Mấy cô gái cũng tíu tít muốn tham gia. Thế là tất cả lại kéo nhau về khu ký túc xá nam. Tất nhiên rồi, khu ký túc xá nữ cấm con trai, còn khu ký túc xá nam lại không cấm con gái, đây chính là lẽ trời. Vào đến phòng thì thấy mát lạnh, mọi người sáng mắt kêu lên. Hoa, mát quá. Hạ Phá Quân rất đắc ý, hắn khoe. Bản công tử đã ở đâu là ở đó phải sung sướng. Mọi người bỏ qua hắn mà nhanh chóng để đồ đạc xuống rồi tận hưởng cảm giác rét lạnh giữa mùa hè. Sau khi đủ phê pha, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch, Hồ Tôn Sách nguy hiểm nói. Nếu theo như Tuấn Vũ và Phúc Vinh đã nói thì rất có vẻ đây là câu chuyện tình máu chó giống phim Hàn Quốc. Mày nói nghe xem thử. Được rồi, đừng náo. Bây giờ Phúc Vinh phải kể kỹ lại xem có chuyện gì mà dẫn đến hai người chia tay, rồi lúc chia tay tâm trạng cô ấy thế nào. Ngoại hình ra làm sao? Mọi người thấy hắn có vẻ rất chuyên nghiệp thì cũng sáng mắt, dòng hai lên nghe. Chu Phúc Vinh cũng đành kể lại. Bọn tao vẫn yêu nhau như bình thường, thậm chí khi biết cả hai cùng thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa còn rất vui vẻ nữa. Đây chính là ước hẹn mà cả hai đứa đặt ra khi còn học cấp 3. Tức là vẫn rất mặn nồng. Đúng thế. Vậy sao cô ấy lại chia tay? Tao mà biết thì còn nói làm gì? Không phải tao đã nói cô ấy chỉ quẳng lại câu, không hợp, rồi đi sao? Như vậy có thể khẳng định cô ấy có khúc mắc gì đó. Tao cũng biết thế nhưng mà tao cũng nghe ngóng rồi, gia đình cô ấy vẫn sinh hoạt bình thường, nhìn chẳng thấy là có biến cố gì khiến cô ấy phải cần số tiền lớn mà yêu đứa nhà giàu cả. Hay là bị ép buộc? Ép buộc. Mọi người cùng hô. Hồ Tôn Sách khá đắc ý khi mọi chuyện hắn đều dẫn dắt. Chính là việc cô ấy hoặc gia đình cô ấy bị ép buộc. Mà cô gái này chắc dù có bị ép thì cũng không thể nào đột nhiên yêu người khác ngay được, cô ta là người giàu tình cảm. Đây chính là điểm yếu. Hạ Phá Quân nhanh chóng chỉ ra chỗ mấu chốt. Như vậy tức là người nhà cô ấy đang bị ép buộc rồi, nhưng sao Phúc Vinh nói cả nhà vẫn rất bình thường mà. Tao nghĩ tất cả chỉ là diễn trò để qua mặt thằng bạn khờ khạo này thôi. Ừm, có lý. Thế giờ phải làm sao? Hay là tao cho mày vay mấy trăm triệu chuộc em ấy về nhé? Hạ Phá Quân mở miệng là mấy trăm triệu, hắn chắc chỉ sợ mọi người không biết mình là tên phá gia chi tử chắc. Hồ Tôn Sách lắc đầu. Chưa chắc đã là vấn đề tiền bạc đâu, tao nghi vụ này còn dính dáng đến quyền lực đen. Vãi nhái. không cần như phim Hồng Kông giang hồ đánh nhau chứ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà quyền lực đen ở đây chưa chắc đã là giang hồ mà có thể là quyền lực của quan trường. À mà mày nói một chút xem cô ấy tên là gì? Ra thế ra sao?
Nghĩa, chưa biết cả tên đã phán như thánh.
Nhưng mà công nhận mày phân tích rất khá. Sao mày lại đi theo cái ngành tự động hóa khô khan thế nhỉ?
Chuyện này không liên quan, tao sẽ kể sau.
Mày để Phúc Vinh nói đã, chen ngang cái gì?
Chu Phúc Vinh càng nghĩ càng thấy có vấn đề hắn, gật mạnh đầu nói.
Cô ấy tên là Đình Lan, bố mẹ đều làm kinh doanh thôi, tao nghĩ vụ quyền lực đen này cần phải xem xét lại.
Kinh doanh?
Bán quần áo à?
Hay bán chổi cùn dế rách?
Nói cụ thể ra xem.
Thì lãnh đạo một công ty nuôi trồng thủy sản ở Yên Phú.
Lãnh đạo?
Đến nhà bạn gái làm to đến cỡ nào cũng không rõ, thế mà còn đòi yêu đương thắm thiết.
Liên quan?
Chả liên quan to tướng.
Làm giám đốc sẽ khác hoàn toàn với làm một trưởng phòng, dù cả hai đều là lãnh đạo.
Nhưng chúng tao yêu nhau chẳng có liên quan gì đến tình hình kinh tế của hai nhà cả.
Nhưng mày vẫn phải biết.
Đấy, hậu quả đã xảy ra vì sự ngu ngơ của mày rồi đấy.
Mày nói rõ ra xem.
Tao đoán không lầm thì công ty thủy sản đó là Thủy sản An Thái, công ty thủy sản lớn thứ ba miền Bắc.
Chu Phúc Vinh thốt lên.
Sao mày biết?
Chỉ có tên đần như mày mới không biết, Thủy sản An Thái ông tổng giám đốc là Đình An Thái, họ Đình đấy mày biết chưa?
Tao không nghĩ chú ấy lại là giám đốc công ty thủy sản lớn nhất tỉnh.
Nhưng nhỡ đâu ông ấy chỉ là trưởng phòng thôi thì sao, tao cũng không biết tên cha cô ấy.
Mày đúng là...
Cạn lời.
Mọi người cũng trợn mắt vỗ trán, tên này đúng là chỉ quan tâm đến người yêu còn mọi thứ khác là bã đầu hết.
Hồ Tôn Sách nghe hắn nói tay đẩy gọng kính suýt chọc thẳng vào mắt, hắn lắc đầu.
Trưởng phòng thì chắc không phải rồi, vì nếu chịu áp lực lớn mà phải chấp nhận cho con gái đột nhiên yêu một tên công tử giàu có thì không thể.
Mà chỉ có giám đốc mới bị áp lực lớn, để tao tìm hiểu chút là biết ngay.
Mọi người thấy hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy cái laptop rồi mở internet ra sẽ ở gì đó.
Được một lát thì hắn búng tay tách một cái rồi nói.
Đã tìm ra.
Báo Đời Sống Xã Hội ngày 8 tháng 8 năm 2011 có đưa tin, phát hiện 10 tấn cá và tôm nước lợ có chứa hàm lượng nhỉ chặt vượt mức cho phép, cảnh báo nguy cơ ung thư khi sử dụng những thực phẩm có lượng nhỉ chặt cao.
Chưa hết, báo An ninh Nhân dân ngày 10 tháng 8 năm 2011. Phát hiện nguồn gốc lô cá tôm này thuộc về vườn nuôi trồng thủy sản của công ty thủy sản An Thái.
Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.
Đọc đến đó mọi người biết là có chuyện thật rồi.
Chu Phúc Vinh vội kéo cái laptop ra để nhìn cho rõ.
Trong bài báo còn có hình ảnh cha của Đình Lan đang đứng phát biểu xin lỗi người dân, hắn như hòa đá, sau đó ôm đầu tự trách.
Sao tao lại vô tâm không nghĩ đến chuyện này chứ?
Vụ này nháo nhào cả tỉnh lên mà tao lại chỉ quan tâm đến chuyện cô ấy buồn rầu. Chỉ biết dỗ dành mà không biết vì sao cô ấy lại buồn.
Hạ Phá Quân vỗ vai an ủi.
Nếu vụ này là thật thì nhà cô ấy bây giờ chắc đã loạn lên rồi.
Chắc ban đầu là cô ấy xin cha mẹ không muốn cho mày thấy những chuyện đó, rồi kiếm bừa một thằng nào đấy làm mày hết yêu cô ta thôi.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu.
Tên mặt trắng đó chắc không trùng hợp là đối tượng kiếm bừa như mày nói đâu.
Nếu không sau mấy tháng, với tính cách của cô ta thì hắn chả đá bị đá rồi.
Tôn Sách gật gù.
Đúng thế. Tao lại đang nghĩ đến tên này muốn theo đuổi cô ấy nên mới đứng ra giúp đỡ gia đình Đình Lan chăng?
Ái Phi lên tiếng.
Tớ thì nghĩ biết đâu chính hắn bị Đình Lan hút hồn nên mới bày ra trò hèn hạ hãm hại cha cô ấy sau đó dùng nó đe dọa để chiếm lấy cô ấy thì sao?
Dù gì Đình Lan cũng rất xinh đẹp, tớ nhìn còn thích nữa là.
Tôn Sách sáng mắt, hắn nhìn bằng ánh mắt khen ngợi làm cô nàng hơi đỏ mặt quay đi.
Thấy tất cả chỉ là suy đoán, Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ.
Em cha cho anh tên đó là ai, ra thế ra sao?
Ok, đợi em chút.
Có rồi.
Hắn tên là Lý Gia Đông, người của Lý Gia, là con bác bà, anh họ của Lý Gia Huy.
Nghĩa, thì ra là Lý Gia, thảo nào nhiều cặn bã như vậy.
Dương Tuấn Vũ cảm ơn Triệu Cơ, sau đó nói với mọi người.
Tôn Sách, tìm thông tin về Lý Gia Đông xem.
Hạ Phá Quân lầm nhầm Lý Gia Đông, sau đấy trợn mắt.
Là Lý Gia Đông con trai cả của Lý Trình con thứ ba của gia chủ Lý Gia Long.
Tôn Sách thử tra tư liệu về hắn xem.
Dương Tuấn Vũ hỏi.
Cậu biết.
Sao khi nãy nhìn thấy hắn cậu lại vờ nhơ không nhận ra?
Biết.
Nhưng chỉ biết gặp hắn một lần lúc 13 tuổi khi cha mẹ tôi đi dự tiệc, hắn hơn tôi 3 tuổi, sau đó nghe nói lên cấp 3 hắn ra nước ngoài du học.
Không ngờ bây giờ đã về rồi.
Nếu đúng là Lý Gia thì không dễ cứu mỹ nhân về rồi.
Tôn Sách cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói.
Lý Gia Đông, cháu của gia chủ Lý Gia Long, cha là Lý Trình, mẹ là Trần Ngọc Sương người của Trần Gia. Hắn học kinh tế thủy sản ở Âu Phương Anh, vừa về nước đầu năm nay, hiện tại đang làm ở phó giám đốc kinh doanh công ty của Trần Thế Kiệt, anh trai cả của Trần Ngọc Sương. Ừm, đây là công ty 5 năm liên tiếp đứng đầu về thủy sản, tên là Thủy Sản Đại Phát. Nghe đến đó là mọi người đủ biết là chuyện này không đơn giản rồi. Chu Phúc Vinh càng nghe càng hoang mang. Chu gia của hắn cũng là một gia tộc kinh doanh, cha hắn cũng là giám đốc công ty May 19, nhưng so với tứ đại gia tộc Nguyễn Hạ Lý Trần ở thủ đô thì không đáng nhắc tới. Những gia tộc này dù kinh doanh hay là quan chức đều có mạng lưới quân rất rộng, quyền lực cũng nằm gần hết trong tay họ. Chỉ sợ rằng hắn có về nói với cha mình cũng bị ông ấy khuyên nên biết mình biết ta mà bỏ đỉnh lan thôi. Chương 215, cô chị họ giàu có. Dương Tuấn Vũ thấy tên Phúc Vinh này mặt mày ủ rũ tự trách thì vô vai. Chuyện đâu sẽ có đó, mày cứ ủ rũ thế này thì cô ấy sẽ quay lại à? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, phải tìm cách mà cướp lại đỉnh lan của mày chứ. Hạ Phá Quân cũng đồng tình. Đúng vậy, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ủ rũ cái rắm, bây giờ mày phải tỉnh táo lên. Nghe mọi người khuyên nhủ thì Chu Phúc Vinh cắn răng, đôi mắt kiên định, hắn nhìn mọi người cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Tớ nhất định sẽ giành lại được đỉnh đỉnh. Nói xong hắn lại bế tắc, mặt thộn ra. Nhưng giành lại bằng cách nào? Mọi người cười ha hả, Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười nói. Cái này thì anh chị em cần phải nghĩ cách thêm. Nếu mọi người giúp mày giải quyết được vụ này thì sao? Thì có bán thân tao cũng báo đáp. Tôn Sách Phú. Cút. Ai thèm cái đứa đầu góc bã đầu như mày. Mặt Phúc Vinh ngạch ra, sau đó tất cả lại cười vui vẻ. Dương Tuấn Vũ nói. Bao ăn cơm một tuần. Tưởng gì, tao bao ăn cơm chúng mày 4 năm học luôn. Hạ Phá Quân thở dài lắc đầu. Chỉ sợ mày không nuôi nổi một mình tao đâu. Mọi người lại được một trận cười. Dương Tuấn Vũ giải vây. Được rồi, bây giờ ngồi đây cũng không nghĩ ra được cách đâu. Trước hết phải nhờ hội chị em Lân La làm quen rồi tìm hiểu, khai thông tư tưởng từ phía Đình Lan. Ok, không vấn đề, cứ giao cho tụi tôi. Phương Thảo vỗ vỗ ngực nói. Hạ Phá Quân thấy thế thầm nuốt nước bọt. Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra nhưng không dám, Mai Tuyết Thiên đang nheo mắt nhìn hắn kia kìa. Hắn nói tiếp. Còn mấy anh em mình thì chia nhau ra tìm cách thu thập thông tin về cái vụ nỉ chặt này. Nếu là trò bẩn của Lý Gia Đông thì chắc chắn sẽ có manh mối thôi. Hạ Phá Quân vỗ ngực. Để tao đi theo hắn đến những chỗ vui chơi, biết đâu rượu vào lời ra lại thu được chút tin tức gì đó. Tôn Sách cũng nhận lời. Được. Còn tao sẽ tra thông tin trên mạng rồi phân tích lại manh mối. Dương Tuấn Vũ nói. Thế thì tao cũng sẽ đi nghe ngóng của Hạ Phá Quân, tao cũng biết chút ít vọ vẹ với cả theo dõi. Mai Tuyết Yên cười như không cười nói. Tốt nhất anh chỉ nên đi làm nhiệm vụ, đừng có mà đi chơi bởi trai gái linh tinh đó, cẩn thận em mách chị Vân Tú. Hạ Phá Quân cười lớn. Hoa. Thì ra là phi công. Vãi nhái. Khá lắm thằng bạn. Ha ha. Mấy cô bạn kia thì hơi tiếc nuối chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ném qua sau đầu. Dù sao ở đây cũng có tên công tử Hạ gia này vừa đẹp trai lãng tử, lại có tiền. Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu, hắn chỉ đành cười trừ. Sau khi mọi người thống nhất xong thì cũng tản ra, ai về nhà nấy. Dù sao cũng chưa phải đi học nên Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân đều thống nhất tối nay xuất phát. Theo thông tin từ đám bạn của công tử Hạ gia thì 8 giờ tối nay sẽ có cuộc đua xe lúc 10 giờ tối ở khu huyện Vân Gia Trang. Đây là nơi tụ tập của đám công tử ở Kinh Đô. Cũng là nơi mà Hạ Phá Quân thường xuyên đến. Dương Tuấn Vũ hai kiếp người còn chưa được đi chơi ở mấy cái chỗ này bao giờ, hắn cũng muốn biết đám công tử ca này đốt tiền như thế nào, vì thế nên mọi chuyện hắn mặc cho Phá Quân chủ trì. Đến 9 giờ tối, hai thanh niên cùng nhau đi tới huyện Vân Gia Trang. Vừa đi Hạ Phá Quân vừa nói. Trước khi đến tôi sẽ nói với anh một chút, huyện Vân Gia Trang chính là thuộc sở hữu của nhà họ Hạ. Vậy đây là sân chơi của riêng cậu rồi. Dù là của họ Hạ nhưng nó lại là tài sản riêng của chị họ tôi. Ồ, lao gia chủ cho cô ấy sao? Không, đều là một tay chị ấy gây dựng. Ở cái gia tộc này tôi chỉ qua lại với mỗi chị ấy thôi, còn mấy kẻ khác suốt ngày chỉ biết đến tiền thì có mời tôi cũng chẳng đến. Ồ, có vẻ cô chị này của cậu đối xử với cậu không tồi. Đâu chỉ không tồi. Chị ấy cưng chiều tôi nhất trong nhà, còn hơn cả ba mẹ tôi. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng chưa bao giờ quên sinh nhật tôi, trong khi ba mẹ thì lúc nào cũng quên bén. Đã nói thì cũng không giấu người anh em, cô chị họ này của tôi chính là một nữ cường nhân số một của cái đất kinh thành này. Ghê gớm vậy. Hạ Phá Quân lưỡn ngực tự hào. Tất nhiên rồi. Nếu nói về tài sản của chị ấy thì chắc đã chiếm hơn nửa Hạ gia rồi. Chính vì thế biết bao nhiêu kẻ thèm khát tiền bạc lẫn sắc đẹp của chị ấy. Nếu xếp hàng chắc trải dài cả cái Hà Đô này cũng không hết. Tức là bà cô hế rồi. Chật chật. Cậu lái máy bay mà vẫn còn non thế sao? phụ nữ như chị tôi đâu có cần đàn ông kém cỏi, những tên công tử quần áo lụa là kia cho đi theo sách dép cũng không xứng. Còn những tên thông minh tài giỏi thì lại không dám yêu người phụ nữ quá thông minh, chúng sợ lấy về sẽ bị vợ dắt mũi. Mà mấy cái kẻ đấy toàn là mấy tên nham hiểm, ngoài mặt thì cười nhưng luôn đâm lén sau lưng. Loại ấy dù chị ấy có chấp nhận tôi cũng phản đối. Cậu mà cũng có quyền phản đối à? Chị cậu thích yêu ai liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan? Tôi chính là người mà chị ấy quý nhất. Đàn ông trong gia tộc trừ ông nội ra thì tất cả cô ấy không để vào mắt. Vì vậy chỉ có hai người có thể ảnh hưởng đến quyết định của chị là ông nội và tôi. Ồ, quá mạnh mẽ đi. Đúng thế. Huyền Vân Gia Trang chỉ là một trong những sản nghiệp của chị ở Hà Đô này thôi. Cũng chính là vì của chị ấy nên tôi mới hay đến đây chơi, mà không chỉ mình tôi. Sức hấp dẫn của Huyền Vân Gia Trang không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Chờ lát nữa cậu cứ đến là biết ngay. Cậu nói làm tôi rất háo hức đấy. Hi hi. Yên tâm, sẽ không làm người anh em thất vọng đâu. Từ trường Đại học Thanh Hoa đi về hướng Bắc khoảng 30 km là đến khu vực sát ngoại thành, nơi đây nhà dân đã thưa bớt, thay vào đó là những dãy biệt thự trải dài suốt mấy km mà chưa hết. Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi. Này, đừng bảo dãy biệt thự này là tài sản của chị họ cậu luôn đấy. Đúng thế, đây là khu biệt thự Huyền Vân, là khu bất động sản nhất nhì cái thủ đô này rồi. Tổng diện tích hơn 750.000 ha, 120,01 km 20.000 m2. Mỗi căn biệt thự ở đây định giá là 25 tỷ đồng. Đây là một đô thị thu nhỏ chứ không phải là chỉ có nhà ở, nó còn có khu đua ngựa, khu đua xe, khu bắn súng, khu golf, khu tennis. Nói chung là rất nhiều, à, còn có cả một khu casino nữa. Sao tưởng Việt Nam không có casino mà, lại còn có cả bắn súng, đua xe, nghe như toàn đồ cấm vậy. Chính vì thế nên nó cũng không được phát sóng lên TV hay các trang báo chí. Tuy vậy những thứ chơi ở đây đều có liên hệ với các lãnh đạo cả. Chứ không thì sao mà mở được. Mà người chơi thì lại toàn là con cháu thế gia, chúng chính là thích những chỗ kích thích như thế này. Vừa thể hiện được đẳng cấp lại vừa thể hiện được độ giàu có. Mọi thứ đều có thể đàm phán được, quan trọng là cậu chịu bỏ ra bao nhiêu lợi ích. Theo tôi biết thì 30% lợi nhuận ở đây sẽ được trình lên chính phủ. Những chỗ như thế này một tháng có thể kiếm ra được 1% GDP của cả nước. Cậu thử nghĩ xem. Một địa điểm mỗi năm cung cấp 12% GDP cả nước thì có cái gì mà không thương lượng được. Chẳng phải thuốc lá cũng chính là chất gây ung thư ai cũng biết, nhưng sao lại vẫn được bán? Vì nó đem lại nhiều thuế. Chỉ đơn giản là ai cho anh nhiều tiền thì anh cho phép hoạt động thôi. Dương Tuấn Vũ nghe hắn phân tích thì cũng hiểu ra, hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ ở thủ đô này đều được quản lý nghiêm ngặt. Đúng là gần vua tuy áp lực nhưng mà lại làm giàu nhanh chóng. Các cụ chẳng phải có câu. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Càng nghĩ hắn lại càng khâm phục cô chị họ của tên phá quân này, một người phụ nữ phải mạnh mẽ thế nào mới quản lý được một sản nghiệp kinh khủng như thế, mà cái khu vui chơi xa hoa này cũng chỉ là một phần trong chuỗi sản nghiệp của chị ta thôi, như thế đủ biết cô gái này giàu có thế nào. Bảo sao có nhiều người quỳ xuống xin được đi theo cô ta mà cũng không đến lượt. Mà sao trước giờ chưa nghe nói nhỉ? Nhưng mà thôi, nếu mà nhờ Triệu Cơ thì sẽ biết. Nhưng biết hết rồi thì cuộc sống đúng là chẳng còn gì thú vị nữa. Sau khi đi quả dãy biệt thự chắc phải kéo dài 5 km thì bắt đầu đến khu vui chơi. Từ xa đã nghe thấy tiếng xe đua rầm rầm rồi. Ai, lũ nhà giàu đua xe này đôi khi không hẳn cần xe đắt tiền mà chúng cần chính là tiếng bô nổ đình thai nhức óc ca. Thảo nào mà ở nơi đây loại xe gì cũng có chỉ không thấy một con bèn nhỉ tê một nào. Chẹp chẹp, chắc phải lắp thêm động cơ tạo tiếng động cơ thôi, chứ cái lũ này mới là đội chịu chơi nha. Khách hàng tiềm năng là đây chứ đâu. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng bảo Triệu Cơ ghi chép lại rồi gửi qua email cho Cắt Đờ Dìn. Khi đến cửa thì bốn tên bảo vệ cao to đen hôi chặn đường lại, sau đó nhìn thấy Hạ Phá Quân thì cả bốn người cũng cúi đầu. Hạ thiếu gia đến chơi. Hôm nay chị Đại cũng có mặt. Cậu có cần tôi thông báo một tiếng không? Chị tôi có ở đây à? Hỏi cho có xong hắn quay sang nói. Tuấn Vũ này, cậu rất may mắn nhé, mới lần đầu đến đã có cơ hội gặp chị tôi rồi. Rất vinh hạnh. Được rồi, mấy người không cần báo, tôi sẽ cho chị ấy một chút bất ngờ. Vâng thưa thiếu gia. Bốn tên nhanh chóng đứng thành hai hàng rồi bất động như một tảng đá. Dương Tuấn Vũ nhìn thoáng qua cũng gật đầu, mấy tên vệ sĩ gác cổng này cũng rất khá. Điểm sức mạnh cũng đạt mức võ sư 55 điểm, điều này chứng tỏ mấy tay này chắc chắn là đội vệ sĩ chuyên nghiệp rồi, hoặc có thể là lính đánh thuê chứ không phải mấy tay mơ. Hai người cùng nhau đi vào, Hạ Phá Quân cũng nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch. Vì ở đây diện tích khá lớn nên đi bộ sẽ tốn nhiều thời gian, ở đây sẽ có xe riêng phục vụ.
nó xa hoa đến mức dùng luôn cả một chiếc quần táo lì mụ xỉn có chiều dài 8,5m, rộng 3,4m, với 4 khoang và 5 cửa. Nóc xe quần lì mụ xỉn được phủ ra chắc chắn. Khoang hành khách rộng rãi với bộ ghế da lớn, đủ chỗ cho 9 người được bố trí theo hình chữ Z. Có cả quầy bar nhỏ thiết kế hợp lý, sang trọng. Toàn bộ nóc xe được bố trí hệ thống đèn nhiều màu. Hệ thống giải trí, loa đi kèm theo xe có chất lượng cao, đủ để thỏa mãn những chủ nhân khó tính nhất. Nhìn cái bộ dạng của Dương Tuấn Vũ thì Hạ Phá Quân rất đắc ý, tuy mọi người có thể không coi hắn ra gì thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng bất cứ cái gì liên quan đến cô chị họ này thì hắn đều rất vui vẻ. Chương 216, bà dẹt M99 và vụ cá cược. Nơi đây đúng là một ngày không thể chơi hết mọi thứ được, vì vậy Hạ Phá Quân cũng chỉ nói sơ bộ các trò chơi, sau đó dẫn hắn đến khu bắn súng, đây chính là cái khu mà những kẻ dân thường không bao giờ được chơi. Dương Tuấn Vũ khi đến nơi thì thấy hơi bất ngờ vì đây chính là súng thật, mà không chỉ có một khẩu lục như hắn nghĩ, mà có đến hơn 20 loại súng lớn nhỏ khác nhau, còn có cả bạ dẹt M99 chiếc súng bắn tỉa hàng đầu thế giới, được mệnh danh là vua tầm xa với tầm bắn chính xác lên đến 2000m. Hạ Phá Quân thấy hắn để ý đến chiếc bạ dẹt M99 thì đắc ý giới thiệu. Sao hả? Nhìn khẩu súng này cảm giác rất kích thích đúng không? Lần đầu tôi được nhìn nó ở ngoài đời thật thì cũng yêu thích không thôi. Cả tuần chỉ ăn với ngủ với khẩu súng này đấy. Để tôi giới thiệu cho cậu một chút thông tin về nó. Đầu tiên, về chiều dài và trọng lượng, M99 được chia là 3 phiên bản với các thông số khác nhau. Lần lượt có chiều dài là 1100mm, 1200mm, 1300mm, và trọng lượng tổng thể là 9kg, 10kg, 11kg. Đây chính là một thông số cân nặng khó tin đối với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hoặc chống khí tải. Phần rãnh ở trên lưng súng cho phép xạ thủ thay đổi thiết bị ngắm cho phù hợp từng điều kiện tác chiến, bất kể ngày đêm. Loại đạn, bạ dẹt M99 dùng loại đạn 12,7mm, đây chính là loại đạn có uy lực cực lớn, thậm chí có thể dùng từ kinh hoàng. Nó tạo ra lực giật rất mạnh tác động lên người xạ thủ. Lực này có thể làm giảm độ chuẩn xác của cú bắn và sâu ngã người sử dụng. Vì vậy, người ta phải bắn M82 trong tư thế có điểm tỳ vững chắc. Mục tiêu do M99 ra đời nhằm bắn công phá các mục tiêu nên đầu đạn của nó có khả năng chứa thuốc nổ, lõi xuyên giáp hoặc chất gây cháy. Loại vũ khí này dễ dàng phá hủy các thiết bị radar, tàu thuyền nhỏ, xe cộ hay các loại máy bay đang đậu. Nhờ khả năng xuyên thấu cực mạnh, chúng cũng có thể bắn mục tiêu là con người nấp sau các chướng ngại vật. Cách tháo lắp, nhìn bạ dẹt M99 có vẻ hầm hố nhưng thật ra nó lại được tháo lắp vô cùng đơn giản. Các bộ phận của súng được gắn với nhau bằng 3 đinh ghim. Việc tháo súng có thể dùng tay mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào. Tất cả những gì xạ thủ phải làm là quay cần lên đạn hướng lên trên. Rút một đinh ghim ở phía trước vành bao cò và hai phía sau báng. Rút tay nắm và cò ra. Sau đó kéo báng được gắn liền với ống chứa thoi dẫn đạn ra. Cuối cùng là lấy thoi dẫn đạn thép thiết kế theo kiểu S7. Nếu không so về kích thước thì việc tháo lắp một chiếc bạ dẹt M99 còn dễ hơn là tháo lắp một chiếc DZEA lệ, lục bạc. Tầm bắn. Bạ dẹt M99 được dùng để thi bắn tỉa. Khoảng cách bắn lần lượt là 500m, 1000m, 1500m, 2000m. Đừng nghĩ tối đa bắn chính xác được 2000m, nhưng đây chỉ là con số của nhà sản xuất thôi. Khả năng bắn chính xác không chỉ cứ ngắm giữa tâm mà bắn mà còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đặc biệt là môi trường. Bắn 10m khác hẳn bắn 100m hay 1000m, càng đi xa sức cản không khí và hướng gió sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác của đường đạn. Chính vì thế bắn được 2000m vô cùng hiếm gặp, ít nhất trên thế giới chưa có thông tin nào được xác nhận. Quân đội và cảnh sát của ít nhất 30 quốc gia đang sử dụng bạ dẹt M99. Loại vũ khí này cũng được những người đam mê súng sử dụng. Tuy nhiên, độ chuẩn xác của khẩu súng thường giảm mạnh khi nằm trong tay những người không được đào tạo bài bản. Kỷ lục được xác nhận, trong những lần thi đấu quân sự, một xạ thủ nổi tiếng của Mỹ đã từng thực hiện 5 phát bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách 1904m. Đây có thể coi là một kỷ lục của súng bắn tỉa sử dụng đạn 12,7mm NATO. Sao nào? Thấy hấp dẫn không? Có muốn bắn thử một phát chứ? Dương Tuấn Vũ đúng là nhìn rất thích rồi. Những thông tin cơ bản về M99 thì hắn cũng đã được Triệu Cơ tập hợp lại trong bản sổ tay các loại vũ khí và thiết bị quân sự. Chỉ là quyển sổ này không cầm tay được, vì nó dài đến mấy trăm nghìn trang. Dương Tuấn Vũ đã dành cả thanh xuân để đọc nó. Tuy không được tiếp xúc với súng đạn nhiều lắm nhưng là đàn ông nhìn thấy khẩu súng tất nhiên ai mà không muốn chạm thử, ai mà không muốn sở hữu và bắn bùm bùm. Chính vì thế nên dù quyển sổ tay này rất dài nhưng Dương Tuấn Vũ cũng cố gắng đọc hết. Đang định cầm lên thì có một bàn tay giơ ra chặn lại, Dương Tuấn Vũ cũng không biết là có chuyện gì thì đã nghe thấy kẻ này nói. Chú em, mấy cái này chỉ nhìn thôi chứ không nên cầm vào. Đạn ở đây không phải dĩ như khi chú bắn trong quân đội đâu. Một viên 10.000 đô la Mỹ, 200 triệu. Mà bắn một viên thì tốt nhất là không nên bắn. Hắn nết mép cười khinh miệt, còn ba trai hai gái ở đằng sau đã cười phá lên rồi. Nói với Dương Tuấn Vũ xong hắn mới giả vờ đánh mắt lên thì giật mình thốt lên. Ồ, đây không phải Hạ đại thiếu gia, cục cưng của chị đại đây sao? Thất lễ. Thất lễ quá, bây giờ tôi mới nhìn thấy cậu. Rất xin lỗi. Nói xong hắn cũng chẳng đợi Hạ Phá Quân nói lời nào đã cười ha hả. Mọi người phía sau lại càng cười ác liệt hơn, nhiều kẻ đã lăn cả ra đất ôm bụng cười rồi. Dương Tuấn Vũ để ý mặt Hạ Phá Quân đen lại. Tên to con, tay xăm hình con bạch hổ này vỗ vỗ vai Hạ Phá Quân cố gắng nói nhỏ vào tai cậu ta, nhưng Dương Tuấn Vũ thai thính nên nghe thấy. Tao đã bảo lần sau gặp tao thì đi đường vòng cơ mà. Mày chán sông à? Nói đến đó hắn trợn mắt dữ tợn hét lên. Quỳ xuống. Mọi người đang cười thì nghe thấy tên này hét lên như vậy thì cũng nghiêm túc lại, mặt cũng lạnh lùng, nụ cười sung sướng đã chuyển thành cái nết mép niệm ai. Hạ Phá Quân bị hắn hét sỉ nhục như thế trước mặt bạn thì cũng tức đến thở gấp, mặt đỏ bừng, nhưng có lẽ vì một vụ cá cược nào đó mà hắn đành phải nghe lời. Đôi chân đang định gục xuống thì đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy vai hắn kéo lên. Mấy tên kia thấy Hạ Phá Quân đã sắp có trò hay để xem rồi thì lại thấy người thanh niên bên cạnh phá đám, mặt chúng nện ra sau đó nhanh chóng nhíu mắt chuyển sang ánh mắt nguy hiểm. Dương Tuấn Vũ tất nhiên là không thể để đứa bạn mình chịu sỉ nhục được, ít nhất là trước mặt hắn không được phép. Hắn cũng không để bọn kia mở lời mà nói trước. Tôi không biết mấy anh là ai nhưng cậu ta là bạn tôi, và dù có thua cược cũng không đến mức phải quỳ xuống như vậy. Tên tay xăm bạch hổ cười lạnh lẽo. Chú mày có vẻ là kẻ chân ướt chân ráo vừa mới lên kinh thành này chơi à? Chuyện gì nên quản thì quản, còn cố gắng quản chuyện mình không thể thì kết quả sẽ rất thảm đó nghe không? Ồ, tôi cần phải biết anh sao? Thử nói một chút xem chuyện gì tôi không quản được. Hậu quả là gì? Khá lắm. Chuyện bạch hổ tao muốn làm chính là chuyện tên hạ phế vật này và cả mày không thể quản được. Lão đại, việc gì phải nhiều lời, cho nó thư giãn gân cốt một chút là sẽ hiểu ngay thôi mà. Bạch hổ tuy nói thế nhưng hắn cũng không phải không có cái gì phải để ý, vì tên nhóc hạ gian này thì còn động vào được chứ à chị họ hắn thì cũng không dễ động vào. Mà ở đây chính là địa bàn của. À vớt mặt phải nể mũi. Mọi người xung quanh đã tụ tập lại đây để xem chuyện hay rồi. Mấy tay bảo vệ cũng đã được điều động đến nhưng vì chưa có xô sắt nên họ cũng không nhúng tay vào chuyện này. Ở đây quy định rất rõ, ai thua thì phải chịu hậu quả. Đây cũng là lời mà chị Hạ Phá Quân khuyên ngăn khi hắn nhất quyết đòi cô cho đến đây chơi. Mà cô là người rất nguyên tắc, mà Hạ Phá Quân cũng không muốn cứ thua lại lôi chị mình ra để giúp đỡ thì làm gì còn ai dám chơi với hắn nữa, đã là đàn ông là phải có sĩ diện, tự trọng của mình. Và đây chính là hậu quả của một lần chơi ngu. Dương Tuấn Vũ thấy mấy tay bảo vệ xung quanh chỉ đứng giám sát tình hình thì thầm cười khổ, hắn chính là muốn đánh động đến đội an ninh này, hy vọng sẽ có người đứng ra giúp đỡ Hạ Phá Quân nhưng có vẻ là không có ai cả. Tất nhiên hắn cũng hiểu ngay ở đây có luật ngầm nên ai cũng không có quyền can thiệp. Ừm, phải như thế thì mọi người mới yên tâm cá cược được. Thì ra cái đội lính đánh thuê đóng vai bảo vệ này được thuê với mục đích giải quyết chuyện đòi nợ. Hạ Phá Quân thấy đứa bạn mình mới quen dám đứng ra nói cho mình thì cũng quay sang gửi cho hắn ánh mắt cảm kích, sau đó là lắc đầu định nói thì Dương Tuấn Vũ chặn lại. Được rồi. Tôi tuy là người mới nhưng mà cũng đã hiểu quy định nơi đây một chút, có phải là dám? Chơi dám chịu đúng không? Đúng thế. Lần cá cược trước chính là cá bên nào thua cuộc thấy đối phương thì phải đi đường vòng, còn nếu đã đối mặt thì phải quỳ xuống. Sao hả? Hạ Phá Quân, mày là đàn ông dám làm mà không dám nhận sao? Có cần tao nói với chị của mày một tiếng rồi xí xóa cho mày không? Không cần. Tao dám chơi dám chịu. Tốt lắm. Thế thì mày biết phải làm gì rồi đấy. Dương Tuấn Vũ chen vào. Rốt cuộc lần trước cậu chơi cái gì với hắn? Hạ Phá Quân thấy mọi người xung quanh cũng đã biết hết cả rồi. Hắn cũng chẳng giấu làm gì. Lần trước chính là thi bắn M99 cự ly 1.000m bắn 5 phát, ai trúng nhiều điểm hơn là thắng. Dương Tuấn Vũ cũng đã đoán được ngay là tên này yêu thích súng ống như vậy tất nhiên là thi đấu cái mảng này rồi. Nhưng mà không nghĩ hắn lại chơi bắn M99. Đây chính là súng bắn tỉa độ giật không phải một kẻ công tử như hắn chịu được á dù có yêu thích cũng không thể dùng yêu thích mà thắng được. Hạ Phá Quân thấy hắn trợn mắt cũng biết là tên bạn này cũng không tin hắn bắn được. Mà đúng là hắn không bắn được thật. Sau vụ thua đó hắn cũng đã nhận ra bản thân mình là ai rồi. Chính vì lần nhục nhã đó mà hắn đã không muốn đến đây 6 tháng rồi, mặc dù đây là nơi hắn rất thích.
Chẳng qua lần này đi tìm kiếm chứng cứ mà mới 9h30 nên mới nảy ý muốn tới đây chơi một chút, sau đó 10h đi nghe ngóng thông tin, không ngờ lại gặp bọn này ở đây. Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ gì đó sau đấy gật đầu. Được rồi, tôi cùng chơi với mấy người. Tên Bạch Hổ hơi bất ngờ vì nghe hắn muốn chơi. Mày đừng nói đùa, ở đây đã chơi là không dừng lại giữa trận được đâu. Tất nhiên, tôi cũng không có ý định bỏ trốn, sao hả, không dám chơi với một tên lính mới sao? Mày! Khá lắm, mày đã khiêu khích thành công tao rồi đấy. Cũng mấy tuần rồi không được hành. Con gà nào nên cả người cũng đã ngứa ngáy lắm rồi, hôm nay mày đến rất đúng lúc. Sao, định cược cái gì? Dương Tuấn Vũ chỉ tay vào Hạ Phá Quân. Tao thắng bạn tao tự do. Bạch Hổ thấy hắn cược thứ như thế thì cười ha hả, mấy người xung quanh cũng cười phá lên. Sau một lúc hắn mới bình tĩnh lại nói. Mày định dùng lần cược quan trọng này đổi lấy sự tự do của một thằng phế vật. Ha ha. Tức cười chết tao. Được rồi, nếu mày đã ngu ngốc như thế thì, hắn xoa xoa cằm nghĩ nghĩ. 2 triệu đô, 40 tỷ đồng. Đúng, nếu mày thua thì nôn 2 triệu đô ra. Sao? Nhóc con có tiền chơi không? Tao không tốt bụng cho mày trả góp cả đời đâu đấy. Ha ha. Chương 217, chơi lớn. Hạ Phá Quân tuy là phá gia chi tử nhưng nghe thấy con số 2 triệu đô cũng giật mình. Đối với tứ đại gia tộc như gia tộc hắn thì số tiền đó cũng không nhỏ. Còn đối với một gia đình khá giả bình thường thì đây cũng là một con số mà họ cố gắng cả đời rồi. Nếu Dương Tuấn Vũ mà nhận lời thì chắc chắn sẽ không trả được, mà bọn Bạch Hổ này không phải ăn chay, cậu ta sẽ mất cả tương lai vì vụ đánh bạc này mất. Nhưng hắn chưa kịp ngăn cản thì Dương Tuấn Vũ đã gật đầu. Tốt. 2 triệu đô thì 2 triệu đô. Mọi người trợn mắt, Hạ Phá Quân nghe hắn nói nhẹ nhàng thế thì cũng tưởng mình nghe nhầm. Xung quanh đã nổi lên các tiếng xì xào bàn tán, còn nhóm tên Bạch Hổ kia cũng há hốc mồm. Sau đó mắt sáng lên. Bạch Hổ chính là tên vui vẻ nhất, hắn cười nói. Tốt lắm, nhóc con nói rất mạnh miệng. Có đồ làm chứng chứ? Thẻ ngân hàng. Không có gì là không chơi được đâu. Dương Tuấn Vũ cười khinh bỉ sau đó rút ra một cái thẻ đưa cho tên bảo vệ. Hắn cầm thẻ rồi nghiêm túc gật đầu đi xác minh. Sau một lát quay lại thì thái độ hắn nhìn Dương Tuấn Vũ đã khác, mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút còn hắn thì đã đơ cả ra khi kiểm tra tài khoản rồi. Chiếc thẻ này sau khi rút xong 2 triệu đô thì vẫn còn không ít số không. Bạch Hổ thấy tên này nhẹ nhàng ném ra 20 triệu đô để cược thì ngu đến đâu cũng biết tên này không nói chơi, chính vì thế hắn có lẽ cũng am hiểu bạ dẹt M99 không ít. Ừm, nhìn cái dáng cao lớn, vạm vỡ của hắn đúng là không phải ăn cơm mà thành ra được như thế. Có lẽ mình đã quá chủ quan rồi. Bạch Hổ chỉnh đốn lại tâm trạng bước theo Dương Tuấn Vũ lên trường bán. Hạ Phá Quân thấy thế thì cũng trợn mắt. Hắn nghĩ không nghe thấy có giám đốc nào họ Dương có con tầm tuổi này a, rốt cuộc tên này là công tử con nhà ai. Hắn lắc lắc đầu, Tuấn Vũ đã vì hắn mà dám đánh đổi số tiền lớn như vậy thì hắn cũng không dùng tiền bạc mà phán xét nữa. Người bạn này hắn đã nhận làm anh em tốt rồi. Dương Tuấn Vũ sau khi nhận lại thẻ thì cũng đi ngay lên trường bán, cũng không phải vì hắn tự tin mà ngược lại với suy nghĩ của mọi người, hắn chính là con em mà nó chưa từng cầm mấy cái đồ chơi này bao giờ. Ngoài con ạ nạ cổ đạ mà hắn làm ra, khẩu lục K-54 lần xông vào đồn cảnh sát, khẩu đệ dẹt ẻ ạ lệ và khẩu súng trường M-16 lần xông vào căn cứ của lũ sói xám. Ngoài khẩu ạ nạ cổ đã cầm thuận tay ra thì những khẩu khác chính là bắn loạn sau đó ném đi chứ cũng không có dùng. Húng chi bây giờ lại là loại súng khác, súng bắn tỉa hạng nặng. Vì thế hắn đi trước chính là muốn có thêm chút thời gian làm quen. Hắn cũng khích tướng. Anh gọi là Bạch Hổ đúng không? Không định để người mới bắn trước chứ? Tên Bạch Hổ này chính là muốn Dương Tuấn Vũ bắn trước. Vì hắn đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, ngoài khu vui chơi Uyên Vân này thì không có chỗ nào trên cả nước được dùng khẩu bạ dẹt M99 để chơi nữa. Mà hắn chính là thổ địa ở đây rồi, từ 5 năm trước khẩu M99 được nhập về đây thì hắn đã thường xuyên bắn rồi, và cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy có tên trước mặt xuất hiện thì làm gì có chuyện hắn được bắn M99 thật. Chính vì thế nên nếu để hắn bắn trước mà không có thời gian làm quen thì sẽ thu được chiến thắng dễ dàng. Nhưng không ngờ tên này không có ngu. Hắn đã tự nhận mình là ma mới, lại nói hắn là ma cũ, nếu mà bây giờ để thằng nhóc này bắn trước thì Bạch Hổ hắn chính là tên hèn nhất rồi. Bạch Hổ tuy hơi lo một chút nhưng khi nghĩ đến sự chênh lệch của phần thưởng thì chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Nếu thắng hắn được 2 triệu đô, nếu thua thì chỉ không được trêu chọc một tên phế vật mà thôi. Chỉ nhìn qua là biết cái gì đáng giá hơn. Bạch Hổ bước tới khẩu M99 đã được đội ngũ trọng tài chuyển đến vị trí thi đấu, hắn kiểm tra cẩn thận một lượt. Thấy không có gì sai biệt lắm thì bắt đầu nằm xuống ngắm. Đột nhiên tiếng trọng tài vang lên. Chưa được bán. Các người còn chưa quyết định cự ly thi đấu.
Mọi người xung quanh lẫn hai đối tượng thi đấu cùng ngẩn ra.
Nghĩa, căng thẳng đến nỗi quên cả cái cơ bản này.
Bạch Hổ ngẩng mặt lên nói.
Này, chú em định chơi sao?
Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ một chút sau đó nói.
Thi đấu 1500m.
Cái gì?
Lần này trừ hắn ra thì mọi người và cả trọng tài cũng trợn mắt thốt lên.
Bạch Hổ cũng ngẩn ra sau đó cười lớn.
Chú em biết là không bắn được nên mới muốn chơi xa xa một chút, muốn hy vọng anh mày bắn không trúng.
Muốn hy vọng vào vận may hả?
Mọi người nghe hắn nói thế thì mới bừng tỉnh, có tên vô vào đùi đét một cái nói.
Quá gian xảo rồi.
Thì ra là thế.
Chẹp chẹp, tội nghiệp cho nhóc con.
Chắc Hạ Phá Quân còn chưa nói cho cậu ta nghe láo hổ là ai.
Đúng thế, thi đấu mà không biết đối thủ của mình từng làm lính đánh thuê thì đúng là thảm rồi.
Bắn súng chính là cho hắn chơi suốt ngày lúc trước đó.
Chẳng qua vì giải nghệ rồi nên mới có chút lâu không bắn thôi.
Thi thoảng ngứa nghề hắn lại đến đây chơi.
Lần trước chính là tên Hạ Phá Quân ngu ngốc này ngựa non héo đá, bây giờ lại dẫn một con lợn đến thế.
Kệ đi, chúng mày đừng quên có cả cá cược nữa.
Mau mau kẹo bắt đầu là nhà cái đóng cửa.
Em mở kiếp, suýt quên.
Mau mau đặt tiền thôi.
Dương Tuấn Vũ thật ra cũng có một chút ý định như thế.
Hắn nghe thấy cuộc cá cược trước Hạ Phá Quân thi đấu ở cự ly 1000m mà thua, tức là tên này từ 1000m đổ về trước sẽ bắn rất tốt. Mà 2000m thì hắn cũng không chắc mình có bắn được không, vì thế 1500m chính là cự ly thích hợp nhất.
Hạ Phá Quân nghe mọi người nói thế thì mới nhớ ra mình chưa nói với Dương Tuấn Vũ chuyện này thật.
Mà thật ra hắn còn chưa có cơ hội nói thì đứa bạn này đã tự ý quyết định thi đấu rồi.
Ai, bây giờ biết làm sao?
Hay là đành nhờ chị ra mặt?
Hắn quăng về phía Dương Tuấn Vũ ánh mắt xin lỗi.
Dương Tuấn Vũ cũng không ngờ lại đá đúng vào miếng sắt, hắn nhìn bề ngoài tên này thì cũng biết hắn là kẻ không phải là mấy tên du côn lấp cấp rồi.
Theo chỉ số đo được thì Bạch Hổ đã đạt đến nam tước 61 điểm, vì vậy hắn chắc chắn không đơn giản, không ngờ là lính đánh thuê giải ngũ thật.
Cũng đúng, ngoài mấy kẻ đó ra thì để huấn luyện ra được một người có sức mạnh như vậy, nếu không có chiến đấu sinh tử thì không dễ đạt được.
Mà một tên nam tước chắc chắn không phải là một tên lính quèn vô danh. Vậy tại sao hắn lại được thả tự do?
Ở đây có ẩn khúc.
Nhưng Dương Tuấn Vũ lúc trước cũng không để ý, nhưng bây giờ đã liên quan đến hắn thì cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn.
Rồi khi nhìn thấy Hạ Phá Quân quay người đi thì hắn túm áo kéo lại.
Không cần để chị họ cậu ra mặt.
Việc này cứ tin vào tôi.
Được chứ người anh em.
Hạ Phá Quân thấy hắn đoán được thì hơi ngạc nhiên, nhưng nghe được câu người anh em làm hắn đã cảm động mà gật mạnh đầu.
Được. Tôi tin cậu.
Dù kết quả thế nào tôi sẽ dùng mọi cách để cậu không phải chịu thiệt.
Hạ Phá.
Quân tôi đã từng nhục nhã nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa.
Dương Tuấn Vũ cười vỗ mạnh vào vai hắn.
Tốt lắm.
Hạ Phá Quân nhai răng.
Tốt cũng không cần vỗ đau thế chứ.
Hai người cùng cười ha hả.
Dương Tuấn Vũ gật đầu quay đi về hướng vị trí bắn. Khi đi được hai bước thì hắn nhớ ra cái gì quay lại nói.
Cậu có muốn chơi lớn một lần không?
Hạ Phá Quân mắt sáng lên vội hỏi.
Có vụ gì?
Đặt 2 triệu đô cược tôi thắng.
Hả?
Hắn há hốc mồm, sau đó thấy ánh mắt của Dương Tuấn Vũ không phải nói đùa thì hắn gật mạnh đầu.
Được.
Dương Tuấn Vũ gật đầu lại, mép nhếch lên nụ cười tà ác.
Hắn đi thẳng đến vị trí súng, sau đó bắt đầu công cuộc kiểm tra và làm quen với đồ chơi này.
Hạ Phá Quân tuy là công tử thật nhưng hắn đâu có một cái thẻ biến thái như của Dương Tuấn Vũ, tiền hắn còn lại cũng chỉ 400 triệu đồng thôi.
Chỉ bằng 1/100 số tiền mà Dương Tuấn Vũ nói.
Hắn nghĩ nghĩ sau đó lấy điện thoại gọi đi, đầu bên kia đã kết nối, tiếng nói lại thấm đẫm được cả vị ngọt ngào và mị hoặc của một người phụ nữ vang lên.
Alo, Tiểu Quân, lại đang gây chuyện ở trường bắn hả?
Hạ Phá Quân nghe thấy giọng chị mình thì gãi đầu, bây giờ nào còn hình ảnh lãng tử đào hoa, mà đã nhanh chóng chuyển sang chế độ con ngoan trò giỏi, em trai ngoan ngoãn rồi.
Alo.
Vâng, chị Minh Nguyệt, là em Tiểu Quân.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hiện tại xong rồi à sắp?
Không kịp rồi. Chị cho em mượn 2 triệu đô nhé.
Đầu dây bên kia, Hạ Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô đang định từ chối thì Hạ Phá Quân lại nói.
Chị tin em lần này đi.
Có gì em sẽ chịu hậu quả.
Nếu lần này thua em sẽ ngoan ngoãn về gia tộc.
Nghe hắn nói sẽ chịu quay về thì cô vui mừng, gật đầu nói.
Nam Nhi nói lời phải giữ lời đó.
Vâng.
Em đã bao giờ nói dối chị chưa?
Được rồi.
Lần này chị sẽ cho em mượn 2 triệu đô.
Chuẩn bị mà dọn về đi nhé.
Hi hi.
Còn chưa biết thế nào mà chị.
Nói xem định cược cái gì.
Cược cuộc thi bắn M99 ở trường bắn số 1, chị cược cho em người thắng là Dương Tuấn Vũ.
Dương Tuấn Vũ?
Sao chị chưa nghe thấy xạ thủ nào tên như vậy nhỉ?
Cậu ta là bạn học em mới quen sáng nay.
Hạ Minh Nguyệt đứng bật dậy, cô trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng há lớn không những không thô tục mà còn càng thêm phong tình quyến rũ, cô thốt lên.
Mới quen sáng nay mà em dám ném vào đó 2 triệu đô. Lại còn là bạn học. Cậu ta có bắn được một lượt không còn chưa nói.
Em điên rồi. Chị đừng hỏi nhiều như vậy. Đã nói là tin em rồi mà. Mau không thì nhà cái đóng cửa. Hạ Minh Nguyệt cũng không biết phải khuyên đứa em này thế nào. Cuối cùng cô vẫn chấp nhận. Dù sao nếu đổi 2 triệu đô cho việc đứa em này chịu quay lại gia tộc thì cô cũng không tiếc. Vì sao cô lại muốn hắn quay về như vậy? Vì hắn chính là con của chú hai. Cha mẹ cô đã mất sớm, chỉ có cô là chị cả, cô không có đứa em nào khác. Sau cha cô thì tiếp đến chính là chú hai, ông ấy cũng chỉ có 2 đứa con, một đứa con trai là Hạ Phá Quân và một cô con gái. Còn mấy cô chú khác cũng có cả nam cả nữ nhưng mà Hạ Minh Nguyệt cô chỉ yêu thích mỗi đứa nhóc này. Từ nhỏ vì cha mẹ hắn thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên nó đã được cô chăm sóc không khác gì chị em ruột, thậm chí còn hơn thế. Hạ Phá Quân tuy rất ngang bướng nhưng lại là đứa có tấm lòng hiếu thảo nhất. Tuy vậy, sống trong một gia tộc, nam trưởng sẽ bị áp lực lớn nhất, mà các cô chú khác đều là mấy người âm hiểm, họ luôn làm trò mèo sau lưng để hãm hại gia đình chú hai. Ông nội tuy biết việc này nhưng cũng không thể quản được nữa, ông bị ốm nhiều năm nay rồi, chỉ sợ chẳng sống được bao lâu nữa. Hiện tại gia tộc họ Hạ được chia làm 2 phe, cô và những ông chú bà cô còn lại. Chương 218, Hạ Minh Nguyệt. Khi cha mẹ cô mất sớm thì vợ chồng chú hai đã chăm sóc cô như con gái. Và quyền lực phần lớn cũng ở trong tay chú. Tuy vậy, chính sự hiền từ và tình cảm không dứt khoát, không lạnh lùng tàn nhẫn được nên khi những đứa em mắc lỗi lầm chú đều bỏ qua. Nhưng nào biết được càng bỏ qua chúng càng lớn tới, sau đó dần dần là tranh đoạt quyền lực. Hạ Minh Nguyệt sau khi đi du học về thấy được sự xuống dốc của nhà chú hai và bộ mặt bẩn thỉu của những kẻ được coi là người thân kia thì rất đau buồn. Chú hai cũng biết mình không phải là vị trí thích hợp cho chức gia chủ vì ông quá hiền hậu, mà 2 đứa con thì vẫn còn nhỏ nên mọi hy vọng ông đều gửi gắm cho Hạ Minh Nguyệt. Trong thời gian còn chút quyền lực, chú hai cũng nhận ra cô là một người có tính cách mạnh mẽ nên đã cố gắng bồi dưỡng cô trở thành một nữ cường nhân thành đạt. Và những cố gắng không ngừng nghỉ của cô rốt cuộc đã thành công, trong bàn tiệc lớn không có ai là không biết và phải nể mặt cô. Thậm chí những gia chủ khác cũng phải khách khí 3 phần. Còn những kẻ được gọi là người thân kia cũng không ít lần hãm hại cô nhưng đều tốn công vô ích. Tuy vậy, hiện tại gia tộc cũng chia ra 2 phe như thế, không ai có thể triệt tiêu hoàn toàn đối phương. Hạ Minh Nguyệt cô dù có giỏi đến đâu nhưng vẫn là phận nữ nhi, mà trong các đại gia tộc thì không bao giờ có chuyện nữ nhân làm gia chủ. Nước ơi, nếu nữ nhân làm gia chủ thì chẳng lẽ cả gia tộc sẽ thuộc về chồng cô một kẻ ngoại nhân khác họ sao? Chính vì vậy, dù ông nội có thương yêu cô đến đâu cũng chỉ thở dài bất lực. Không ít lần ông đã khóc vì tiếc nuối sao cha mẹ cô lại không sinh ra cô là con trai. Hạ Minh Nguyệt cũng biết mình dù cáo tài giỏi nhưng cũng không vượt qua được cái phong tục cổ hủ này, nên đến hiện tại, ngoài việc cô quá bận rộn để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc chưa tìm được người nào hợp ý, mà dù có tìm được thì cô vẫn chỉ cắn răng mà từ chối. Vì một khi có một mối quan hệ tình cảm thì quyền lực của cô trong gia tộc sẽ ngay lập tức bị đưa ra sâu xé. Đây chính là một quy ước ngầm của cả gia tộc. Mà cô đâu phải ngu ngốc mà không nhận ra được điều ấy. Vì lẽ đó nên cô rất kỳ vọng về đứa em trai họ này. Về lý về tình hắn đều là người có đủ khả năng làm gia chủ và giúp cô gánh vác mọi việc. Mà muốn như thế trước hết hắn cần phải quay về gia tộc đã. Hôm nay chính là cơ hội đó. Hạ Minh Nguyệt chỉ phân vân một lát sau đó nhanh chóng gọi điện cho bên đặt cược, 2 triệu đô nhanh chóng được đặt. Cô nhìn vào bảng thông báo, tỷ lệ cược của tên nhóc lạ mặt kia là 1:3, còn của tên Bạch Hổ kia là 1:1.5. Hạ Minh Nguyệt quyết định dừng cuộc họp, cô cũng cảm thấy hứng thú với tên nhóc dám gạ gẫm Phá Quân lấy ra 2 triệu đô để đặt cược cho mình. Hắn lấy sự tự tin này ở đâu? Hay chỉ lừa gạt được em ngốc nghếch của cô, nếu là thế thì cô sẽ không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Thấy cô Hạ đứng lên thì các lãnh đạo khác cũng không hiểu làm sao. Đang định đi theo thì Minh Nguyệt lắc đầu. Các vị cứ họp đi rồi tập hợp báo cáo lại cho tôi. Kiến Hoa, cậu chủ trì cuộc họp. Quách Kiến Hoa chính là trợ lý kiêm phó tổng giám đốc. Đây chính là một trợ thủ đắc lực của cô. Thấy Hạ Minh Nguyệt vốn nghiêm túc đột nhiên lại nghe điện thoại sau đó rời khỏi cuộc họp, đây là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Cuộc điện thoại khi nãy chắc chắn chỉ quanh quanh mấy người, Hạ gia chủ, cô chú hai, hoặc đứa em họ của cô ấy. Chỉ có những người đó mới khiến Hạ Minh Nguyệt bỏ mặc nguyên tắc của mình mà ưu tiên ra ngoài nghe điện thoại. Quách Kiến Hoa gật đầu. Vâng, Tổng Giám đốc cứ đi giải quyết việc đi, tôi sẽ tổng hợp lại kết quả cho cô sau cuộc họp. Hạ Minh Nguyệt gật đầu đi thẳng. Nhìn theo bóng lưng của cô xa dần, tới khi mất dạng sau cánh cửa, Quách Kiến Hoa nhìn về phía tên bảo vệ, tên đó nhanh chóng hiểu ý đi theo, sau đó hắn tiếp tục cuộc họp.
cô là chủ nhân nơi đây nên tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ khán giả mà có khán đài riêng. Một phần cũng là thể hiện địa vị, một phần cũng là tránh ảnh hưởng đến cuộc tranh tài đang bắt đầu diễn ra. Dương Tuấn Vũ cũng không biết có một cô gái ở xa đang theo dõi hắn, mà hắn biết cũng chẳng quan tâm, vì hiện tại hắn còn đang phải tập trung vào năm loạt bắn của mình. Bên kia Bạch Hổ đã hoàn thành phần thi của hắn, số điểm giành được ở bia 1500m là 889-10-10, tổng là 45-50 điểm. Khi hắn bắn xong thì liên tiếp những tiếng hò hét vang lên, Dương Tuấn Vũ cũng phải gật đầu vì khả năng bắn tỉa cao siêu của tên này. Chỉ có những người thường xuyên chiến đấu và ngắm bắn mới có được kết quả như vậy. Vì dù sao hiện tại cũng là bắn trong trời tối, dù có đèn chiếu nhưng khả năng ngắm bắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Bắn xong 5 loạt đạn liên tiếp với kết quả cao như vậy thì Bạch Hổ cũng rất đắc ý, đây chính là thành tích ngang ngửa lúc hắn còn tuổi trẻ phong độ cao. Sau nhiều năm không chiến đấu mà được như vậy đúng là không dễ dàng gì. Lần thắng trước hắn cũng được 48-50 điểm nhưng mà đó là cự ly 1000m, hắn tin chắc một tên gà mở chưa bao giờ tiếp xúc với M99 thì không thể nào bắn được kết quả tốt hơn được. Hạ Minh Nguyệt nhìn vào bảng kết quả điện tử thì nhếch môi cười, cô lẩm nhẩm. Để chị xem nhóc sẽ làm thế nào. Tốt nhất đừng thua quá thảm. Qua quan sát của cô thì đây cũng là một tên nhóc bành bao, cơ thể vạm vỡ nên chắc chắn cũng tập luyện thể thao và gym không ít. Tuy vậy theo tư liệu tra được thì đây chỉ là một tên học sinh gương mẫu, thành tích học tập loại xuất sắc, thủ khoa trường Đại học Thanh Hoa. Từng tham gia thi đấu bóng rổ cấp tỉnh và là nhân tố chủ chốt quyết định thắng bại của cả đội. Tính cách khá hòa đồng, có tính thích giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Gia đình trước đấy rất nghèo, cậu ta là trẻ mồ côi, gia đình hiện tại có bố mẹ và em gái nuôi. Sau đó một thời gian đột nhiên cha mẹ cậu ta quyết định mở quán cơm Tuyết Tiên, cũng là một quán ăn khá nổi tiếng. Có dịp đi công tác qua Vĩnh Hà cô cũng đã nếm thử, đồ ăn đúng là rất ngon. Nếu có thêm một số tiêu chuẩn nữa thì cũng không kém nhà hàng lục sủ gì bao nhiêu. Rất có tiềm năng. Tuy vậy có một khúc mắc lớn đó là trước khi giàu có vì mở nhà hàng thì gia đình cậu ta đột nhiên có một số tiền lớn để phẫu thuật chân cho em gái và còn thừa ra một cái biệt thự. Đây là điểm nghi vấn lớn nhất. Chỉ trừ khi buôn bán hàng cấm hoặc thứ gì đó mới có thể giàu nhanh như vậy được. Tổng số tiền để chữa bệnh, mở nhà hàng và xây biệt thự cũng lên đến con số hơn 10 tỷ đồng. Một gia đình đang còn lo từng miếng cơm đột nhiên giàu có chắc chắn có vấn đề. Tuy vậy, trước mắt cứ xem tên nhóc này thi đấu thế nào đã. Dương Tuấn Vũ sau khi cùng Triệu Cơ đánh giá toàn bộ chiếc M99 này thì cũng đảm bảo nó đạt tiêu chuẩn, chứng tỏ ở đây cũng có những chuyên gia bảo dưỡng súng rất tốt. Cũng đúng thôi, có một khẩu súng quân sự hạng nặng mà không biết gì về súng thì đúng là trò cười lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Dương Tuấn Vũ nhìn vào ống nhòm, căn chỉnh tâm ngắm, sau đó bóc cò, đoảng. Dù có thiết bị bảo vệ thai và đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà tiếng súng vẫn rất lớn, kèm theo độ giật đã làm viên đạn không đi theo hướng mà hắn muốn. Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi, chiếc súng đã được nắm chặt vào tay, hắn không quan tâm mọi người xung quanh đang huýt sáo la hó. Phát bắn đầu tiên của hắn khá tệ, chỉ được 7 điểm. Nhìn thấy điểm số hiển thị lên bảng điện tử thì khán giả lắc đầu ngao ngán, sau đó là màn vui vẻ của những kẻ đã đặt cược vào cửa Bạch Hổ. Tên Bạch Hổ hơi ngạc nhiên, sau đó là thở phào, hắn chửi. Em mở kiếp, thế mà tưởng là cao thủ, làm tao sợ hết hồn, thì ra là một con gà chính hiệu. Hắn quay sang nói với Hạ Phá Quân. Hạ thiếu gia vẫn đang đợi người khác chuộc thân sao. Chẹp chẹp, số mày đúng là không thoát khỏi kiếp phế vật rồi. Hạ Phá Quân tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn không thèm để ý đến mấy lời khinh miệt của tên khốn này. Trong lòng thì thầm nhủ Tuấn Vũ, cậu nói được thì phải làm được đấy. Người anh em này đã tin cậu rồi. Cậu cũng phải cho tôi chút niềm tin a. Hạ Minh Nguyệt ở trên nhìn thấy kết quả thì lắc đầu, nhìn là biết đây là một tên lính mới. Tuy thao tác cầm và ngắm nhìn có vẻ chuyên nghiệp những mấy thứ đó đúng là chỉ làm cho đẹp mắt, chỉ lừa được mấy cô em nhẹ dạ cả tin thôi. Cô đứng dậy quay lưng đi, có xem nữa cũng chẳng có ý nghĩa. Cô vừa bước hai bước thì nghe thấy đoảng, sau đó là một màn im lặng. Cái tính tò mò của phụ nữ đúng là không sửa được, nếu mọi người hò reo hoặc la hó thì cô sẽ không quay lại. Nhưng cái không khí yên lặng này là sao? Sau đó âm thanh mà cô nghe thấy đầu tiên là đến từ cô thư ký của mình. Chị Đại, cậu. Cậu ta bắn được 10 điểm. Cái gì? Hạ Minh Nguyệt quay ngoắt lại nhìn lên bảng điểm thì thấy 7-10. Cô chưa kịp phản ứng gì thì liên tiếp 3 tiếng súng vang lên đoảng. 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 Tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên vì điểm 10 này, đại đa số đều đang nghĩ là chó ngáp phải rồi. Không ngờ cậu thanh niên này chẳng hiểu sao lại lên cơn điên bắn liền 3 phát liên tiếp. Dù họ có không chơi cái trò này nhưng cũng từng xem thi đấu không ít, bạ dẹt M99 là một súng bắn tỉa siêu giật, từ khi nào đã trở thành súng tiểu liên rồi. Súng bắn tỉa, bắn từng phát một, súng tiểu liên súng liên thanh, bắn liên tiếp không có khoảng nghỉ. Mọi người còn vừa nghĩ tên nhóc này điên thì khi nhìn lên bảng điểm thì họ rủi rủi mắt, họ đang nghĩ có phải không phải hắn điên mà mình đang điên mới đúng. Hạ Minh Nguyệt lần thứ hai thất thố trong ngày, cái miệng xinh đẹp há rộng, bàn tay nhỏ đưa lên che lại, cô vừa suy nghĩ vừa lắc đầu không thể có chuyện như thế được. Hạ Phá Quân thì ngây dại, sau đó là một màn hò hét rừng rú. A ha ha ha! Siêu thiện xạ là đây! Tất cả các người mở to mắt chó của mình lên mà xem. Dám coi thường bạn của tôi à? A ha ha! Thật con em mở nó quá đã. Hắn chạy đến ôm chầm lấy Dương Tuấn Vũ nhưng định quay quay mấy vòng thì nhận ra hắn không nhấc tên bạn cao lớn này lên được. Hắn cười lớn. Ha ha! Anh bạn, bắn siêu đẳng như vậy mà làm tôi phải giới thiệu tốn hết bao nhiêu nước bọn. Chẹp! Người anh em quá giấu nghề đi. Dương Tuấn Vũ biết nói lần đầu mình bắn thì có chó nó tin. Vì thế hắn chỉ cười mà miễn giải thích. Ở loạt đạn thứ nhất hắn chính là chưa quen, nhưng sau đó đã tính toán được độ giật và các yếu tố môi trường xung quanh thì hắn nhanh chóng thích nghi. Phát đạn thứ hai đi ra thì Dương Tuấn Vũ lại cảm thấy quá đã, hắn liền ngắm và bóp cò liên tục 3 lần nữa. Thậm chí nếu mà không phải Triệu Cơ Nhắc đã bắn đủ số lượt thì hắn đã bắn hết băng đạn 10 viên này rồi. Hi hi, vẫn còn thèm, bỏ chiếc súng xuống vẫn còn vương vấn A. Chương 219, theo dòng phân tích. Phán đoán của Hạ Minh Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt sau sự bất ngờ là nỗi lo lắng, cô vội nói. A thư, mau chóng liên hệ với Hắc Đạo Vĩnh Hà xem có kẻ nào còn trẻ, là xạ thủ trong các băng đảng ngầm này không? Ừm, cô mô tả lại hình dáng, không cần gửi ảnh và tên thật. Rõ. Kết hợp mọi yếu tố đều làm cho Hạ Minh Nguyệt không thể yên tâm về chàng trai này. Dù cậu ta hiện tại chưa có ác ý gì, nhưng mọi chuyện đều có thể chỉ là vẻ bề ngoài. Một người phụ nữ quyền lực như cô không thể để những kẻ xấu lợi dụng mối quan hệ bạn bè mà từ đó gây rối loạn Hạ ra được. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, cô đi xuống lầu. Ở trường bán, Bạch Hổ và mọi người mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Nhưng bây giờ là đối mặt với những nghi ngờ rất lớn. Một kẻ chinh chiến thiết huyết như hắn hiểu rất rõ ba phát súng liên tiếp được 10 điểm có nghĩa là gì. Đây chỉ có thể xuất hiện ở những lãnh đạo cấp cao, hoặc những tên sát thủ khét tiếng. Chẳng lẽ... Khi hắn nhìn sang thì đã thấy Dương Tuấn Vũ đang ở trước mặt, hắn bây giờ nào còn kiểu căng được nữa, giọng hắn run run, tay chỉ về phía Dương Tuấn Vũ rồi lùi lại. Mày! Mày rốt cuộc là kẻ nào? Dương Tuấn Vũ đi sát lại rồi nói vào tai hắn. Ông anh nên biết điều một chút, chúng ta dù sao cũng không có thủ án gì đúng không? Chỉ là chơi một game bắn súng nho nhỏ thôi. Mọi chuyện chắc ông anh biết làm gì tiếp theo rồi chứ? Bạch Hồ nuốt nước bọt, hắn e ngại đánh giá kỹ người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, sau đó gật đầu. Đã như vậy hôm nay Bạch Hổ tôi thua tâm phục khẩu phục. Hẹn cậu hôm khác tái đấu. Dương Tuấn Vũ nết mép cười lạnh. Tốt lắm, lúc nào cũng sẵn sàng. Không tiễn. Nhìn thấy thằng bạn mình quá ngầu, Hạ Phá Quân giơ ngón tay cái về phía hắn. Mọi người thấy cuộc vui đã tàn thì cũng nhanh chóng rời đi. Có mấy cô em xinh tươi cố gắng đến gạ. Gấp nhưng Dương Tuấn Vũ còn chưa đến nỗi đói quá ăn quảng. Hắn từ chối, Hạ Phá Quân tất nhiên cũng chán ghét mấy cái loại hong bướm này, hắn phũ phàng đuổi thẳng cổ. Hai người khoác vai nhau vừa đi vừa cười, thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ đứng lại. Hạ Phá Quân nhìn thấy có đôi chân dài đứng trước mặt đang định nói chúng tôi không cần gái thì ngẩng mặt nhìn lên phải nhanh chóng nuốt câu này lại. Hắn gãi đầu, cười cười. Chị Minh Nguyệt, chúng em thắng rồi. Hi hi. À, đúng rồi, chị có đặt 2 triệu đô vào cửa của Tuấn Vũ không? Dương Tuấn Vũ nghe hắn nói vậy thì há mồm. 2 triệu đô. Tôi bảo cậu đặt tiền thì đặt bao nhiêu cũng được mà, cậu lại đem 2 triệu đô đặt luôn. Hạ Phá Quân đáp ý. Cậu đã dám bỏ 2 triệu đô ra để đánh cược thì sao tôi lại không được đặt 2 triệu cho cậu? Đã là anh em thì phải khô máu đến cùng. Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười. Khi nay hắn dừng lại không phải vì có người chắn trước mặt mà là vì cô gái này hắn đã gặp mặt rồi. Cô ta chính là quý bà lần trước tình cờ gặp trong khách sạn Xạ Phỉ ạ, lúc mà hắn đến nhốt tên Lý Gia Huy trong nhà tắm và chọc thùng lốp xe. Ừm, khi đó chính chị gái này đã đứng ra nói giúp cho cô nàng Đông Nghi đây mà. Ai, đúng là trái đất tròn. Quanh quanh thế nào đây lại là bà chị họ đáng kính của tên Phá Quân này chứ? Hắn đang định chào thì Hạ Minh Nguyệt gật đầu với hắn sau đó nói. Tiểu Quân đi theo chị. Cậu bạn này tên là Tuấn Vũ đúng không? Mời cậu vào trong nghỉ ngơi một chút, lát nữa hai chị em tôi sẽ quay lại. Được chứ? Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra ánh mắt không bình thường của Hạ Minh Nguyệt thì cũng cười khổ. Hắn chính là không muốn làm quá, nhưng mà vừa vì phát đạn đầu chỉ được có 7 điểm. Mà mấy phát đạn sau thì tại hắn hưng phấn quá mà quên bén. Giờ thì khổ rồi, đúng như những gì hắn lo lắng, không chỉ tên Bạch Hổ kia sinh lòng đề phòng với hắn mà còn những người có chút kiến thức về súng ống cũng sẽ đưa hắn vào diện điều tra. Ở kinh thành này chính là nửa bước khó đi, làm gì cũng phải cẩn thận, nổi trội quá chính là không phải thứ tốt gì. Muốn nổi trội thì phải có người chống lưng. Tiền. Tiền chỉ là giấy mà các công tử ở đây đốt hàng đêm mua vui thôi. Dương Tuấn Vũ cũng hiểu sự nghi ngờ của Hạ Minh Nguyệt, hắn gật đầu rồi đi theo A Thư về phía phòng tiếp khách. Hạ Phá Quân đang định gọi hắn lại thì Hạ Minh Nguyệt giọng nghiêm khắc. Em đi theo chị. Hắn thấy chị mình nghiêm túc thì mặt xị ra, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau. Vào trong phòng, Hạ Minh Nguyệt cởi đôi giày cao gót màu đỏ đặt lên giá để đồ, sau đó đôi chân dài trắng muốt vô cùng xinh đẹp bước đi trên thảm lông trắng tinh khôi, nhưng dù có trắng, có đẹp đến đâu cũng không làm giảm đi được vẻ đẹp của cặp chân ấy. Cô rót hai ly rượu vang đỏ, sau đó đưa cho Hạ Phá Quân, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhâm nhi. Hạ Phá Quân ngồi ngoan một góc, hắn nhìn chị một lượt rồi. Chậc chậc, đàn ông thế gian này đúng là chỉ xứng quỷ dưới gót chân chị thôi. Chị cứ như này sẽ làm cả lũ đó điêu đứng mất. Không biết ai mới đủ khả năng nhận được một cái gật đầu của chị. Hạ Minh Nguyệt cười xinh đẹp. Chỉ được cái dẻo miệng hay định. Không biết em đã làm khổ bao nhiêu cô gái rồi. Có bao nhiêu cũng chẳng tìm được một hai đẹp như chị em cả. Hi hi. Được rồi, mau nói cho chị nghe một chút về cậu bạn của em. Nói ngắn gọn. Hạ Phá Quân cũng chẳng phải tên không có đầu óc, hắn cũng có thắc mắc của riêng mình, vì thế cũng hiểu vì sao chị lại hỏi như vậy. Sau khi cân nhắc tính toán, hắn nói. Dương Tuấn Vũ. Đây có lẽ không phải là tên giả. Chắc chị tìm hiểu không ít tư liệu về cậu ta rồi. Để tránh bị trùng lập chị đưa cho em tài liệu đi. Hạ Minh Nguyệt gật đầu hài lòng, cậu em trai này tuy thường xuyên cười đùa cợt nhả nhưng mà rất thông minh, những chuyện quan trọng hắn đều rất cẩn thận. Cô đưa cho hắn tập tài liệu dài 20 trang A4 ghi lại những thông tin cơ bản nhất về chàng trai lạ mặt này. Hạ Phá Quân vừa đọc vừa gật gù phân tích. Những tư liệu này em nghĩ không phải là làm giả, tất cả rất lo dịp và phù hợp. Chỉ riêng có mấy đoạn này là bất thường. Hắn lấy bút gạch gạch vào tờ giấy sau đó đưa lại cho Hạ Minh Nguyệt. Đôi mắt đen lấy đẹp như trân châu thoáng lấp lánh, cô hỏi. Em thử giải thích suy nghĩ của em một chút. Hạ Phá Quân vẻ mặt đắc ý ra vẻ quân sư quạt mo phán đoán như thần, nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì cái thai đã bị xoắn lên đau đớn. Hắn vội xin tha. Chị đừng béo mà, em nói là được chứ gì. Có cái chiêu này mà chị cứ dùng mãi. Em mỗi sáng soi gương lại thấy nó dài ra không ít. Hạ Minh Nguyệt che miệng cười duyên, cô hất hàm. Hạ Phá Quân đã biết điều hơn, hắn xoa xoa cằm nói. Điểm nghi ngờ thứ nhất dễ thấy nhất, chắc chị cũng đã nhìn thấy. Cậu ta giàu quá nhanh. Nguồn tiền này đến từ đâu? Chị cần điều tra thêm. Nhưng em có thể khẳng định sẽ liên quan đến vài người. Hắn chỉ tay vào các bức ảnh kèm theo thông tin của mỗi người ở bên dưới. Những người này tiếp xúc với hắn và đã giàu lên trông thấy. Hạ Minh Nguyệt nhìn rồi đọc. Chu Văn Tuệ, Trần Văn Tú. Đúng vậy, tên Chu Văn Tuệ này theo những gì ở đây chính là một tên mập chỉ biết ăn. Tuy mạng lưới tình báo của hắn khá rộng ở trường nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn giàu có cả. Tuy cha mẹ hắn cũng làm giám đốc một công ty điện gia dụng nhưng cũng chẳng thể để hắn ăn chơi tiêu pha như thế. Chưa kể có một vụ làm ăn ở đây. Đúng, Thúy Vi, mẹ của hắn đột nhiên lại rút 100 triệu ở ngân hàng để đầu tư vào một công ty, nhưng mọi tài liệu về công ty này đã đột nhiên bốc hơi. Vân Tú thì từ một nhân viên bán hàng giờ đã trở thành một giám đốc của công ty mới nổi mấy năm gần đây thịnh thế. Đây chính là một con quái vật đang lớn, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ chen chân vào kinh thành, chắc chị cũng đã đau đầu không ít về chuyện này. Thịnh thế tuy hiện tại chưa có mâu thuẫn gì với các mảng kinh doanh của Hạ gia nhưng khi có tiền, thì sẽ nảy sinh tham vọng, chị chắc cũng đã đề phòng rồi. Nghe hắn phân tích thì Hạ Minh Nguyệt gật đầu tán thưởng. Cô gửi cho hắn ánh mắt cổ vũ. Hạ Phá Quân nhận được sự khích lệ thì đầu óc càng hoạt động nhanh nhạy, hắn đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Em gái của cậu ta có nói là bạn gái của Tuấn Vũ có tên Vân Tú, nếu trên đời này không có nhiều Vân Tú thì chính là cô nàng giám đốc này rồi. Mà một cậu học sinh thì dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể làm trái tim của một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp bị đốn ngã được. Nếu là chị của em chắc chắn sẽ không có chuyện đó, chính vì thế, dù cô nàng Vân Tú này không phải nữ cường nhân như chị thì cũng không thể nào dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt dụ dỗ mất. Chưa hết. Theo tài liệu này thì bạn gái trước đây của Tuấn Vũ chính là Diệp Minh Châu, con gái của chủ tịch tập đoàn Đen Tà ngày trước. Khi hai người đang yêu nhau tươi đẹp đột nhiên cô gái này biến mất như tan vào không khí. Ngay cả sắc cũng chẳng có, thủ tục xuất nhập cảnh cũng không đề tên, như vậy cô ta đi đâu mất. Nhìn vào biểu hiện của Dương Tuấn Vũ lúc đó thì dễ dàng có thể đoán ra cô gái này đã chết, mà có thể chết mất sắc thì là cái chết rất thảm rồi. Chẹp, một người đẹp như vậy mà. A a được rồi, đừng véo nữa mà, em sẽ nói vào việc chính. Hạ Minh Nguyệt cười. Đúng là cái đồ dẻo miệng, lúc trước thì đứa nào vừa khen chị gái xinh đẹp nhất, bây giờ vừa nói đến hai cô bạn gái của người ta thì lại khen hết lời. Thì không đẹp được như chị cũng đẹp không kém là bao mà. Hi hi. Nói vào chuyện chính. Vâng. Chính là bởi vì sau sự mất tích của bạn gái, Dương Tuấn Vũ đã có một thời gian nghỉ học, sau khi đi học lại cậu ta cũng trầm tính hẳn. Ừm, quên mất, cậu ta thường xuất cảnh cùng cô nàng Vân Tú này, mà kỳ quái là việc này xảy ra ngay từ khi Diệp Minh Châu vẫn còn sống. Chính tỏ đây không phải là đi hú hí bồ bịch được, mà là đi vì công việc. Một tên nhóc thì có công việc gì? Câu trả lời này để chị nói đi. Hạ Minh Nguyệt cười nói. Tên nhóc em cũng có chút đầu óc đấy. Ngay từ khi em tiếp xúc với mấy người này ở trường thì chị cũng đã cho người điều tra tư liệu rồi. Nếu những kẻ có chút gì đó xấu xa, muốn lợi dụng em để làm khó Hạ gia thì chị sẽ cách ly ngay. Tư liệu cũng vừa mới về đến đây thôi, chị cũng chưa nghĩ được nhiều. Nhưng từ những lời em nói chị lại nghĩ đến một giả thuyết. Giả thuyết gì? Cậu ta chính là người đứng sau của tập đoàn Thịnh Thế. Chương 220, nguy hiểm. Hạ Phá Quân trợn mắt hét lên. Không thể nào. Chị điên rồi. Làm gì có đứa trẻ nào có thể làm ra được bao nhiêu kỳ tích như thế? Những truyền kỳ về tập đoàn này em cũng đọc không bỏ sót chỗ nào. Sao bao nhiêu lâu không tìm ra được giờ lại gán cho một tên nhóc? Hạ Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh phân tích. Nếu giả thuyết này là đúng thì mọi mối quan hệ của Thịnh Thế bây giờ đều đã sáng tỏ. Vì đây là tập đoàn cạnh tranh nên chị đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng rồi. Chỉ có mỗi một người chủ tịch của tập đoàn này là ai thì không một người nào biết. Nhưng có những chứng cứ nhất định, đặc biệt là các chuyến bay xuất cảnh. Ngày ít, tháng ít, năm 2009, cậu ta và Vân Tú bay sang Pháp dự hội nghị triển lãm xe điện. Đi làm việc dẫn theo một tên nhóc làm gì? Đi học việc chắc. Mới đầu chị cũng nghĩ thế, vì dù sao cậu ta cũng chỉ làm chân giới thiệu sản phẩm. Sau đó lần lượt là các chuyến bay sang Anh, trong quãng thời gian 2009, 2010, rồi sau đó đột nhiên Bentley lại công bố hợp tác với Thịnh Thế về mảng xe điện. Mà lần nào cậu ta cũng đi cùng cô gái Vân Tú này. Nếu mà là người đã có bạn gái thì sẽ không thể suốt ngày đi cùng một người con gái khác được, như thế chỉ có thể hiểu là hai người đi đàm phán làm ăn như em nói. Nên chị mới mạnh dạn đoán như thế. Chưa kể còn lời đồn của nhân viên công ty Thịnh Thế nói rằng ông chủ của họ là một chàng trai trẻ. Ừm, sao chị lại quên mất chứ? Đợi chút. Hạ Minh Nguyệt vội vàng mở laptop, truy cập vào file tài liệu sau khi mở khóa một loạt những hàng rào bảo mật. Sau đó xuất ra một bức ảnh. Hạ Minh Nguyệt thấy em mình chưa hiểu thì giải thích. Đây chính là bức ảnh mà nhân viên Thịnh Thế sau buổi ra mắt tòa nhà Poseidon đã làm hình nền điện thoại và ạ vạ tạ vì Zonet. Họ nói đây chính là cánh tay của vị bột thần bí. Hai người cùng dùm to bức ảnh, đôi mắt cũng đang mở lớn hết cỡ để đánh giá và đối chiếu với. Một bức ảnh chụp đôi tay của Dương Tuấn Vũ. Sau một lúc hai người quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy niềm vui mừng từ trong ánh mắt, Hạ Minh Nguyệt cười tươi rạng rỡ nói. Chắc chắn là cậu ta. Hạ Phá Quân tuy tâm trạng cũng đang nổi đầy sóng lớn nhưng mà hắn cũng không thể phản bác được. Hắn gật đầu thở dài. Ai, không biết là số đen hay số đỏ. Loanh quanh thế nào lại là bạn học và bạn cùng phòng với ông Thánh này. Chẹp, em đã mong ngóng bao lâu nay để được nhìn mặt thần tượng, vậy mà không ngờ lại là đứa bạn vừa quen. Ừm, đã thế còn rủ hắn đi chơi, rồi lại còn thể hiện mình giàu có nữa chứ. Ai, bảo sao mà cậu ta ném ra 2 triệu đô, 40 tỷ đồng, mà mắt cũng không nháy một cái. Đây chính là coi tiền như rác ga. Hai người càng nghĩ càng chắc chắn 1000%. Hạ Phá Quân dè dặt nhìn cô chị họ hỏi. Vậy theo ý chị bây giờ làm sao? Cậu ta sẽ không phải người cần dựa vào các mối quan hệ để kiếm tiền đâu. Thịnh Thế có lối đi của riêng họ, và sự nhân văn, tính nhân nghĩa đã được báo chí cả nước đưa tin và công nhận rồi. Hạ Minh Nguyệt lắc đầu. Cái chị lo không phải là cậu ta có dựa vào mối quan hệ mà kiếm tiền hay không. Cái chị suy nghĩ chính là vì sao cậu ta lại biết dùng súng, lại còn là súng bắn tỉa hạng nặng, mà lại còn bắn xuất sắc hơn cả một thiện xạ. Tên Bạch Hổ đấy tài liệu về hắn chị cũng có không ít, hắn chính là một tên lính đánh thuê giải ngũ, chắc chắn hắn thường xuyên dùng súng giết người. Vậy cậu bạn của em làm sao lại có những kỹ năng đó, lại còn hơn hẳn một tên sát thủ, như thế chẳng phải là cậu ta cũng là một tên sát thủ còn kinh khủng hơn sao? Hạ Phá Quân nghe chị nói thế thì dùng mình, hắn tuy cũng nghe nói về những băng đảng thanh toán nhau. Máu me đầm địa các thứ. Và hắn cũng biết hạ gia của mình cũng có một thế lực ngầm không yếu hơn so với ba đại gia tộc còn lại, nhưng khi liên tưởng một đứa bạn mặt mày sáng sủa, tính cách vui vẻ, hay cười nói, sống nghĩa khí lại là một kẻ sát thủ máu lạnh được. Hạ Minh Nguyệt tuy không muốn em mình suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhưng mà chính bản thân cô cũng không thể nghĩ theo hướng khác được. Hai người đang căng thẳng suy nghĩ thì đột nhiên thấy có tiếng bảo vệ ở ngoài cửa vang lên phát ra từ màn hình camera bên cạnh, hai người cùng nhìn sang. Cậu là ai? Chỗ này không phận sự miễn bảo. Mời quay. Họ thấy bốn tay bảo vệ thân cận của Hạ Minh Nguyệt đang đứng trước cửa chắn lại rồi giải thích. Nhưng tên đội trưởng còn chưa nói xong thì chàng thanh niên trẻ tuổi vẫn không dừng lại đà chạy. Của mình. Họ đang định ra tay phản kháng thì. Hạ Minh Nguyệt và Hạ Phá Quân nhìn vào màn hình camera mà ngơ ngác. Bốn tên bảo vệ này là chị hắn thuê lính đánh thuê hạng dê đó nha. Mỗi một ngày lương 25.000 đô la Mỹ, 500 triệu ngày, là đội lính đánh thuê đại bảng có tiếng trong giới hắc đạo thế giới đó. Vậy mà nhìn bốn tên đó mỗi tên cũng không chịu được một đòn của Dương Tuấn Vũ. Khi họ còn chưa hoàn hồn thì cái của phòng chống đạn dày cả 10cm mà chỉ một cú đá cũng đã rơi ra. Hạ Minh Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô vội rút khẩu súng để dẹt e ạ lệ ra, cạch lên đạn xong, rồi hướng về phía Dương Tuấn Vũ. Cô lạnh giọng nói. Đứng im không tôi bắn. Dương Tuấn Vũ lại như kẻ điền không nghe thấy, hắn vừa lao đến vừa hô lớn. Nam xuống. Hạ Phá Quân đầu góc lúc này lại tỉnh táo lạ thường, hắn nhanh chóng hiểu ngay là có chuyện nguy hiểm. Nghe thấy Dương Tuấn Vũ hô thì hắn lựa chọn tin tưởng người bạn mới quen mà đã cứu hắn thoát khỏi một trận nhục nhã này. Hắn quay sang kéo chị gái hắn nằm xuống, nhưng Hạ Minh Nguyệt nhìn thì lạnh lùng, bình tĩnh nhưng khi cô thấy hắn xông đến thì tay đã run run mất kiểm soát rồi, tay cô. Bóp cò. Đoằng. Đoằng. Không phải cô ta bóp cò hai lần mà là có thêm một tiếng đạn nữa còn to hơn gấp mấy lần bắn nát cửa kính chống đạn như xuyên qua đầu hũ rồi tiếp tục thẳng hướng đi tới. Dương Tuấn Vũ thầm chửi xui xẻo. Hắn mặc kệ phát đạn đang găm vào vai, tốc độ chỉ tăng chứ không giảm, hắn lao đến kéo cả hai chị em nhà họ Hạ xuống đất. Phát đạn 12,7mm vang lên quá lớn làm hệ thống bảo an kêu lên đinh tai nhức óc. Đội vệ sĩ nhanh chóng lao đến, sau đó có tiếng hô. Trên nóc tòa nhà đối diện. Mau, có lính bắn tỉa. Đội A đuổi theo, đội B đi vào cứu viện. Nghe thấy tiếng súng cực lớn sượt qua đầu, cùng với một đoàn náo loạn ở bên ngoài thì hai chị em họ Hạ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Họ bây giờ mới nhớ đến người thanh niên đang nằm sấp lên che cho họ. Người này chính là người đã cứu hai chị em khỏi phát súng tử thần. Hạ Phá Quân dù sao cũng là đàn ông, hắn mau chóng lồm cồm bò dậy, đôi mắt đã đỏ lên, hắn cắn răng đỡ Dương Tuấn Vũ dậy, nhìn một lượt sau đấy thấy cả mảng ngực bên trái đã đỏ tươi màu máu. Hắn vội hỏi. Này, Tuấn Vũ, có làm sao không? Hạ Minh Nguyệt đã hoàn hồn trở lại, cô vội nhìn chàng trai trước mặt này, mặt mũi cô tái nhợt. Cậu có làm sao không? Dương Tuấn Vũ đang đau bỏ miệng lại bị hai tên ngốc trước mặt hỏi như vậy thì miệng nết lên cười. Hai người thử bị bắn xem có làm sao không? Hôm nay đi chơi đúng là mất cả vốn lẫn lãi. Đã có. Lòng tốt mà lại còn bị người phe mình bắn a. A cậu. Tôi. Hạ Minh Nguyệt chợt nhớ ra gì đó, cô che miệng hét lên. Hạ Phá Quân cũng nhanh chóng hiểu ngụ ý của câu nói này, hắn trợn mắt nhìn sang chị họ. Là chị bắn trúng cậu ấy. Hạ Minh Nguyệt cả đời làm cô gái lạnh lùng, quyết đoán. Bây giờ lại như một cô gái ngốc nghếch hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau đó mới hô lên. Xin lỗi cậu. Mau mau, em đưa cậu ấy đi viện. Dương Tuấn Vũ nhìn bộ dáng bà chị này thì bật cười. Được rồi, cũng là do tôi xông vào không báo trước, lại còn đánh người của cô nên cô hiểu lầm cũng là đúng thôi. May mà không bắn vào chỗ hiểm không thì tôi làm ma cũng không tha cho chị đâu. Cậu còn cười được. Mau đi đến viện xem. Không sao, tôi tự xử lý được. Bây giờ đến viện thì khai báo như thế nào? Nhưng mà cậu chảy rất nhiều máu, chúng đạn chứ có phải đứt tay đâu mà tự xử lý. Không được, phải đến viện kiểm tra. Chẳng lẽ hai người định để cảnh sát sở đến chỗ này sao? Sau này còn có mở cửa được nữa không? Cái quan trọng là tên sát thủ đó vẫn còn nhẫn nhơ ngoài kia. Tôi cược 1 triệu đô rằng người của cô không bắt được hắn. Sao cậu dám chắc thế? Tôi không nói người của cô vô dụng mà là tên đó không đơn giản. Nếu không phải vì đợi hai người lén lút điều tra sau lưng tôi quá lâu, làm tôi ngồi chán nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thì đã không nhìn thấy có tên sát thủ đó đang chĩa súng về phía này. Trời tối thế này anh nhìn kiểu gì? Mắt anh là mắt cho sao? À, ý tôi là mắt anh nhìn được cả lúc trời. Tối sao? Dương Tuấn Vũ vừa lấy đồ chữa thương, vừa sát khuẩn dao mổ và bạ kẹp, vừa định trả lời thì có tiếng vệ sĩ xông vào. Chị Đại, không sao chứ? Chúng tôi đến muộn, xin nhận phạt. Hạ Phá Quân điên lên chửi lớn. Xin lỗi. Chịu phạt cái rắm. Các người bố trí anh Linh kiểu quái gì mà để một tên mang súng vào rồi có thời gian nhắm bắn chị tôi thế hả? Toàn lũ ăn hại. Mấy tên vệ sĩ im re không dám nói gì, đây đúng là trách nhiệm của họ. Hạ Minh Nguyệt đang định lên tiếng thì Dương Tuấn Vũ đột nhiên lại hỏi. Mấy người chắc chắn có kiểm tra an ninh mọi vị khách rồi, vì thế tập hợp lại mọi đoạn camera giám sát trình lên đây, đồng thời những ai trực ca bảo vệ tòa nhà đó cũng tập hợp hết lại. Lát nữa cô Minh Nguyệt đây sẽ trực tiếp hỏi. Kẻ nào kháng lệnh bắt trói lại ngay. Tên đội trưởng bị Dương Tuấn Vũ hạ khờ nót trong một nốt nhạc đang tức tối định nói cậu là cái quái gì mà có quyền lên tiếng thì Hạ Minh Nguyệt đã làm hắn phải nuốt lại, cô gật đầu. Cứ làm theo cậu ấy nói. Bây giờ mấy người ra ngoài hết đi. Sau khi mọi người ra ngoài, Hạ Minh Nguyệt nói. Cậu nghi ngờ người của tôi có nội gián. Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Nếu họ làm đúng nghiệp vụ thì với trình độ lính đánh thuê hạng dê đó sẽ không mắc sai lầm sơ đẳng làm lọt một tên lính bắn tỉa như vậy, mà nghe tiếng súng thì có lẽ là M99. Ai, hôm nay đúng là có duyên với cái đồ chơi này mà. Chương 221, không cần báo đáp. Hạ Minh Nguyệt thận trọng hỏi. Sao cậu biết đây là lính đánh thuê hạng dê? Cậu điều tra về chúng tôi hả? Dương Tuấn Vũ điêu môi. Cần gì điều tra, chỉ có mấy người điều tra về tôi thôi. Sao hả? Chắc biết tôi là ai rồi chứ? Được rồi, tạm thời không nói về tôi, hai người cần phải ưu tiên giải quyết việc nhà trước đúng không? Cô nhìn hắn một cái thật sâu, người thanh niên này đúng là không đơn giản, cậu ta còn biết họ gặp nhau để bàn bạc về thân phận của hắn. Cuối cùng cô vẫn gật đầu nói. Ừm, cậu tiếp tục phân tích đi. Tôi muốn nghe quan điểm của cậu. Tôi dám chắc quan điểm vừa rồi, lính hạng dê sẽ không mắc sai lầm như vậy. Vì thế chắc chắn có nội gián. Ê! Hắn nói đến đó thì viên đạn cũng được hắn cắn răng chọc vào rồi gầy ra từ bả vai. Hai người nhìn thấy mà rợn hết cả người, da gà da vịt nổi hết lên. Dương Tuấn Vũ cười cười, hắn bôi thuốc và uống kháng sinh, sau đó băng lại vết thương. Hắn tiếp tục. Vì đã nhìn thấy tên sát thủ này nên tôi cũng không thể thấy chết không cứu, mà thời gian chạy tới bắt hắn thì có lẽ hắn đã bắn được cả chục viên đạn rồi. Trong tay tôi lại không có súng, vì thế chỉ còn cách lao lên đầy cứu người. Sao anh không hô lên? Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cậu nghĩ hô lên thì người của cậu cứu trợ nhanh hơn hay là làm loạn lên giỏi hơn? Và hai người ở trong này liệu có nghĩ tôi là kẻ điên thay vì nhảy đi tránh đạn? Hai chị em bị hắn nói thế thì cúi đầu, đúng là nếu mà hắn hét lên thì chắc giờ này họ thăng thiên rồi. Dương Tuấn Vũ tiếp tục. Tôi to gan đoán tên đó là tên Bạch Hổ. Cái gì? Hắn lại có gan cho lớn như vậy? Sao không dám? Từ lúc nhìn thấy hắn ở đây tôi đã biết hắn là người không đơn giản rồi. Nếu tôi nói sức mạnh của hắn còn hơn đức đám lính đánh thuê của cô thì cô có tin không? Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi tin cậu sẽ không nói bừa. Cô tin là tốt rồi. Hắn là kẻ rất nguy hiểm, nhưng một kẻ như thế không thể nào là một tên lính giả giải nghệ được. Mà kể cả có giải nghệ thì hắn cũng không được đi lông nhông như vậy. Hạ Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ, cô suy nghĩ theo hướng mà Dương Tuấn Vũ vạch ra. Ý anh là tổ chức của hắn đã mất rất nhiều công sức mới đào tạo ra được một tên sát thủ như vậy thì không thể để hắn nghỉ hưu được. Nhìn hắn đúng là chẳng tàn tật gì, ngược lại rất khỏe mạnh. Ai, là tôi đã quá chủ quan rồi. Cứ nhìn thấy hắn đến chơi cùng mấy kẻ lấp cấp mà quên đi đấy chỉ là con sói đang rình mồi. Nhưng suy luận này sẽ nhanh chóng biết được thôi, nếu hắn đã rời khỏi đây thì tôi tin là có camera an ninh chụp được. Tuy vậy, rất có thể nội gián đã xóa hết những thứ cần có, vì thế cũng không cần phải đợi chờ làm gì. Hắn đi mấy bước đến bên cạnh Hạ Minh Nguyệt. Cô giờ mới để ý chiếc váy kéo lên qua gối không ít làm lộ ra cặp chân trắng mượn, cô vội vàng kéo váy xuống. Còn chưa kịp nói gì thì Dương Tuấn Vũ đã lên tiếng. Tôi mượn laptop được chứ? Hả? À, được. Mật khẩu là 141812. Ok. Đợi chút. Dương Tuấn Vũ đã liên lạc với Lau từ khi Dương Tuấn Vũ gặp mặt tên Bạch Hổ này. Vì đây là đối tượng có thể gây nguy hiểm cho hắn và tổ chức nên cần được liệt vào danh sách theo dõi. Và tất nhiên camera ghi lại hành trình của hắn là không thể thiếu, Lau cũng đã nhanh chóng ghi lại và gửi mail cho hắn. Dương Tuấn Vũ mở mail và đoạn clip ra, mọi người cùng nhìn vào màn hình. Trong hình xuất hiện rõ gương mặt Bạch Hổ và nhóm của hắn. Khi đi đến ngã tư thì đột nhiên hắn ra khỏi xe, chào tạm biệt lũ bạn, sau đó nhanh chóng chạy quay lại khu Huyền Vân. Tới nơi, hắn đi theo một lối tắt. Nơi đó mọi người nhận ra ngay là không có tên lính gác nào, hắn dễ dàng leo lên tầng cao nhất sau đó mọi việc đã sáng tỏ. Hai chị em họ Hạ không ngờ hắn lại có clip full HD không che như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy cái chuyện đánh đấm như trong phim này thì họ cũng cân bằng lại được. Hạ Phá Quân tò mò hỏi. Cậu là lính đánh thuê hay là sát thủ siêu cấp? Hạ Minh Nguyệt thấy em trai to gan tự nhiên lại dám hỏi câu hỏi nhạy cảm như vậy thì đánh cho mấy cái rồi bịp mồm hắn lại. Kể cả đám lính đánh thuê mà cô bỏ tiền ra thuê thì chúng cũng lấy ra cái cặt vị dịch bảo vệ cao cấp. chẳng ai dám nói một câu rằng mình là lính đánh thuê cả. Ít nhất là trước mặt người ngoài họ sẽ không nói. Vậy mà tên em trai bình thường thông minh mà bây giờ lại học câu ngốc nghếch như vậy thì làm sao cô không sợ hãi cho được. Nhưng phản ứng của Dương Tuấn Vũ lại hoàn toàn khác những gì cô suy nghĩ, hắn lắc đầu cười nói. Tôi không là lính, cũng không phải sát thủ. Tôi tự lập một tổ chức riêng để chơi. Sao hả? Hạ thiếu gia có muốn gia nhập không? Tôi. Một kẻ quần áo lụa là như tôi mà cậu cũng nhận. Như thế thì tôi đồng ý luôn. Á á á. Hạ Minh Nguyệt véo tai hắn mắng. Gia nhập tổ chức cái gì, nhiệm vụ của em là học cho tốt sau này làm chủ Hạ gia biết chưa? Ai, chị đừng mãi nhắc đến chuyện đó. Em chán ghét mấy kẻ suốt ngày mặt thì cười, miệng thì khen ngợi nhưng sau lưng đâm lén nhau rồi. Chị cũng bỏ quách cái Hạ gia đó đi rồi cùng em gia nhập tổ chức của Tuấn Vũ đi. Như thế mới kích thích, mới vui chứ. Hạ Phá Quân nhất quyết không nghe theo, ngược lại còn rủ dê cả cô tham gia cùng cho vui. Dương Tuấn Vũ cười. Cậu còn chưa biết tổ chức đó như thế nào mà đã muốn tham gia rồi à? Không sợ tôi lừa cậu sao? Sợ gì? Một cái mạng của chị gái tôi đã do cậu cứu lại được, thì cũng giống như cứu mạng tôi, vì thế tôi còn sợ cậu lừa sao? Chưa kể nếu mà tổ chức lừa đảo mà cũng có một kẻ lãnh đạo tốt như cậu thì tổ chức này vẫn rất đáng gia nhập. Hạ Minh Nguyệt ngăn cản. Em nói linh tinh gì đó? Chị không đồng ý. Em. Câu ngắt lời đứa em ham chơi này. Không có em gì hết. Nếu em gia nhập tổ chức của cậu ta thì đừng nhìn mặt người chị này nữa. Chị. Hạ Phá Quân trợn mắt, nhưng hắn cũng hiểu chị mình đang lo lắng điều gì, vì vậy mặt hiểu xỉu túi xuống. Hạ Minh Nguyệt quay sang nói với Dương Tuấn Vũ. Cảm ơn lời mời của cậu. Cũng rất cảm ơn vì cậu đã cứu chúng tôi một mạng. Việc nào ra việc đó, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Cậu có bất cứ yêu cầu gì có thể nói, chỉ duy nhất một việc không được đó là muốn em tôi gia nhập tổ chức của cậu. Dương Tuấn Vũ thấy bà chị này khi nói về đứa em của mình thì rất bao bọc, bảo vệ, hắn nhanh chóng hiểu nguyên nhân. Thực ra hắn mời cũng chỉ là nói chơi thôi. Hạ Phá Quân dù có muốn tham gia thì hắn cũng sẽ nói là lỡ lời thôi. Cậu công tử bột này tham gia thì có ý nghĩa gì? Ít nhất hiện tại hắn chưa thấy. Cũng may mà cô chị gái ngăn cản hắn. Cái miệng nói linh tinh này hắn thầm mắng mình lắm lời. Dương Tuấn Vũ thấy hôm nay chắc chắn cũng không phải lúc theo dõi tên Lý Gia Đồng kia nữa. Vì thế hiện tại cũng không còn gì để ở lại đây nữa rồi. Hắn thu dọn xong đồ chữa thương, sau đó đứng dậy nói. Lời cảm ơn thì tôi xin nhận. Còn yêu cầu gì thì không cần thiết, tôi cứu chị cũng bởi vì chị là người mà đứa bạn tôi yêu quý, và biết đâu Bạch Hổ lại muốn giết cậu ta chứ không phải giết chị thì sao. Như thế thì tức là tôi vừa cứu bạn mình. Bạn gặp nạn tôi sẽ không đứng trơ mắt nhìn, mà cứu cũng không phải để nhận được báo đáp. Tôi thích thì làm thôi. Câu. Còn nếu chị vẫn muốn báo đáp gì đó thì những thông tin cá nhân của tôi mong chị sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thực ra tôi cũng chẳng phải cố gắng làm thần bí, mà thịnh thế cũng chẳng làm gì phạm pháp cả. Chẳng qua là tôi không muốn quãng thời gian đi học này bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác, tôi muốn một quãng thời gian bình yên. Chỉ vậy thôi. Bỉ bỉ. À, khi nào chị đến thịnh thế chơi thì có thể liên lạc với tôi. Ấy, đợi tôi với. Cậu định đi bộ về ký túc xa à? Hạ Phá Quân vội đuổi theo. Sau đó mới nhớ ra, hắn quay đầu lại vẫy vẫy tay. Chào chị nhé. Em về đây. Hôm khác lại đến chơi với chị. Hai tên nhóc đi rồi, chỉ còn mình Hạ Minh Nguyệt ở lại, cô ngẩn ra một lúc sau đó bật cười. Tên nhóc này thật thú vị. Khi cô nhìn xung quanh đã thành bãi rác rồi thì hô lên. Dọn dẹp. Sau đó nhấc đôi chân dài miên man đi ra cửa. Trên đường đi Dương Tuấn Vũ bị tên công tử ca này hỏi loạn cả lên. Mới đầu hắn còn trả lời mấy câu. Sau đó giả vờ chết nằm gãy khò khò. Sau khi Dương Tuấn Vũ về nhà, hắn ngay lập tức gọi điện cho Vân Tú. Đầu tiên là màn hỏi thăm ngắn ngủi dài nửa tiếng, sau đó mới bắt đầu vào việc chính. Em và Lao tìm hiểu thông tin về Lý Gia Đông và công ty thủy sản Đại Phát của Trần Thế Kiệt cho anh. Đặc biệt chú ý những hoạt động liên quan đến công ty thủy sản An Thái. Anh nghi ngờ ở đây có một âm mưu nhắm vào công ty thủy sản ở Yên Phú này. Nếu giải quyết được vụ này chúng ta sẽ có thêm một mối quan hệ hợp tác về thủy sản. Nó sẽ giúp ích cho kế hoạch tự sản xuất lương thực cho nhà hàng Tuyết Yên. Em cũng được Tuyết Yên nói rồi, hiện tại cũng đã tìm được một số manh mối. Ồ, từ khi nào em gái anh lại quan tâm đến chuyện này vậy? À thực ra cũng không phải là chuyện này, mà cô ấy nói hôm nay anh tới thiên đường của Hà Đô để chơi. Anh đến đó để theo dõi một người thôi. Anh không cần phải vội giải thích thế. Nếu mấy cô gái đó thì em cũng không có bận tâm, nhưng mà nghe nói bà chủ của huyện Vân Gia Trang vẫn còn là một mỹ nhân độc thân. Cô gái đó ghê gớm lắm, anh không dám. Ồ, đã gặp nhau rồi cơ à? em nghe nói cô ấy một năm chỉ ở huyện Vân Gia Trang, tổng thời gian cộng lại cũng chỉ trong một tuần thôi, không ngờ anh lại có may mắn được gặp người đẹp. Anh nghe thấy cái mùi giấm chua ở đâu ý nhỉ? Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút. Hi hi. Được rồi, anh biết phải làm gì mà. Cuối tuần này chắc anh sẽ về căn cứ vài hôm. Em có rảnh không?
Ừ, để em sắp xếp lịch công tác đã.
Ok em. Nhớ không được trốn mất đâu đấy.
Tốt. Tốt. Tốt.
Dương Tuấn Vũ ngẩn ra khi nghe tiếng cúp máy, sau đó lắc đầu cười. Cô bạn gái này nhìn thì gợi cảm quyến rũ nhưng mà khi làm chuyện đó lại như con mèo con ngây thơ. Nghĩ linh tinh cả người lại nóng bừng lên, hắn vội vào nhà tắm xả nước. Ai, đúng là mới yêu nhau mà phải xa nhau thật không dễ dàng gì. Chương 222, máy thế hệ số 3. Khi hắn vừa nằm lên giường thì lao liên lạc.
Alo, bụt.
Có tin vui.
Ồ, đã tìm ra lai lịch tên bạch hổ đó rồi hả?
Đúng thế. Không ngờ trái đất đúng là hình tròn. Ý cậu là vẫn là cái bọn sói xăm đó.
Đúng thế.
Sếp quá thông minh.
Cậu khen thừa rồi.
Ai, bọn này đúng là cái gì cũng chó mắc vào. Thì bọn chúng vừa là lính đánh thuê, lại vừa là buôn bán ma túy mà. Mạng lưới rộng lớn là tất yếu, nếu không thì chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Được rồi, bọn này đã sống yên bình quá lâu rồi, phải cho bọn chúng rụt mấy cái vòi lại.
Công việc tìm cứ điểm của lũ sói xám này đến đâu rồi?
Hiện tại đã tra được tổng cộng phát hiện được 4 khu tiểu căn cứ, mỗi nơi này gồm 2 tiểu đội 10 người. Tất cả đều ở Hà Đô. Tên Bạch Hổ thuộc tiểu đội 01, đại đội số 30 ở huyện Đông Tinh, bản đồ cụ thể đã được đánh dấu các điểm cần chú ý và được gửi cho bộ rồi.
Tốt lắm, đợi vài hôm nữa đi làm thịt cả lũ, cậu và nhóm của mình sẵn sàng đợi lệnh.
Rõ.
Sau ngày thứ 2 vết thương đã khá tốt. Theo sức mạnh tăng lên thì khả năng phục hồi và tái tạo cũng khá tốt. Và Dương Tuấn Vũ còn nhận ra ki của mình cũng hỗ trợ phục hồi được phần nào.
LTNGUNIT, LEU, của Dương Tuấn Vũ là một đơn vị đo khác theo cách tính của người dân ổ liềm vụ.
Ngày trước hắn đã thảo luận và lên công thức tính toán cho Triệu Cơ, ngày đột phá từ tử tức lên bá tước, vượt qua 70 điểm, cũng chính là lúc lớp phong ấn thứ nhất của trái tim Apollo được giải phóng.
Dương Tuấn Vũ đã háo hức từ rất lâu rồi. Thời gian hắn dành cho việc tích lũy ki đã chiếm gần một năm của hắn. Từ lúc ở mỏ quặng trên đảo nước mặn hắn đã đạt tử tức rồi, sau một năm hiện tại chỉ tăng được thêm một điểm, bảo sao hắn không sốt ruột cho được.
Tất cả cũng vì Triệu Cơ nói bao giờ làm chủ được ki trong cơ thể mới được bắt đầu rèn luyện hệ thống máy móc thế hệ 3, rèn luyện năng lượng. Cuối cùng thì khả năng thiền đã đạt được kết quả như mong muốn, lượng ki được tạo ra nhiều hơn, mới đầu thì khó nhưng sau đó đã dễ dàng hơn nhiều, nước chảy đã thành dòng. Lượng ki của hắn hấp thu và chuyển hóa là 5% một tuần. So với trước kia là 1% một năm. Vì thế Triệu Cơ đã cho phép hắn được thử luyện tập, và cuối tuần này sẽ bắt đầu. Cô cũng nói, giai đoạn tử tức này khó nhất chính là thiền, nếu đã vượt qua được thì khả năng tăng sức mạnh sẽ đạt được nhanh chóng.
Dương Tuấn Vũ mấy ngày sau đó ngoài thời gian ra ngoài thu thập tin tức cùng hạ phá quân thì đều dành thời gian ngồi thiền. Giữa thời tiết oi ả này nếu để mọi người nhìn thấy hắn ngồi ngây ra thì sẽ tưởng điên, vì vậy hắn đành phải chọn chỗ kín người mà tập luyện. Không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết được nhược điểm này.
Cuối tuần cũng đã tới, ngay trong chiều thứ 6 hắn và Mai Tuyết Yên đã chào đám bạn mới quen, sau đó bắt xe về Vĩnh Hà. Vì Vĩnh Hà cũng là một tỉnh giáp với Hà Đô nên quãng đường di chuyển cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau 2 giờ đi đường quốc lộ 2 thì đã đến nơi. Khi vừa xuống xe đã thấy bóng dáng của hai người thân yêu, Mai Tuyết Yên lưng đeo chiếc bạ lộ nhỏ chạy nhanh về hướng mẹ Lan.
Đúng là con gái xa nhà mấy hôm đã nhớ mẹ ra giết rồi.
Dương Tuấn Vũ chào cha mẹ sau đó cùng cả nhà đi vào.
Tối nay mẹ Lan nấu nhiều món ngon hơn thường ngày.
Từ lúc hai đứa con đi học thì căn nhà lớn chỉ có hai vợ chồng ở ban ngày còn tất bật với công việc, đến tối về thấy trống vắng, thiếu thốn tiếng cười đùa của hai anh em thì cha hắn cũng đã phải khuyên nhủ tâm sự rất nhiều mới làm bà dần dần quen.
Mai Tuyết Yên mấy ngày đầu ở ký túc xá tuy có bạn mới cũng vui vẻ nhưng đến tối ngủ cũng yên lặng khóc thút thít.
Căn nhà có hai đứa trẻ lại nhanh chóng tràn ngập tiếng cười.
Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ rồi nói.
Con thấy ba mẹ vẫn còn trẻ, hay là làm thêm đứa nhóc nữa đi cho đỡ buồn.
Đột nhiên nghe thấy hắn nói thế thì cả nhà trợn mắt, sau đó Mai Tuyết Yên gật đầu liên hồi nói.
Đúng vậy a, anh trai ngốc nói rất đúng.
Cha mẹ sinh thêm cho chúng con một đứa em đi.
Hi hi.
Hai đứa nói linh tinh gì đó.
Mẹ Lan mặt hơi đỏ lên nhìn thế nào cũng vẫn giống một phụ nữ chín chắn, xinh đẹp.
Giang Tấn thấy vợ nhìn sang phía mình thì ho khụ khụ.
Ăn no rừng mơ nói bậy bạ gì đó.
Cha mẹ già rồi còn sinh nở gì nữa.
Dương Tuấn Vũ thở dài ra vẻ cao nhân nói.
Cha mẹ làm gì mà đã già, mẹ chưa mới 48, cha mới 51. không già chút nào. Mà mẹ con vẫn xinh đẹp như vậy, lúc đi cùng Tuyết Yên ai cũng nhầm là hai chị em đó. Trước đây gia đình khó khăn thì không nói, hiện giờ cũng không thiếu thứ gì rồi, hai người cứ tận dụng quãng thời gian này hưởng thụ tình cảm vợ chồng riêng tư đi ạ. Nhóc con, nói linh tinh. Mẹ đi rửa bát. Mặt mẹ Lan đã đỏ bừng lên rồi, bà đánh vào tay hắn một cái sau đó không dám nhìn mặt chồng mình, nhanh chóng đi vào bếp, bát cũng chẳng cầm theo mà còn đòi rửa bát. Dương Tuấn Vũ bĩu môi, sau đó nháy nháy mắt cha. Giang Tấn cũng không chịu nổi hai đứa nhóc này to nhỏ bên hai, ông đành đứng dậy. Cha cũng vào xem mẹ con rửa bát thế nào. Nghe thấy câu đó thì hai đứa đều cười ha hả. Hưởng thụ không khí vui vẻ của gia đình xong, Dương Tuấn Vũ lập tức lên đường đến căn cứ. Khi hắn đến mọi người như đã được báo trước, trong phòng họp đã có đủ mặt các lãnh đạo. Dương Tuấn Vũ cũng không để lãng phí thời gian, hắn bắt đầu. Kết hợp với những tin tức tình báo của Lao thì tôi quyết định 4 ngày nữa, cũng là ngày tôi xuống Hà Đô đi học, tối hôm đó sẽ tấn công một trong các căn cứ của sói xám Đông Tinh. Có ai muốn đi chơi chút không? Không còn những sự e ngại như mới ngày đầu gia nhập tổ chức, giờ G và Hoãn Tờ đều sẵn sàng đợi lệnh. Vân Tú tất nhiên sẽ không bỏ qua cuộc chơi vui vẻ này. Dương Tuấn Vũ gật đầu chấp thuận, hắn tiếp tục. Hoãn Tờ quân lính phía dưới đã luyện tập đến đâu rồi? Bao giờ có thể bắt đầu sử dụng? Hiện tại quân đội cũng đã hoàn thành những bài tập chiến đấu căn bản, chiến thuật cũng đã thành thạo. Chỉ cần buộc ra lệnh thì ngay lập tức có thể xuất phát. Tốt lắm. Theo phân tích của Lao thì ngày đó tiểu đội Bạch Hổ sẽ có một đơn hàng, tiểu đội còn lại sẽ ở lại căn cứ. Vì vậy, chúng ta sẽ tổ chức chia quân ra làm hai. Tôi và Vân Tú là nhóm ản phạ sẽ tổ chức mai phục Bạch Hổ và diệt gọn nhóm này, 10 tên cấp dưới sẽ đi theo ản phạ. Hoàng Tờ và Độc Tỏ Ghost là nhóm bệ tạ, trong cùng thời điểm sẽ cùng tiêu diệt nhóm còn lại, các cậu cũng mang 10 người. Chú ý nhóm này tuy kém hơn nhóm Bạch Hổ nhưng cũng thuộc đại đội 45, kẻ mạnh nhất cũng sẽ tương đương với sức mạnh nam tức của Hoãn Tờ. Vì thế cần phải có chiến thuật hợp lý, đảm bảo diệt gọn và không cho phép có tử vong. Đã rõ? Rõ. Dương Tuấn Vũ khi quay lại căn cứ đã xác định được Hoãn Tờ đã đột phá lên nam tức thành công từ lúc nào rồi, hiện tại hắn đã đạt 62 điểm. Dr. Ghost vẫn làm Dương Tuấn Vũ kinh ngạc như ngày nào khi hắn chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được 64 điểm. Vân Tú cũng đã vui mừng ôm lấy hắn nói cô đã thành công trong việc điều khiển ki của mình rồi. Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình đã không mạnh hơn những người này bao nhiêu nữa, vì thế hắn cũng rất sốt ruột. Bột không thể nào lại yếu hơn cấp dưới của mình chứ. Dương Tuấn Vũ cũng quyết định xây thêm một căn cứ nhỏ ở gần trường, hắn cũng không thể mỗi lần luyện tập lại phải chạy về đây được. Vân Tú nhanh chóng liên hệ các nơi để đặt hàng, dự kiến cuối tuần sau sẽ có đủ máy. Còn việc xây dựng căn cứ thì cô cũng đề nghị hắn mua luôn một căn biệt thự rồi ném hết đồ vào đấy là được. Dù sao đây cũng chẳng phải là vũ khí quân sự gì, nếu mà có an ninh kiểm tra thì cũng chỉ tưởng đây là máy tập thể dục mà thôi. Không cần thiết lúc nào cũng phải đào đào đời bới rất mất thời gian. Căn nhà chỉ cần cách âm tốt là được. Dương Tuấn Vũ nghe cô phân tích như vậy thì cũng thấy hợp lý. Và tất nhiên việc mua nhà cũng không cần hắn phải lo, hắn chỉ cần đợi có người đưa chìa khóa cho là được. Sau khi phân công các nhiệm vụ, mọi người tiếp tục tản ra làm việc của mình. Vân Tú cũng đã đủ điều kiện để luyện tập thế hệ máy thứ 3 rồi. Vì vậy cả hai người cùng nhau bắt đầu sử dụng thế hệ máy thứ 3, rèn luyện năng lượng. Chiếc máy này thực ra là một hình cầu lớn. Người muốn luyện tập sẽ nhập hệ tên hệ ki của mình vào, sau đó chỉ cần đi vào trong và trải nghiệm. Tất nhiên những hệ ki quá hiếm thì sẽ không có cái nào phù hợp, họ cần phải được sử dụng loại máy khác. Cũng may ở đây hiện tại chưa có ai hệ ki quá hiếm. Vì thế chiếc máy này vẫn đủ sử dụng. Ở bên trong hình cầu là một loạt những bài tập riêng cho hệ kỳ của mỗi người. Đối với Dương Tuấn Vũ, tương ứng với kỳ cấp độ 1. Đối với chức năng cường hóa cơ thể, hắn giờ đây sẽ phải vận dụng kỳ của mình để trải đều ra toàn cơ thể, sau đó sẽ tìm cách né tránh các chiếc roi lớn vụt liên tiếp theo các hướng khác nhau. Đây cũng không phải roi thường mà là những sợi thép siêu nhỏ được đan vào với nhau. Bên trong mỗi chiếc roi sẽ có bộ phận cảm ứng nhiệt làm nhiệt độ chiếc roi thay đổi liên tục từ 50 độ C đến 200 độ C đảm bảo mỗi nhát vụt chúng sẽ rất phê. Tốc độ roi cũng có các mức độ, 20ms, 30ms, 40ms, 80ms, 1ms, 3,6 km/h. Đối với khả năng cường hóa vũ khí, hắn cần phải sử dụng những thanh kiếm với chất lượng kém hơn 50%, sau đó cường hóa nó rồi chém vào thanh kiếm chất lượng 60%, 70-100. Còn đối với chức năng chống lại sức mạnh hắc ám thì hiện tại không có phương pháp luyện tập. Đây như một kỹ năng bị động, và sẽ sở kỳ hiệu. Cũng giống như Vân Tú, khả năng kháng độc tất cả các loại độc của cô cũng không thể luyện tập bằng cách dùng thân thử các loại chất độc khác nhau để tăng cường kỹ năng này được. Khi cả hai bắt đầu luyện tập thì mới nhận ra điều khác biệt so với sử dụng những kỹ năng này ở bên ngoài. Ở trong môi trường này vô cùng kỳ lạ, nó giúp người tập luyện có khả năng giảm thiểu lượng ki tiêu hao và nhanh chóng chuyển hóa và tích trữ lại ki đã mất. Triệu Cơ giải thích. Tất cả là nhờ lõi năng lượng cấp E. Ồ, thì ra nó có tác dụng như vậy. Đúng thế, vì vậy những đồ chơi này không thể dùng tiền mà mua được. Nếu nó đã hết là không có. Chuyện sạc được. Như thế chẳng phải chúng ta chỉ tập luyện được một thời gian ngắn thôi sao? Cũng may cho anh là lượng lõi mà anh đào được đã đủ để anh và mọi người tập luyện lên tới ba tước. Sau đó một là đi tìm tiếp, hai là anh phải tự thân vận động, rèn luyện hết khả năng rồi lại ngồi tích trữ lại kỳ thôi. Như thế quá lâu rồi. Nếu mà thứ này đầy đất thì còn nói làm gì? Hi hi. Cũng đúng, như thế chẳng phải ai cũng sẽ dùng được kỳ thì còn gì là thú vị nữa. Đúng thế. Cho nên anh tận dụng đi. Nguồn năng lượng của nó cũng không phải là cứ bảo quản là không tiêu hao. Nó sẽ liên tục bị dò dỉ ra bên ngoài đấy. Như thế chẳng khác nào đeo một tải vàng lên lưng và cái tải thủng một lỗ sao. Không được, phải tận dụng cho tốt. Dương Tuấn Vũ thông báo cho mọi người tin tức này, thế là bốn tên điên đều liều mạng mà tập. Chương 223, bao vây. Sau bốn ngày liên tục không quản ngày đêm luyện tập, bốn tên điên chỉ ăn uống ngủ nghỉ trong 5 tiếng đồng hồ. Dương Tuấn Vũ thấy lúc nghỉ, khả năng hấp thụ kỳ đã tăng lên rõ rệt. Hắn đang định bùng học để tập tiếp thì Triệu Cơ ngăn cản. Vì anh chỉ được nghỉ 4 ngày nên em mới cho phép mọi người luyện tập như điên như vậy. Sau này sẽ không được như thế nữa. Tập luyện cần phải cho cơ thể có thời gian hồi phục. Tập quá mức cơ thể sẽ suy kiệt. Hắn cũng thấy có lý rồi ra lệnh mọi người ngừng tập. Sau đó, ba người bọn họ sẽ bắt đầu cùng đội của mình xuất phát, còn Dương Tuấn Vũ quay về đón em gái hắn đi. Về đến nhà tất nhiên là bị cha mẹ và em gái mắng cho một trận vì cái tội về nhà mà không ở nhà lại trốn đi chơi. Nhưng khi nhìn thấy hai mắt hắn thâm như con gấu trúc thì mọi người lại lo lắng hỏi han. Dương Tuấn Vũ cũng chỉ giải thích qua loa, sau đó trèo lên xe ngủ một mạch. Mai Tuyết Yên xoa xoa má hắn rồi thở dài lắc đầu, đến bao giờ anh mới được nghỉ ngơi đây. Cô kéo đầu hắn ngả vào vai mình. Tối hôm đó, đúng 6 giờ hắn từ ký túc xá xuất phát. Vừa ra cổng trường đã có một chiếc Bentley T1 đón. Xe điện Bentley đi làm việc xấu lại rất hợp lý, vì nó không phát ra tiếng động cơ. Vân Tú chê ơ. Có phải lúc anh tạo ra chiếc xe này là muốn dùng nó đi làm việc xấu đúng không? Ha ha. Có một số việc xấu làm trên xe cũng rất hay đó. Ừm. Đang đi làm nhiệm vụ đó, anh đừng có làm bậy. Đợi lát nữa xong việc xem em còn có lý do nào trốn không? 4 ngày vừa rồi mải mê tập luyện mà. Quên mất việc quan trọng. Chẹp chẹp, sơ suất quá. Anh không đứng đắn gì hết. Nói đến đó thì cũng đã đến địa điểm tập kết. Hai người khi xuống xe đã gác lại hết tất cả những tâm tư cá nhân. Từng bước chân lạnh lẽo di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Đến 9 giờ Bạch Hổ mới đến lấy hàng ở căn nhà bỏ hoang này. Dương Tuấn Vũ cùng nhóm của mình dừng lại cách đó 50m rồi ẩn nấp vào các tòa nhà xung quanh bốn hướng. Đúng 8h45 có tiếng đoàn xe đi đến, 9 tên nhanh chóng xuống xe quan sát xung quanh, khi đảm bảo an toàn Bạch Hổ mới đi xuống. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy tên này đã khác với lúc trước. Gương mặt đã lộ rõ là một tên sát thủ máu lạnh, đồ đạc súng ống trên người cũng được trang bị đầy đủ. Không biết chúng đi nhận hàng hay là đi cướp hàng nữa. Dương Tuấn Vũ cũng đã được lau báo cáo, món hàng này là chúng nhập từ Nga, nhưng trong đó có gì thì lại không tra ra được. Khi chúng kiểm hàng thì Dương Tuấn Vũ cùng người của mình mới biết được đấy là một loại thiết bị chưa rõ chức năng, cũng chưa từng thấy xuất hiện. Nhưng Dương Tuấn Vũ khó đã có Triệu Cơ, cô lên tiếng. Đây là một loại thiết bị theo dõi mà Nga đã phát minh ra trong khoảng thời gian 2006-2010, thiết bị này đúng là một sáng kiến đi đầu trong lĩnh vực tình báo. Ồ, nhưng anh thấy nó đâu có hình dáng gì có thể theo dõi được. Nhìn giống như là một con cá lớn thì đúng hơn. Nó đúng là một con cá mẹ, sau khi kích hoạt và thả xuống nước nó sẽ giải phóng ra rất nhiều những con cá con. Những con cá con này sẽ có nhiệm vụ truyền tải tin tức mà nó thu được về con cá mẹ xử lý. Sau đó sẽ chuyển về trung tâm. Chúng cần cái này để làm gì? Anh còn nhớ đảo nước mặt không? Em nghĩ chúng đang tìm những nguồn khoáng sản như vậy để sản xuất vũ khí phục vụ chiến đấu. Nhắc mới nhớ, hình như em cũng có mấy cái đồ chơi rông giống thế này đúng không?
Đúng vậy. Anh muốn sử dụng chúng làm hệ thống tình báo của mình à? Chứ còn gì nữa? Nhưng hiện tại chúng ta chưa có nguyên liệu đầy đủ để làm mà. Sao lại không có? Chẳng phải đang có một con cá đang nằm trên thớt kia sao?
Ý anh là...
Đúng thế. Đã tốn công sức tiêu diệt bọn chúng thì sao không lấy thêm quả về?
Hi hi.
Anh đúng là tiện đường công tác ca.
Đúng thế,
cái món đồ chơi này tuy không thể làm thiết bị tinh vi giống của em nhưng mà có thể sửa một chút để nó có thể thích hợp với cả trên cạn chứ không phải chỉ ở dưới nước. Anh sẽ biến chúng thành đàn kiên cánh, vừa đi được dưới đất lại có thể bay được, khi cần lại biến thành cá. Như thế chẳng phải trên trời dưới đất chỗ nào cũng không thoát khỏi đôi mắt của tổ chức chúng ta sao? Anh đúng là thông minh á, sao em lại không nghĩ ra chứ? Ha ha, em đang khen thừa rồi, thôi, trước mắt tập trung giải quyết chúng đã rồi tính. Vâng, anh cũng nên thử kỹ của mình trong chiến đấu xem có sung sướng không nhé. Hi hi, ok. Sau khi thấy bọn chúng trao đổi tiền và đồ chơi thì Dương Tuấn Vũ nhanh chóng ra lệnh đội ngũ áp sát và tấn công. Kho vũ khí trước đó chiếm được của lũ sói xám ở trên núi Cát Bạc đã được Quản Tở hướng dẫn và phân phối cho quân lính của mình. Tuy Dương Tuấn Vũ muốn quân đội sẽ phát triển mạnh theo hướng luyện tập kỹ hơn là dùng những vật ngoài thân như thế này, nhưng hiện tại những người này mới tiếp xúc với các kiểu rèn luyện này nên chưa thể quen được, súng ống vẫn là thứ họ dùng thuận tay hơn. Bạch Hổ sau khi trao tiền vui vẻ ôm món hàng, vừa ra lệnh rút lui, đi ra khỏi cửa thì có tiếng súng giảm thanh vang lên tụt 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 từ nhiều hướng. Em mở kiếp, bị mai phục rồi. Anh em nấp. Mấy tên người Nga cũng nhanh chóng rút súng của mình ra và tìm vị trí phù hợp để phản kích. Bên Đoàn Tở dù sao cũng là kẻ đi ra trước, chúng chính là con dê thế tội vì vậy có 10 người thì 3 tên đã trúng đạn. Tuy vậy chúng không gục mà vẫn có sức rút một ống thuốc đâm lên đùi của mình. Chỉ sau chốc lát cả cơ thể đã được tăng cường sức chiến đấu gấp 3 lần. Ít bờ là thế hệ thứ 5 đã được kích hoạt. Sức mạnh của thế hệ này còn hơn hẳn thế hệ số 4 mà Dương Tuấn Vũ đã gặp. Chỉ sau 10S nó đã có tác dụng, và thời gian kéo dài sẽ lên tới 8H, sức mạnh cũng được tăng gấp 3 lần so với gấp đôi như lúc trước. Bọn khốn này lại cải tiến được loại thuấn này rồi. Đúng là không nên để chúng tồn tại quá lâu được. Bọn chúng có đội ngũ các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, tất cả đều được bắt cóc phi pháp. Tuy vậy lại không có tài liệu nào tiết lộ khu nghiên cứu ở đâu, tất cả đều bị xóa sạch sau khi quân đội các nước Đông Nam Á và Trung Quốc hợp tác tấn công ngày 7 tháng 3 năm 2030. Ồ, tức là còn rất lâu nữa. Anh không thể để chúng tồn tại lâu như vậy được. Nếu anh đoán không lầm thì nhóm nghiên cứu tất nhiên sẽ được hệ thống an ninh giám sát ở mức cao nhất, như thế chỉ có thể là trong trụ sở căn cứ chính của bọn chúng mà thôi. Nếu ta tiêu diệt được những kẻ này, giải phóng tự do cho họ biết đâu lại kiếm được vài ông già cảm kích mà xin đi theo thì sao? Hi hi. Anh nghĩ đúng là hay ghê. Nhưng mà những nhà nghiên cứu điên cuồng này họ dành cả đời chỉ để nghiên cứu, vì vậy nếu anh có một cơ sở hiện đại bậc nhất thì em tin họ sẽ rất dễ dàng bị dụ dỗ thôi. Ừm, anh sẽ cân nhắc. Cuộc chiến nhanh chóng được nổ ra. Tuy bọn chúng đều được buff bởi thuốc nhưng lần này Dương Tuấn Vũ không phải chiến đấu một mình và cũng không còn vướng mắc bận tâm gì, vì vậy, còn phải sợ chúng sao? Ngay lập tức những loạt đạn đã vang lên ở khắp mọi nơi, nhóm 10 người của căn cứ nhanh chóng tấn công từ 4 hướng bao vây 22 kẻ trong căn nhà hoang, 10 người nhóm Bạch Hổ 12 lính Nga. Dương Tuấn Vũ cùng Elise nhanh chóng leo lên nhà, xâm nhập từ trên xuống. Đội ngũ còn lại áp sát và tấn công ở bên dưới. Bọn chúng ở trong nhà tất nhiên là phải bắn nổ đèn đi vì nếu không sẽ trở thành bia ngắm cho những mùi súng ở ngoài kia bắn vào. Chính điều kiện tối tăm này sẽ hạn chế được công kích, nhưng đồng thời cũng làm việc di chuyển và chiến đấu trong đêm của chúng gặp khó khăn. Tuy vậy, đội ngũ của Bạch Hổ sau khi được buff bởi thuốc thì cũng nhanh chóng được tăng cường các giác quan, kết hợp với hệ thống hồng ngoại của kính ban đêm giúp chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều so với chỉ có kính nhìn đêm của 12 tên lính Nga. Dương Tuấn Vũ men theo cầu thang đi xuống. Còn Vân Tú sẽ lơ lửng ở ngoài, theo sợi dây của cô tạo ra để có thể tiếp cận kẻ địch từ những hướng mà kẻ địch không bao giờ ngờ được. Đội ngũ của bọn chúng cũng được huấn luyện bài bản, mỗi chốt canh gác đều có 3 người quan sát 360 độ đảm bảo không bị tập kích bất ngờ. Cùng với đó là những khẩu M16 đã được lên đạn. Dương Tuấn Vũ có tự tin đến đâu cũng không dám đối diện trực tiếp với súng, mà hắn cũng chẳng cần phải làm vậy, tay hắn đang cầm những vật nhỏ, miệng đang nhét lên. Cô em rủ lì ạ này cũng giúp mình có thêm mấy cái đồ chơi mới rất thú vị đây. 3 chiếc hủ di kèn được hắn xuề ra, sau đó là lượng ki được bờ UFF vào. Nhưng hệ ánh sáng khi chiến đấu du kích trong đêm sẽ dễ bị lộ tẩy, vì vậy ngay khi ki được rót vào hắn lập tức phóng những chiếc phi tiêu đi. 3 tên đứng ở cầu thang canh gác đột nhiên thấy có ánh sáng, chưa kịp bóp cột thì 3 vật sắc nhọn đã nhanh chóng xuyên vào cơ thể, vượt qua cả lớp áo chống đạn. 3 tên ngay lập tức gục xuống. Không ngờ lại đơn giản như vậy. Chậc chậc. Bạch Hổ nói vào bộ đàm. Phân tích tình hình kẻ địch. Trong bộ đàm vang lên giọng nói lo lắng. Thưa đội trưởng, hệ thống camera đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không rõ số lượng và vị trí của kẻ địch. Bạch Hổ trợn mắt quát. Sao lại như thế? Hệ thống vừa được nâng cấp rồi mà.
Chúng ta không bị hack mà đối phương có thiết bị phá sóng, nó đã làm nhiều hết các thiết bị điện tử. Hệ thống quan sát có khả năng chống nhiễu mà. Bật lên.
Rõ.
Lũ đầu đất. Bạch Hổ đen mặt chửi qua bộ đàm. Nhưng hắn vừa chửi xong thì chẳng bao lâu tên trinh sát báo lại. Hệ thống chống nhiễu không có tác dụng. Bọn chúng có thiết bị phá sóng rất mạnh. Em mở kiếp. Toàn lực phòng thủ. Liên lạc cứu viện.
Thưa.
Còn gì nữa? Thiết bị liên lạc cũng bị nhiễu sóng rồi ạ. FK toàn quân tấn công về hướng 6 giờ, đột phá vòng đây, nghe tiếng đạn chúng có không quá nhiều người.
Rõ.
Ellie sẽ đang treo lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ, khi câu nghe thấy cuộc hội thoại của bọn chúng thì nở nụ cười khinh miệt. Đúng vậy, tất cả hệ thống camera tất nhiên là đã bị cô kích phát thiết bị phá sóng từ chiếc đông thai mà Dương Tuấn Vũ đã làm. Trong vòng bán kính 50m đừng hy vọng có một thiết bị tín hiệu nào có thể hoạt động.
Bộ đàm.
Chẳng qua hai tên này ở gần nhau nên nghe thấy giọng của nhau thôi chứ cái bộ đàm đó đã là cục sắt rồi, còn bày đặt đưa lên tai nghe.
Lũ ngu ngốc.
Chương 224, chiến đấu. Sau khi đã làm tê liệt toàn bộ thiết bị tín hiệu liên lạc thì hệ lì xệ nhanh chóng tiến hành đặt bẫy. Cô được Dương Tuấn Vũ yêu cầu phụ trách phối hợp với hai nhóm quân bắt sống hoặc tiêu diệt 12 tên lính Nga. Hệ lì xệ đã trói chặt toàn bộ các cửa sổ bằng lưới nện kết hợp với kỳ độc của mình, chỉ để duy nhất một cánh cửa có thể thoát ra từ đó. Và tất nhiên, khi từ nơi này thoát ra thì bọn chúng sẽ được tiếp đón nhiệt tình. Một chiếc hố đã được chuẩn bị từ trước, trong hố có đủ các loại bẫy dập tầm độc. Dương Tuấn Vũ giao cho cô xử lý 12 tên này vì bọn chúng đều không có sức mạnh quá lớn. Còn tên Bạch Hổ này khi bình thường đã có sức mạnh nam tức rồi, nếu hắn mà sử dụng thêm thuốc kích thích thì rất khó để cô có thể chiến thắng. Dương Tuấn Vũ ở trên lầu, nhân cơ hội tên Bạch Hổ cùng đồng bọn đang lo lắng tranh cãi, hắn ngay lập tức cẩn thân lặng lẽ xử lý 3 tên lính. Sau đó không cho bọn chúng cơ hội cảnh giác, hắn lao xuống lầu liên tục phóng ra những mũi sủ dị kẹn vưu vưu hòa vào tiếng chửi lớn của Bạch Hổ. 3 tên tiếp theo bị chúng 3 mũi vào đúng cô họng đổ gục xuống. Đến lúc này Bạch Hổ mới giật mình tỉnh ra, hắn biết tình thế không ổn, lập tức lùi lại tiêm thuốc kích thích. Cơ thể hắn trướng lên, một tiếng gầm như hổ phát ra. Dương Tuấn Vũ chấn mắt, không phải hắn là con hổ thật chứ. Nhưng tổ chức sói xám đâu phải là vườn bách thú. Bạch Hổ tuy có một chữ hổ nhưng hắn chỉ to lớn thêm và 10 đầu ngón tay dài ra như vớt hổ. Triệu Cơ nói.
Một kẻ hâm mộ họ vợ gì đây?
Không ngờ hắn lại có gen biến dị như vậy.
Ý em nói là khả năng mọc ra móng vuốt.
Đúng thế. Theo phân tích tạm thời thì đôi tay của hắn đã được tăng cường 300% sức mạnh, những chiếc móng đó còn cứng hơn cả thép, nếu kẻ thù bị cào chúng khả năng bị xé xác là chuyện như cơm bữa.
Lợi hại như vậy.
Đúng thế. Tổ chức này đúng là không thể coi thường. Mỗi tên tiểu đội trưởng đều có một khả năng đặc biệt, rốt cuộc bọn chúng tốn bao nhiêu lâu để có thể tìm được và huấn luyện những kẻ dị nhân này.
Em cũng không có tư liệu nào sao.
Chúng có vẻ đã khác không ít so với tư liệu được ghi lại. Có thể có những thứ mà chính phủ các quốc gia tham gia cuộc chiến đó không muốn công bố ra bên ngoài rồi.
Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn.
Được rồi. Đã như vậy thì chúng ta sẽ xử lý từng tên một. Dương Tuấn Vũ sau khi đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, hắn không còn giữ tâm lý chơi đùa nữa. Khả năng cường hóa cơ thể nhanh chóng được kích phát, tốc độ được gia tăng gấp đôi. Hắn như một con báo đi săn trong đêm, những kẻ địch say máu trước mặt còn chưa kịp nhìn thấy đã bị hắn dùng một nhát dao xuyên tim. Những tên lính Nga bị tập kích bất ngờ thì cũng nhanh chóng ổn định lại tình hình, bọn chúng cũng đã được đào tạo, không phải là những cái bị thịt đợi người ta đến giết. 12 tên nhanh chóng kiểm tra tất cả các cửa sổ, sau đó báo cáo lại rằng chỉ có một cửa được mở thông. Nghe báo cáo như vậy, một tên ngu cũng biết đã có mai phục. Tuy vậy cũng không còn con đường nào khác. Nếu cứ ở trong này thì chỉ một quả bom cũng sẽ giải quyết hết bọn chúng.
Kẻ do đường.
Cảm tử là không thể thiếu, 3 kẻ đã được cử ra làm tốt thí. Cái khổ chính là biết là có bẫy nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dẫm vào bẫy. Đây chính là niềm vui vẻ của Elise, cô rất thích hành hạ cả tâm lý lẫn thể xác kẻ địch. Elise đang lơ lửng ở trên một gốc cây cao, cô liếm liếm môi nhìn xuống những con sâu tội nghiệp. 3 kẻ đi đầu sau 10 bước chân và kiểm tra xung quanh thì lại không có vấn đề gì, bọn chúng báo cáo lại thì nhận được chỉ thị tiếp tục quan sát. 3 tên cắn răng đi tiếp, nhưng đi mãi ngoài 50m vẫn thấy không có bẫy gì, bọn chúng vui mừng báo cáo lại thông qua hệ thống bộ đàm với công nghệ chống nhiễu tiên tiến. Nga không hổ danh là một trong 2 cường quốc công nghệ và quân sự hàng đầu. Thiết bị phá sóng của Vân Tú cũng không làm chúng bị tê liệt hoàn toàn mà chỉ có chút nhiễu loạn thôi, nếu nói những từ đơn thì vẫn có thể nghe hiểu được. Vân Tú tất nhiên ở trên cao nhìn thấy tất cả, cô cũng gật gù, đúng như anh ấy nói, mọi thứ cần phải dựa vào năng lực bản thân, những cái khác có tốt đến đâu cũng chỉ là thiết bị phụ trợ mà thôi.
nghe ba tên kia báo cáo như vậy thì bọn chúng bán tín bán nghi, ba tên tiếp theo nhanh chóng được cử ra tiếp tục đào thoát. Ba tên này vẫn đào thoát được và báo lại không thấy kẻ địch. Cuối cùng sau 10 phút báo cáo vẫn không có gì bất thường thì cuối cùng bọn chúng cũng không kiên nhẫn đợi được nữa. Tất cả 6 tên còn lại bao gồm tên đội trưởng nhanh chóng đi theo tuyến đường được báo cáo về. Nhưng khi bọn chúng vừa cảnh giác vừa thở phào khi tập hợp lại đủ 12 tên thì một chiếc lưới lớn từ trên trời nhẹ như một sợi lông ngỗng rơi xuống không một tiếng động bắt gọn. Thì ra xung quanh chỗ đó có 6 chiếc cây lớn, chúng đều được gắn một góc của chiếc lưới nhện, sau đó chỉ đợi tất cả tập hợp lại là giật một cái, tất cả sẽ được bắt gọn. Ngay khi bọn chúng nhận ra bị bắt và cố gắng dùng dao quân dụng cắt lưới thì một loạt đạn được bắn ra thụp thụp thụp. Xuyên qua các khe chân cửa là một loạt đầu súng đen ngòm được lắp giảm thanh. Nhận được lệnh của nữ chỉ huy, đồng thời bóc cỏ. Lũ lính Nga nhanh chóng bị bắn vào chân, tất cả cùng nằm gục xuống đau đớn, nhưng lúc này lưới tơ thắt càng ngày càng chặt, rồi cảm giác bỏng rát vì chất độc ăn mòn làm bọn chúng càng kêu lớn, nhưng cũng không dám cửa quậy nữa, vì càng cửa quậy chiếc lưới càng thắt chặt, chất độc càng theo đó trả sát qua lại trên da. Cảm giác này còn khổ sở hơn là đôi chân bị bắn. Để tránh bọn chúng la hét, Vân Tú ném ra một quả bóng khí gây mê, sau đó bắn đụt, quả bóng nổ làm phát tán ra khí mê. Đây chính là đồ chơi mà Đọc Tỏ Gợt rảnh rỗi nghĩ ra và không ngờ lại rất phù hợp với trường hợp cần bắt sống tù binh như thế này. Ở đầu chiến tuyến tại căn cứ địch ở Đông Tình, nhóm Đoạn Tờ và Giờ G cũng đang chiến đấu kịch liệt với quân địch. Bởi vì là lần đầu tiên chiến đấu sinh tử như trong phim ảnh nên không thể tránh được sự bỡ ngỡ, Giờ G cũng bị đạn bắt thương vào cánh vai trái. Tuy vậy, không hiểu chính cơn đau thể xác hay nhìn thấy cảnh máu me chảy đầm đìa mà đã kích phát con quỷ ẩn sâu trong cơ thể vị bác sĩ trẻ tuổi thiện lương này. Hoàn thờ mới đầu còn rất lo lắng, cố gắng tận dụng mọi lúc rảnh tay để chạy qua giúp Giờ G, vì dù sao hắn cũng là lính mới. Hai người tuy gặp nhau muộn nhưng kể từ lúc ngày ngày tháng tháng suốt một năm qua cùng nhau rèn luyện cực khổ, hai người đã nhanh chóng là một cặp bài trùng phối hợp ăn ý. Hoàn thờ có thể sắc mạnh mẽ nhưng lại khá thô kệch, chậm chạp, còn Giờ G tuy thể chất không lớn nhưng bù lại tốc độ, sự chính xác, tỉ mỉ, và cẩn thận của hắn đã bù đắp được mọi khuyết điểm của người bạn đồng hành. Mỗi khi Hoạn Tờ đang vất vả chiến đấu với địch thì ngay lập tức kẻ địch của hắn trợn mắt, ngã ngửa ra. Đến khi hắn nhìn xuống thì thấy trên cổ kẻ này đã đang lành lặn đột nhiên rỉ ra một sợi tơ máu rất nhỏ sau đó phụt ra như suối. Hoạn Tờ đưa tay xoa xoa cổ mình thì cảm thấy hơi rùng mình. Hắn chỉ kịp thấy có bóng trắng lóe lên kèm theo một chút gió mát, sau đó tên kia vẫn cố gắng gồng tay chống cự thì bỗng nhiên ngã vật ra, cổ hắn đã xuất hiện một vết dao siêu sắc bén cắt đúng động mạch cảnh ở cổ. Bất cứ tên nào bị giờ GZ đều vẫn rất tỉnh táo trước khi chết, nhưng sau đó là sự la hét kinh hoàng vì máu ở cổ phụt ra như suối mà có che lại cũng không làm máu ngừng chảy được, rồi chết vô cùng nhanh vì mất máu cấp. Giờ G là bác sĩ nên hắn vô cùng rõ ràng cấu tạo giải phẫu cơ thể người. Ở cổ có hai động mạch cảnh chung, đây là hai động mạch lớn cấp máu chủ yếu cho cả vùng đầu mặt cổ. Mạch này bình thường có thể sờ thấy đập ở hai bên cổ. Người ngoài ngành có thể không biết rõ vị trí, nhưng hắn thì vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nhìn qua là nhát nào cắt chúng nhát đó, vô cùng nhanh gọn mà lại không tốn sức. Một bác sĩ giỏi cứu người thì việc hắn chuyển sang làm sát thủ sẽ vô cùng đáng sợ. Mà đã đáng sợ như thế lại có được ký hệ phong thì đúng là không còn gì để nói. 10 tên địch nhanh chóng bị xử lý 5 tên. 4 tên khác sẽ được mang ra làm đá mài đao để rèn luyện 10 tên cấp dưới, còn một tên đội trưởng cuối cùng sẽ được Oán Tờ và Giờ G quan tâm chăm sóc. Vấn đề 1v2 có phải là anh hùng hay không thì họ chẳng thèm quan tâm. Quan trọng nhất là hoàn thành được mục tiêu. Trên chiến trường, một cuộc chiến sinh tử thì kẻ thắng chính là anh hùng. Chính nghĩa chỉ được viết ra bởi người cười cuối cùng. Tên đội trưởng này là một tên sử dụng song kiếm. Khi Hoãn Tờ định lao lên tấn công thì Giờ G giơ tay ngăn lại. Kiếm của hắn có độc. Hả? Tôi chắc chắn. Vì thế cần phải bàn bạc lại chiến thuật. Nhưng hắn đang phát điên rồi, hắn sẽ không cho chúng ta thời gian thảo luận làm cách nào để giết hắn đâu. Có rồi. Nhanh vậy. Tôi tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn rất e ngại tốc độ của tôi, vì thế hắn sẽ chọn một tên chậm chạp như anh để làm con dê thế tội. Vì thế anh hãy dụ dỗ hắn một chút, yên tâm, loại độc này tôi có khả năng giải được. Anh dám chắc anh sẽ giải thành công trước khi tôi ngỏng chứ? Dám chắc. Loại độc màu xanh ánh bạc và có mùi hắc ín này là kết hợp của nọc hết và nẹ tợ lủ và mọ phìn. Sao tôi tưởng mọ phìn không màu không mùi mà, anh lại nhận ra được. Tôi có phải thánh nhân đâu mà biết được thứ không màu không mùi. Nhưng theo tư liệu của bột thì loại độc này chỉ pha chế được bằng mỏ phìn thôi. Vậy mà anh dám chắc? Nếu không anh có cách nào giải quyết không? Đạn dược đều đã xài hết rồi. Không lẽ rút? Tôi thật chưa bao giờ gặp một tên bác sĩ thất đức như cậu.
nếu tôi mà chết thì có làm ma cũng bám theo cậu cả đời.
Anh không biết câu nói, sau lưng mỗi bác sĩ là một bãi tha ma à?
Giờ gờ nhếch mép cười nói thầm trong đầu. Tuy vậy hắn vẫn gật đầu.
Được.
Giờ bắt đầu thôi, tên kia đã không đứng im được nữa rồi. Và mọi chuyện diễn ra theo kịch bản quen thuộc. Chỉ khác là Hoạn Tớ bị chém mấy nhát vào người, tuy đã có giáp mà Dương Tuấn Vũ làm cho nhưng vẫn dính đòn. Chất độc nhanh chóng làm cánh tay hắn tê tê. Nhưng giờ gờ chọn Hoạn Tớ làm bao cắt không phải chỉ vì hắn to con mà còn vì hắn có thể chất tốt, chịu đựng khá tốt. Tên đội trưởng lết này vẫn nhận một kết cục chảy máu đến chết. Lũ sử dụng chất kích thích này còn dễ chết hơn là lũ lính bình thường. Đây chính là nhận xét của ZG vì khi chúng sử dụng chất kích thích thì tim đập nhanh, máu được vận chuyển trong mạch với tốc độ cao. Như vậy khi bị cắt đứt động mạch thì vòi máu phụt ra với tốc độ càng lớn, càng mạnh, nên chết cũng càng nhanh. ZG chính là khắc tinh của cái lũ phê thuốc này. Chương 225, tấn công châm đoáng. Ngay sau đó là màn sơ cứu và giải độc cho Hoạn Tớ. Tình hình đã được khống chế xong. Bốn tên còn lại cũng được 10 tên cấp dưới nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Cả team cùng nhau xâm nhập căn cứ của chúng và bóc sạch tất cả những thứ có thể bóc. Hai chiếc xe chở hàng lớn đã được điều động đến. Ở bên này, Dương Tuấn Vũ cũng đã giải quyết hết những tên vướng tay vướng chân, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Hổ và cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh nhất đã bắt đầu. Dương Tuấn Vũ lao đến, khi lưỡi dao sắc bén lướt qua thì đồng thời hắn cũng nói. Còn nhớ tao là ai chứ? Bạch Hổ đang né người tránh đòn nghe thấy giọng nói này thì ngay lập tức nhận ra là ai, hắn thoáng châm nhịp, lưỡi dao đáng lẽ sượt qua má thì đã cắt thành một vết sâu hoắm thủng má. Bạch Hổ gầm lên, hắn điên cuồng lao vào, đôi tay với 10 chiếc móng vừa cứng vừa sắc bén liên tục chém ra những nhát vụt vụt xé rách không khí. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn kéo dài cuộc chiến, hắn dồn tổng lực ki vào con dao của mình, chiếc dao đột nhiên được tăng phúc, đã sắc nay còn sắc hơn gấp mấy lần. Một nhát chém chiếc móng nuốt va chạm với con dao đã bị cắt vào một miếng. Bạch Hổ không hiểu vì sao lưỡi dao đột nhiên sáng lên, sau đó độ bén của nó lại tăng lên nhiều như vậy. Những chiếc móng này của hắn chém đá đã vỡ, chém sắt đứt sắt, vậy mà bây giờ gặp một lưỡi dao nhỏ đã bị cắt mất, dù hắn có tự tin thế nào thì hiện tại cũng đã nhận ra tình huống có gì không đúng. Hắn thoáng nghĩ sau đó giật mình thốt lên. Không ngờ mày cũng biết đến kỳ. Ồ, mày cũng biết nhiều đấy chứ. Nhưng rất tiếc hôm nay mày sẽ không còn được biết thêm cái gì nữa. Dù tao có chết thì mày cũng không khá hơn đâu. Vai trái của mày có vẻ không được quá tốt nhỉ. Đúng là Dương Tuấn Vũ dù khả năng hồi phục tốt nhưng một viên đạn được bắn từ khoảng cách gần cũng khiến hắn bị tổn thương. Đôi tay của Bạch Hổ được cường hóa khiến áp lực lên cánh tay bị thương của Dương Tuấn Vũ tăng lên không ít. Nhưng những ngày luyện tập phản xạ và vận dụng ki đã giúp hắn né tránh nhuần nhuyễn, tất cả các đòn của Bạch Hổ đều được hắn hóa giải gọn gàng. Bạch Hổ có lực mà không dùng được thì hắn càng ngày càng điên cuồng, trong khi Dương Tuấn Vũ như con trạch, cứ vừa né tránh vừa chọc cho hắn một dao cực sắc. Những miếng da lần lượt bị Dương Tuấn Vũ gọt xuống ngọt lịm. Khi Bạch Hổ đã say đòn, Dương Tuấn Vũ dần dần kéo hắn vào chỗ của đám lính bị xử lý lúc trước. Sơ hở Bạch Hổ đột nhiên nhận ra kẻ địch lộ điểm yếu, hắn vui mừng dùng đôi tay lớn tấn công, nhưng khi vừa xuất chiêu, đôi tay còn chưa kịp thu về thì đột nhiên trên lưng và mạn sườn đã bị trúng ám khí. Tay trái Dương Tuấn Vũ giật nhẹ, 9 chiếc hồ di kèn từ các hướng được những sợi cước điều khiển. Bạch Hổ hiện tại đã là một huyết nhân rồi. Nhận thấy tên này vẫn không có dấu hiệu xuống sức, Dương Tuấn Vũ tiếp tục rút cây thương quen thuộc của mình ra. Tiếng thương vút vút quay lên trong gió, kèm theo sự tỏa sáng trong đêm tối, nhìn Dương Tuấn Vũ như một chiến thần ánh sáng. Bạch Hổ né tránh mũi thương, hắn chạy liền mấy bước, đạp lên tường rồi lợi dụng sức bật, từ trên cao lao thẳng vào Dương Tuấn Vũ như một con hổ vồ mồi. Dương Tuấn Vũ chống mũi thương, cán thương cong lên đẩy hắn lùi lại né tránh đòn hiểm, đồng thời mũi thương cũng được hắn kéo lại nhanh chóng cắt thêm một vết thương lên đùi Bạch Hổ. Dương Tuấn Vũ đông đứng yên, đôi mắt nhắm lại, tay phải chống thẳng cán thương xuống đất, lưỡi sắc bén hướng lên trời. Bạch Hổ chẳng hiểu làm sao, hắn cũng không dám lao vào mà dè dặt đi vòng vòng xung quanh. Đột nhiên, Dương Tuấn Vũ mở mắt, đôi tay, đôi chân được bọc bởi lớp ánh sáng nhìn như một cặp giáp tay giáp chân, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng vàng. Chiếc thương như tự có linh tính quay nhẹ nhàng quay xung quanh đôi tay hắn, sau đó, từng mũi thương chĩa thẳng vào Bạch Hổ làm hắn đang chạy vòng quanh giật mình phải đứng phát lại, cả người nhảy ra sau. Dương Tuấn Vũ cầm thương từng bước gáp sát đến bước nào, Bạch Hổ lùi lại bước đó. Đôi chân Dương Tuấn Vũ ghì chặt vào đất tạo lực bắn thẳng về phía trước, người và thương lao theo một đường thẳng. Khi gần đến nơi, đôi tay của hắn chẳng có dấu hiệu nào báo trước, đột những mũi thương vô cùng nhanh được đâm ra liên tiếp, nhanh đến mức khi nhìn vào người ta còn tưởng có hàng chục mũi thương cùng đâm về phía trước. Liên hoàn thương. Bạch Hổ lùi lại tránh thì thấy đã bị dồn đến chân tường, hắn cắn răng dùng móng vuốt của mình kết hợp với tốc độ nhanh nhất đỡ đòn. Tuy vậy, hắn vô phương chặn đứng hết tất cả,
những chiếc móng vuốt dần dần được cắt sạch, đôi bàn tay, cánh tay be bét máu. Và mũi thương cuối cùng đâm thẳng vào ngực xuyên ra sau lưng. Bạch Hổ trợn mắt, mồm một máu, tuyệt khí bỏ mình. Dương Tuấn Vũ thu thương lại, hắn quan sát lại chiến trường xung quanh, tất cả đều đã bị phá nát, may mà hắn đã dụ Bạch Hổ ra xa khỏi món hàng, nếu không hiện tại đã không còn cái gì để vơ vét rồi. Mọi thứ có giá trị đều bị cướp sạch, Dương Tuấn Vũ tuy hiện tại giàu có nhưng có những thứ dù có tiền cũng không mua được. A đồ quân sự này nhà nước không cho phép bất cứ tổ chức hay cá nhân nào tàng trữ cả. Xong xuôi, hắn dọn dẹp các thi tích, sau đó đang định rút lui thì nhận được tín hiệu liên lạc. Alo, bột đã xong rồi chứ? Ừm, vừa xong rồi. Bên anh cũng ổn chứ giờ gờ? Cũng đã xong xuôi rồi, chúng tôi đang đi về, tôi muốn sếp giúp tôi mang theo vài thứ. Ồ, nói đi. Thu hoạch hết xác bọn chúng lại, tôi muốn mang về căn cứ nghiên cứu. Nếu chúng ta mở khóa, được loại thuốc giờ bờ 05 này của bọn chúng, sau đó dùng cho người của mình thì sẽ là một thành công lớn. Nếu may mắn hơn có thể tạo ra một loại thuốc riêng của tổ chức mà tác dụng phụ sẽ được hạn chế tối đa. Khi đó sức mạnh tổng thể của binh lính sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ồ, ý kiến hay đó. Được, tôi sẽ gói ghém cẩn thận cho anh. Ok. Chúng tôi sẽ về căn cứ luôn đây. Bột ở lại làm sinh viên ngoan ngoãn nhé. Tốt tốt tốt. Dương Tuấn Vũ cười cười lắc đầu. Việc hắn đi học sao mọi người lại lôi ra trêu đùa thế nhỉ? Không phải hắn mới chỉ 20 tuổi và việc học chính là việc chính đáng a. Khi hai người lên xe thì căn nhà kho bỏ hoang nhanh chóng bốc cháy, tất cả các dấu vết đều đã bị xóa sạch, đây chính là bài học nhập môn mà Triệu Cơ đã dạy cho hắn. Vân Tú sau khi lên xe, cởi bộ giáp ra thì thở phào. Cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ đi đến biệt thự mới chứ? Ồ, em đã mua xong rồi à? Em đã nhờ anh Lê Khôi mua rồi, khu biệt thự Sở Cải Học, căn nhà số 08. Sở Cải Học à? Hình như gần trường của anh. Đúng vậy, em muốn anh đỡ mất nhiều thời gian đi lại mà. À, hay là anh muốn mua một căn biệt thự ở huyện Vân Gia Trang? Vẫn còn nhớ đến chuyện đó à? Anh đâu có làm gì đâu nào. Ai thèm ghen? Anh đâu có nói em ghen, là em tự nhận đó. Nào, để anh kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không? Em có phải động tay chân gì đâu mà bị thương được. Á, anh làm gì đó, tập trung lái xe đi. Bên ngoài vẫn có nhiều người đó. Họ nhìn thấy thì sao, anh hư quá. Vân Tú đột nhiên thấy trước ngực mình bị một bàn tay lớn trùm lên, cô giật mình lùi lại mắng. Hi hi, em nhìn ra xem còn có ai không. Vân Tú ngó sang hai bên, trước mặt và cả phía sau, chẳng có một chiếc xe nào cả. Đi đâu hết rồi? À thì ra tên xấu xa anh đã đuổi bọn họ đi rồi. Vừa mới chiến đấu mệt mỏi xong, đầu óc đã nghĩ linh tinh rồi. Ai bảo em thay đồ trên xe làm anh khó chịu chứ? Vậy là tại em rồi. Đúng thế. Nên em phải giải quyết hậu quả đi. Ừm. Ừ. Để lát nữa khi về đã được không? Vừa vận động người ít nhiều cũng có chút mồ. Hôi a. Mồ hôi nào? Anh thấy mồ thơm thì có. Anh ý hôi rình như cũ. Dương Tuấn Vũ nghẹt ra, hắn hít hít, đâu có thấy mùi gì đâu nhỉ. Thấy hắn như vậy, Vân Tú cười khúc khích. Em đùa thôi. Hì hì. Em. Được lắm, đã thế anh sẽ không tha cho em nữa. Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh, bên ngoài đã tới gần con sông, hắn đỗ xe lại, nhanh chóng quay sang ngậm chặt lấy đôi môi gợi cảm, nóng bỏng. Vân Tú biết không thoát khỏi, cô mặc kệ thả hồn theo cảm xúc con tim mình. Đôi tay lớn nhẹ nhàng mân mê qua lớp áo, mỗi cái vuốt ve đều làm cả người cô run lên, chiếc miệng nhỏ thở gấp, những tiếng kêu khẽ vang lên. Cơ thể gợi cảm thành thục của Vân Tú nhanh chóng xuất hiện trước mắt, Dương Tuấn Vũ tham lam hôn từng chút một. Một bàn tay nhào nặn đôi thỏ trắng mềm mại. Một bàn tay xoa nắn kiểu đồn cao vút. Vân Tú cả người đã ửng hồng. Cảnh xuân trong xe diễn ra bên cạnh con sông chảy nhẹ nhàng thơ ngộng. Cuộc chiến của sự nhung nhớ, của tình yêu thương nồng thắm đã diễn ra tới tận khuya. Vân Tú mặt ửng hồng giúp trong lòng hắn ngủ ngon, những hơi thở êm ái, yên bình, đôi môi vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc. Dương Tuấn Vũ ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy ánh trăng sáng suy nghĩ xuất thần, vuốt vuốt mái tóc mềm mại, hôn nhẹ lên trán cô gái đã yêu thương hắn vô hạn. Đôi mắt nhắm lại, một ngày vất vả khép lại. Sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ lưu luyến chia tay Vân Tú, cô phải về vừa tiếp tục luyện tập, vừa quản lý công ty. Hiện giờ, Dương Tuấn Vũ như tên trưởng quầy lười biếng, mọi sự phải có cô đứng ra đảm nhiệm. Một nụ hôn kéo dài như bất tận, kèm theo một cái ôm thật chặt. Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng dáng chiếc xe, sau đó, quay đầu tiến về phía trường Đại học Thanh Hoa hôm nay bắt đầu ngày khai giảng đầu tiên. Buổi khai giảng đại học không giống như hồi cấp 3. Số lượng sinh viên tổng cộng một năm của trường Thanh Hoa lên đến con số 3.000 người, cùng với 3 khóa trên, tổng cộng là 12.000 người.
số người này nếu muốn đi khai giảng thì không có cái hội trường nào chứa hết. Vì vậy, nhà trường chỉ phát thiệp mời đến 800 sinh viên, 3 khóa trên mỗi khóa chỉ có 20 người, còn lại là khóa mới K94. Dương Tuấn Vũ là đồng thủ khoa, nên hôm nay hắn và bạn thủ khoa còn lại sẽ có 2 bài phát biểu trước toàn hội trường. Thầy hiệu trưởng niềm nở tươi cười giới thiệu. Xin mời thủ khoa số 1, bạn học Phạm Vân Trang lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Dương Tuấn Vũ đang len lén che miệng áp, mắt khẽ đánh lên phía khán đài. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái này thì đang ngáp bị sặc, hắn ho khủ khủ. Mọi người thoáng khó hiểu quay sang nhìn hắn, Dương Tuấn Vũ biết mình thất thố, hắn cười cười xua tay nhẹ nhẹ, ý nói tôi không cố ý à. Mọi người cũng chỉ biểu thị khó chịu một chút sau đó quay đi, nhưng có một cô gái thì đang nhếch mép nói với đám bạn bên cạnh. Tên nhà quê này đúng là vừa đố vớt vớt lại còn ý thức kém. Đúng là không được cái mặt gì tốt. Ừm, trừ gương mặt đó ra. Đúng vậy, nếu mà có điều kiện một chút thì tốt rồi. Thật tiếc ca. Phạm Vân Trang khẽ đẩy cái mắt kính, cô quan sát dưới hội trường rồi chào mọi người. Khi đá mắt qua hàng ghế gần khán đài, cô nhận ra một kẻ thì cũng ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu về phía hắn chào hỏi. Không ngờ tên này lại đố, ừm, chắc cũng thông minh như chẳng có sự cẩn thận, nếu không sẽ đố cao rồi. Cô tự tin đọc bài diễn thuyết của mình, đây chính là công việc nhàm chán suốt bao nhiêu năm đi học rồi. Từ tiểu học đến đại học chẳng có chút gì khác, chỉ có cô thì ngày càng lớn hơn thôi. Kết thúc bài diễn thuyết và nhận được tràng pháo tay như giật khuôn, mặt cô thoáng cười mỉa mai sau đó đi xuống chỗ ngồi. Chương 226, kiếp trước. Thầy hiệu trưởng Lê Văn Toàn vang lên. Cảm ơn bạn học Phạm Vân Trang đã có bài phát biểu rất tuyệt vời. Tiếp theo xin mời đồng thủ khoa, bạn học Dương Tuấn Vũ lên phát biểu cảm xúc của mình. Dương Tuấn Vũ hôm nay mặc một chiếc áo trắng đồng phục trường Thanh Hoa, có thắt cả dạ và xanh dương bên ngoài khoác một chiếc áo vest xanh than, phối hợp với chiếc quần Âu cùng màu, và đôi giày da đen. Mái tóc được cắt ấn đở cột gọn gàng, mày rậm, đôi mắt sáng rất có thần, đôi môi nở một nụ cười tự tin, nhìn hắn chẳng khác một nam minh tinh đẹp trai dạng ngời. Đôi chân dài càng làm nổi bật lên chiều cao 1m86 của hắn, kết hợp với bước đi rất có nhịp độ, trông hắn rất có phong cách quân nhân mạnh mẽ, nam tính, kỷ luật nghiêm chỉnh. Không như Phạm Vân Trang cầm theo một tờ giấy lên đọc nhàm chán, hắn đi lên mà tay không có thứ gì cả. Mọi người đầu tiên đã bị dáng vẻ cuốn hút của hắn hấp dẫn. Sau đó là phong thái tự tin đã chinh phục được thêm không ít bạn học bên dưới. Dương Tuấn Vũ sau khi lên trên bục, hắn gửi lời chào đến các vị khách quý, các thầy cô và các bạn học bên dưới. Đôi mắt hắn nhanh chóng quét qua hội trường một lượt nhưng không thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc ấy, tâm trạng thoáng trùng xuống, tuy vậy, hắn đã suy nghĩ thông suốt được nhiều điều rồi. Linh Khả Nhi của kiếp trước là người con gái hắn rất yêu nhưng kiếp này thì không phải, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có rồi. Hắn hiện tại học khoa tài chính thương mại quốc tế chứ không còn là một người bạn học cùng lớp với cô ấy và đứa bạn thân ở đại học kiếp trước nữa. Hôm nay cô ấy không còn xuất hiện ở chỗ ngồi của khoa kinh tế và sản xuất thị trường, và có khi cô ấy cũng không thi vào đại học Thanh Hoa nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, bây giờ có gặp lại cũng không là gì của nhau nữa, cô ấy cũng không còn dùng chức vụ lớp phó đời sống bắt hắn phải tham gia mấy hoạt động của trường, và hắn cũng không cần một người kéo hắn ra khỏi những năm tháng cô độc buồn bã. Và cuối cùng cả hai cũng chẳng yêu nhau. Dương Tuấn Vũ mỉm cười thu lại tâm trạng rối bời, hắn bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Mọi người có phải đã khá mệt mỏi rồi đúng không? Nghe lời hắn nói mọi người ngơ ngẩn, nhưng chưa phản ứng gì thì lại nghe chàng trai cao lớn nở nụ cười nói. Im lặng tức là đồng ý rồi, vậy tôi xin phép sẽ không đọc một bài diễn văn dài dòng nữa, thay vào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn. Giáo viên và khách mời sửng sốt, bên cạnh hiệu trưởng, cô giáo vụ quản lý đại học nhăn mày nói. Để tôi lên nhắc nhở em ý hôm nay là buổi khai giảng quan trọng, có thứ trưởng Thái ở đây mà cậu ta làm gì không biết. Hiệu trưởng Lê Văn Toàn nghe thấy vậy thì hơi khó xử, ông nghĩ thấy cũng có lý đang định gật đầu thì vị thứ trưởng này cười. Chị không cần làm căng thẳng quá. Nói thật đúng là tôi cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi đi dự các buổi khai giảng và bế giảng cả, nhưng nó lại là công việc và nghĩa vụ vì thế không làm khác được. Tôi thấy bạn học này chính là rất hiểu cho những cán bộ suốt ngày phải họp như tôi đây chứ. Cứ để cậu ấy kể chuyện cho không khí vui vẻ một chút. Cấp trên đã không có ý kiến thì cả hai người đều gật đầu. Tuy vậy, Lê Văn Toàn và cô Thanh Mai quản lý đại học cũng đều thấp thỏm không biết cậu thủ khoa này định kể cái chuyện gì nữa, nếu mà nói linh tinh sẽ làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng của nhà trường A. Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm đến có ai đang toát mồ hôi hột, hắn bắt đầu đi vào câu chuyện. Mẩu chuyện ngắn này có tên là Nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước rất phồn vinh. Một ngày nọ, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân của ông ta rất đau,
bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đã lởm chởm. Nghe lời quốc sư, nhà vua hạ lệnh cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này tất nhiên sẽ rất kinh khủng nếu được thực thi, nó sẽ dẫn đến cần phải giết hàng ngàn con bò để lấy da, mà người dân thì lại không có bò để cày ruộng, như thế người sẽ phải kéo cày, nhân dân sẽ lầm than. Rồi một hôm trời đẹp, nhà vua quyết định đi dạo quanh thành, ông ta vừa đi vừa rất hài lòng về con đường được trải bằng da bò, đôi chân ông ta không còn bị đau nữa, thì bỗng thấy có một người ăn mày đang tranh cãi với đám lính, ông ta hiếu kỳ bắt ra lệnh bắt tên ăn mày đó đến trước mặt rồi hỏi. Tại sao nhà ngươi lại gây sự với quân lính? Tôi chính là muốn gặp nhà vua anh minh để hỏi một câu. Tuy là lời khen ngợi của một tên ăn mày nhưng cũng rất sảng khoái, nhà vua cười ha hả gật đầu đáp ứng. Ngươi được phép hỏi. Cảm ơn ngài, tôi ngày ngày đêm đêm đều trăn trở một điều, tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài? Nhà vua sửng sốt, sau đó hỏi lại. Phải bọc như thế nào? Chính là làm một chiếc giày. Giày. Đúng vậy, một chiếc giày khi đi vào chân sẽ không còn lo lắng đường xá gập ghềnh nữa, ngài muốn đi đâu thì đi đó, rất thoải mái. Còn việc bọc da hết các con đường tuy có thể làm được nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, số da đấy bệ hạ có thể làm hàng vạn chiếc giày cho mình và cho hoàng hậu, quý phi và các con của ngài. Nhà vua nghe có một thứ thần kỳ như thế thì nhanh chóng nhờ ông ta làm cho một chiếc. Khi chiếc giày đầu tiên được hoàn thành, nhà vua đã ra lệnh bãi miễn việc bọc da các con đường. Bài học rút ra từ câu chuyện này. Để có một cuộc sống, một nơi trốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ của bạn, thay đổi trái tim bạn chứ không phải bắt thế giới thay đổi. Điều này thì có liên quan gì đến buổi khai giảng hôm nay? Đó có phải là điều các bạn đang thắc mắc? Thông điệp của mình muốn gửi đến chính là, nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều. Học đại học rất cần thiết nhưng nó sẽ khác những ngày tháng cấp 3. Các bạn cần phải bắt đầu thay đổi quan niệm sống của chính mình, khi đó các bạn sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị hơn. Đừng chỉ có học và học, các bạn còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết, hãy dùng thời gian của mình để làm được nhiều thứ có ích. Nhiều báo cáo quốc tế đã chỉ ra, 80% các tỷ phú trên thế giới đều có những ý tưởng và đặt những bước đầu tiên trên con đường thành công của mình khi họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, hãy tìm cho mình một sở thích, một niềm đam mê. Mình rất hy vọng trường Thanh Hoa chúng ta sẽ đào tạo ra nhiều nhà tỷ phú trong tương lai. Chúc các bạn thành công. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Dương Tuấn Vũ mỉm cười cúi chào mọi người, sau đó hắn đi xuống mang theo một tràng pháo tay vang dội. Thứ trưởng Thái cười vui vẻ, vỗ vai thầy hiệu trưởng Lê Văn Toàn. Trường Anh khóa này lại có thêm một nhân tài trẻ tuổi rồi. Chúc mừng nhé. Cảm ơn thứ trưởng. Lê Văn Toàn miệng cười nhưng sau lưng đã toát mồ hôi đầm địa rồi. Dù bài diễn thuyết rất thành công nhưng cậu học trò này đã dọa hắn không ít ta, nếu sơ suất gì thì ngay sáng sớm ngày mai nó sẽ xuất hiện trên khắp các tờ báo. Dương Tuấn Vũ lúc đi ngang qua gật đầu chào Phạm Vân Trang thì thấy cô ta cũng gượng cười đáp lại. Lúc hắn đi lên cũng đi ngang qua cô ta, lúc đó biểu cảm của cô gái này rất đặc sắc, mắt trợn miệng há nhìn rất đáng yêu. Không ngờ cậu lại là đồng thủ khoa, tôi đã coi thường cậu rồi. Dương Tuấn Vũ đang đi thì quay lại cười. Thủ khoa? Tôi không quan tâm lắm. Tốt nhất là một người bình thường là được rồi. Câu. Vân Trang cắn môi chỉ tay sau đó quay phát đi theo mọi người ra khỏi hội trường. Một người phải nỗ lực phấn đấu bao nhiêu ngày tháng mới có được thành quả đáng tự hào như vậy mà lại bị một kẻ cợt nhả nói thủ khoa chẳng đáng giá một xu, có cũng được không có cũng chẳng sao. Như vậy chẳng phải nói cô đã cố gắng làm một việc vô nghĩa ư. Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra hình như mình nói lỡ lời. Đối với hắn đúng là không có giá trị nhưng đối với các bạn học khác đây chính là thành quả nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Lúc đang định nói xin lỗi thì cô gái này đã chạy khỏi hội trường rồi, hắn gãi gãi đầu quay lại chỗ ngồi lấy cặp sách. Khi hắn nhìn một vòng thì tình cờ lại thấy gương mặt xinh đẹp ngốc nghếch của cô nàng chua ngoa tuyết vi, hắn nết mép cười mỉa sau đó quay đi. Chắc chắn cô nàng này đang rất sốc khi biết kẻ đi đố vớt, kẻ đi cửa sau lại đột nhiên là thủ khoa toàn khóa. Không cần nghĩ nhiều cũng đủ tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ta. Khoác ba lô lên và đi, Dương Tuấn Vũ rảnh rỗi nhưng hôm nay hắn lại chẳng muốn luyện tập, nghĩ đến Linh Khả Nhi thì luôn có thứ thôi thúc muốn hắn lại bước đi qua những chỗ quen thuộc này. Linh Khả Nhi, Dương Tuấn Vũ, Thẩm Giang chính là ba người bạn vô cùng thân thiết. Họ học cùng khoa kinh tế thị trường, rồi lại học cùng lớp, cùng tổ. Linh Khả Nhi là cô gái nhỏ, lúc nào cũng cười rất xinh đẹp, đáng yêu, Giang Khảnh chính là biệt danh mà Dương Tuấn Vũ đặt cho cô. Lúc nào hắn trêu cô là nấm lùn thì cô lại trèo cả lên ghế rồi hất cằm đắc ý. Cô rất năng động.
Ngay vừa vào học cô đã đứng lên tranh chức lớp phó đời sống, hắn vẫn nhớ cái cuộc vận động hành lang tranh cử ấy cô đã gặp mặt từng bạn rồi thuyết phục bỏ phiếu cho mình. Đó cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra có một người con gái đáng yêu, xinh đẹp như vậy, cô đã làm con tim cô độc của hắn rung lên. Điều kiện nhà cô rất khó khăn, cha làm công nhân xây dựng. Ngay trẻ làm việc nặng nhọc nhiều nên mới 44 tuổi đã bị thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, nhà không có tiền chữa bệnh, đành phải bán mảnh ruộng để chữa. Ca mổ thành công nhưng cái nghèo đã khiến ông một lần nữa tái phát bệnh sau một năm đi làm thuê. Lần này chạy chữa cũng không có tác dụng, cha cô liệt hai chân, nhà thì nghèo càng nghèo, mẹ cô phải vất vả vừa làm thuê ruộng, vừa bán quần áo giày dép trong một kiosk tồi tàn ở chợ Vân Đồn, Yên Phú. Gia đình có hai chị em gái nhỏ mới học lớp 6. Vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều làm hết, ngay cả học đại học cũng là cô vừa đi rửa bát và bưng bê tích cóp được một chút. Mẹ cô cũng thương hai con nên cũng cố gắng động viên Khả Nhi vừa đi học vừa tranh thủ đi làm. Lúc biết được hoàn cảnh khó khăn của cô hắn cũng bắt đầu lao vào làm thuê. Rồi khi tháng lương đầu tiên hắn vui vẻ đưa cho cô thì lúc đó mới nhận thấy được sự cứng rắn của cô gái ấy. Hắn vẫn nhớ Khả Nhi lúc đó rất xúc động, nhưng chỉ thoáng qua trong ánh mắt, sau đó cô lạnh nhạt nói với hắn. Anh cũng không dễ dàng gì đừng có đưa hết tiền cho em như vậy, em không muốn anh phải làm việc vất vả rồi đưa tiền nuôi em. Số tiền này anh gửi về cho cha mẹ, hoặc phụ giúp họ chăm sóc em gái, cô ấy đã không đi học tiếp được thì anh cũng cần động viên cô ấy. Em rất khỏe, vẫn thoải mái làm việc, anh làm như vậy là yêu em hay là thương hại em? Em không cần sự thương hại. Anh mang tiền về đi. Dù hắn có giải thích thế nào, không phải là thương hại ra sao, nhưng cô vẫn kiên quyết không nhận. Số tiền ấy lúc đó hắn cũng không gửi về nhà, cũng chẳng chăm lo hỏi han em gái, mà hắn giữ lại để mơ sau này một ngày có đủ tiền để giúp cha cô chữa bệnh, hoặc dùng số tiền ấy để mua một chiếc nhẫn, làm một đám cưới hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không như là mơ, hắn ra trường và cố gắng đi xin việc nhưng mỗi việc đều bị sa thải trong vài tháng, rồi nhìn bạn bè giàu sang, hắn càng ngày càng úp ức. Niềm vui duy nhất là Linh Khả Nhi luôn cố gắng động viên hắn đứng lên, cô luôn vui vẻ nở nụ cười chúc may mắn. Càng nghĩ, Dương Tuấn Vũ càng thấy kiếp trước mình chính là một tên ngu ngốc, một kẻ thất bại thảm hại. Vì thế cô ấy chán nản, thất vọng và yêu người khác cũng là hợp lý thôi. Thẩm Giang chính là đứa bạn học thân thiết của cả hai người, lúc nào khó khăn hắn cũng đứng ra hỗ trợ, nhưng ngại bạn giúp mình quá nhiều, lúc đó Dương Tuấn Vũ đã chọn cách hạn chế qua lại. Hắn vừa ghen tị ra thế Thẩm Giang giàu có, lại vừa cảm thấy nhục nhã khi bạn bè giúp đỡ suốt ngày như vậy. Ừm, Thẩm Giang cũng một thời muốn theo đuổi Khả Nhi, Dương Tuấn Vũ cũng biết. Chính vì thế nên hắn lại càng đối lập với cậu bạn này, nhưng rồi Linh Khả Nhi luôn khước từ, cô ấy chẳng hiểu sao lại yêu một tên đần như hắn. Cuối cùng, Thẩm Giang chỉ biết cười khổ, hắn cũng yêu đường một vài mối tình nhưng không hợp ý rồi sau 4 năm ra trường, cái gì đến cũng đến, Dương Tuấn Vũ càng ngày càng thất bại, còn Thẩm Giang đã là một giám đốc thành đạt trẻ tuổi, Khả Nhi chọn hắn cũng là hợp lý thôi. Dương Tuấn Vũ nghĩ lại chuyện kiếp trước thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn đúng là cạn lời với con người trước kia của mình. Được rồi. Dù sao hiện tại đã không chung đường, chung lớp, chúc hai người sẽ sớm đến với nhau. Chương 227, nghe lén âm như bẩn thỉu. Dương Tuấn Vũ thở dài quay đi, đột nhiên ngây ngẩn thế nào không biết có người đang đi đằng sau, choan có cái gì vừa rơi. Hắn vội vàng. Xin lỗi, tôi không chú ý, bạn có sao? Nói đến chữ sao thì hắn ngây ra, người. Người trước mắt. Cô gái bị hắn va trúng ngã ra, chiếc cốc thủy tinh đã vỡ tan, cô mắng. Anh đang đi sao đột nhiên quay ngược lại vậy? Không thấy em nói chú ý nhường đường một chút sao? Nhưng lúc cô nhìn lên lại thấy người này cứ nhìn chằm chằm mình, mắt trợn lên. Anh nhìn cái gì đó, giờ phải làm sao? Thầy Văn đang đợi nước uống. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt phồng mồm mắng, Dương Tuấn Vũ mới chợt nhớ ra mình vừa va trúng vào cô, hắn cố nén rối loạn trong lòng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói. Anh! À, thớ xin lỗi, đang nghĩ linh tinh không chú ý đường. Cậu nói gì cơ? Ai, thôi bỏ đi, cũng là tại tôi xui xẻo. Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ cốc, đông có một bàn tay lớn giữ chặt cổ tay cô lại, đang định hét lên thì cậu thanh niên trước mặt nói. Cẩn thận, để mình rút. Dương Tuấn Vũ cúi xuống nhặt hết vỏ cốc vỡ, sau đó thả vào thùng rác. Cô nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không muốn trách hắn nữa. Được rồi, cảm ơn. Tôi xin phép. Khả. Gì cơ? À, không. Hì hì. Không có gì. Cậu thật kỳ lạ. Linh Khả Nhi lắc đầu quay đi, cô còn vội đến phòng phụ trách giảng đường lấy nước. Khi bóng lưng nhỏ đã đi khuất, Dương Tuấn Vũ mãi mới bỏ cái tay gãi đầu xuống, chỗ gãi cũng đã đỏ rát cả lên rồi. Hai tay vô vô vào mặt, mày đúng là... Cuống lên cái gì?
cô ấy và mày bây giờ là hai thế giới khác nhau.
Đập loạn cái gì?
Bối rối cái chi?
Triệu Cơ thì không biết về cô gái này, cô đưa ra những lời phân tích.
Có hiện tượng tim đập nhanh, hơi thở gấp, tuyến thượng thận bị kích thích tiết nhiều hormone, đầu óc tinh thần biến đổi liên tục, và còn nhiều sự biến đổi khác.
Điều này chỉ gặp khi chủ thể động tình, động dục.
Anh thật là biến thái, vừa lần đầu thấy cô gái xinh xắn đó là đã có những ý nghĩ xấu xa trong đầu như vậy rồi.
Em! Không phải như em nghĩ đâu.
Chẹp, Vân Tú đã nói lời đàn ông không nên tin.
Từ khi nào em đã học theo cô ấy rồi?
Câu nói này em cũng đã đối chiếu nhiều hoàn cảnh rồi, em thấy áp dụng với anh rất đúng.
Dương Tuấn Vũ cạn lời, hắn mặc kệ Triệu Cơ nói nhảm, đôi chân nhanh chóng về ký túc xá của mình.
Sau mấy lần theo dõi nhưng không đạt kết quả như ý, tên Lý Gia Đông này rất kín miệng.
Kẻ này vô cùng xảo quyệt, đối với bạn bè cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, còn đối với những người thấp kém hơn hắn coi không bằng con chó.
Nhiều lúc Hạ Thiếu Gia nhìn thấy hắn vô lễ với những người già bán hàng rong trên đường, hắn đã định lao lên nhưng Dương Tuấn Vũ cản lại.
Nếu hắn đi ra chẳng khác nào tự nói, mày cẩn thận đấy, tao đang theo dõi mày.
Dương Tuấn Vũ cũng rất căm ghét cái lũ coi tiền như rác, coi trời bằng vung này.
Dù cả hai có ra cho hắn một bài học thì cũng chỉ là nói mấy câu, chửi mấy câu, còn cái vả táo hắn cũng không có cơ hội đụng vào.
Mà cái loại này, tính cách bẩn thỉu đó đã ngấm vào máu rồi, có ngăn cản được một lần thì lần sau hắn lại đâu vào đó thôi, thậm chí hắn còn điên loạn hơn.
Khi hắn đang cố nghĩ ngợi thì tối hôm qua khi tình cờ gặp được tên Lý Gia Huy đang loanh quanh ở sân trường trêu đùa, khoe giàu với mấy em gái ngây thơ, hắn đã nghĩ ra cách, theo dõi thằng em Lý Gia Huy.
Nếu thằng anh kín miệng thì thằng em này ngược lại cái gì cũng bô bô ra.
Hắn chỉ sợ cả thế giới không biết hắn là Lý Công Tử, cháu cưng của Phó Bộ trưởng Kinh tế, năm vừa rồi vận may thế nào lại trúng cư lên làm Bộ trưởng Kinh tế rồi.
Vì vậy, hắn càng đắc ý, càng vinh váo hơn so với lần trước Dương Tuấn Vũ gặp ở khách sạn Xạ Phì Ạ Vĩnh Hà.
Tối nay, Dương Tuấn Vũ cùng Hạ Phá Quân chuyển hướng theo dõi tên quần áo lụa là này.
Lý Gia Huy thường xuyên đến các quán bar để săn gái, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vũ trưởng quán bar nổi tiếng nhất Hà Đô Cờ Dạ Dì Ba chính là địa điểm tụ tập nhóm bạn của hắn.
9 giờ 30 phút, Hạ Phá Quân dẫn đường đi vào, hai người đều mặc quần áo khá chơi bời một chút, tóc vuốt eo, tay đeo vòng, chiếc áo đầu lâu to tướng cùng với chiếc quần bò xanh rách rối.
Tuy vậy, hai kẻ này đều là những tên mặt mũi đẹp trai nên nhìn không giống mấy đứa gầy tong teo như lũ đói thuốc, mà ngược lại nhìn rất có phong cách dân chơi.
Ở đây con trai và con gái đều đang rất điên loạn nhảy theo điệu nhạc dốc. Dương Tuấn Vũ kiếp trước cũng đã có một thời gian làm tiếp tân ở quầy ba rồi, cái không khí này chính là đã theo hắn suốt quãng thời gian thất tỉnh.
Chỉ có những tiếng nhạc sàn ầm ĩ như vậy mới làm đầu óc không có khả năng nghĩ ngợi đến chuyện đau buồn nữa.
Hai người kéo nhau ra quầy, mỗi người gọi một ly rượu lạnh, vừa nhâm nhi giả vờ nói chuyện, vừa đánh mắt quan sát xung quanh.
Trong bãi đỗ xe họ đã nhìn thấy biển số xe của tên này rồi.
Lý Gia Huy nhanh chóng được cả hai tìm ra, hắn đang đứng nhảy bốn éo xung quanh một cô gái trang điểm đậm, mặc áo ngắn hở rốn. Bộ ngực cũng lộ ra gần một nửa vì cái cổ áo quá rộng, đã vậy cô ta còn mặc cái quần bò 7cm, chỉ vừa khéo che được bộ mông lớn cùng với vùng tam giác vàng, còn đôi chân dài thì lộ ra hoàn toàn trước con mắt thèm khát của lũ đàn ông xung quanh.
Cô gái này nhìn qua biết ngay là gái ngành, mấy tên công tử nhiều tiền này tất nhiên chẳng thèm cái lũ bị cả thiên hạ cưới lên rồi, chúng chỉ vui đùa sờ soạn chút thôi.
Đúng như Dương Tuấn Vũ nghĩ. Sau khoảng một phút sờ chán chê rồi thì Lý Gia Huy chửi một câu khinh miệt sau đó mất hứng quay lại chiếc bàn tròn cùng mấy tên đồng đội tiếp tục uống mấy ly.
Hạ Phá Quân tất nhiên là đã quá quen với cái lũ khốn này rồi vì thế hắn không thể nào xuất hiện được, nhiệm vụ đành phải giao cho Dương Tuấn Vũ trà trộn vào đám người xung quanh tên này hy vọng nghe được chút thông tin.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên không có ý kiến gì, như mọi khi, nếu có kẻ nào đứng lên đi vệ sinh thì Hạ Phá Quân bám theo, trong nhà vệ sinh có nhiều chỗ để nghe lén hơn.
Khi Dương Tuấn Vũ đến gần, cuộc nói chuyện đã đang diễn ra, mấy tên này cũng khá chủ quan, cứ nghĩ tiếng nhạc to thì nói nhỏ sẽ không nghe thấy, chúng nào ngờ được có kẻ thai còn thính hơn thai chó.
A Vinh, mày làm đến đâu rồi?
Gia Huy à, mày làm như vậy không sợ ông anh họ mày biết sẽ xử lý mày sao?
Lo cái gì, tao với chúng mày không nói thì làm sao mà hắn biết được?
Mày không thấy con bé Đình Lan đó rất ngon sao?
Da trắng, dáng đẹp, ngực tấn công ngông phòng thủ. Nhìn cái cặp mông đó khi trên giường chắc chắn con nó sẽ rất sung sướng đây.
Chúng ta chỉ cần đánh thuốc mê nó, sau đó chơi chán mấy hôm rồi thả ra, đeo cả bịt mặt vào, làm sao nó biết là ai được.
Ông anh tao có mà đến lúc xuống lỗ đảm bảo cũng không biết.
Lừa được mấy đứa như thế rồi nên mày định làm mãi à?
Chơi như thế tao chán rồi.
Mấy em ngoan ngoãn còn biết cách phục vụ nhiệt tình, còn mấy em đó cứ như khúc gỗ có gì mà vui.
Với lại ông anh mày dạo này bám con bé đó ghê lắm, sáng đưa đi học tối đón về.
nhưng mà có vẻ vẫn chơi sơi múi được gì. Tao không ngờ Lý gia nhà mày lại có đứa kiềm chế tốt như vậy đấy. Tên ngốc đấy cái gì mà chỉ yêu mình em, rồi thì anh đã nhìn thấy em thì đố em thoát khỏi móng vuốt của anh. Em không nghe. Anh sẽ cho gia đình em khốn đốn. Rồi lúc hãm hại được cái trại cá nho nhỏ của nhà em Đình Lan xong, hắn còn về nhà đắc ý uống rượu say khướt, trong cơn say tao còn nghe hắn nói, để xem em còn có thoát khỏi bàn tay tôi không. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em chú đáo. Nghe phát tởm. Ha ha. Bọn bạn xung quanh hắn cười lớn, chúng có lẽ không ngờ một tên công tử đang ăn chơi lại đột nhiên bị một con nhóc cướp mất hồn, từ Trăng Hoa lại muốn làm công tử ăn chay. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế cũng muốn cười lớn, không phải cười vui vẻ mà cười khinh bỉ. Lại còn có chuyện không yêu thì ép buộc nhau như vậy. Đúng là cái lũ có quyền có tiền thích làm gì cũng được. Nhưng đây chỉ là mấy cái thông tin râu ria thôi, thông tin có thể lật ngược tình hình còn chưa có. Sau mấy ly rượu, bọn này đã ngà ngà, Lý Gia Huy lại rủ dê. Bọn mày cứ chốt vụ này đi, tao cũng muốn biết mùi vị của chị dâu tương lai như thế nào. Bọn mày cũng được chơi còn gì, thử nghĩ về em ấy xem, em mở kiếp, cứ nghĩ đến lại lên hết rồi. Ha ha, mày có vẻ thích thú mấy cái trò đồi bại này nhỉ? Mọi khi đi chơi gái toàn thấy mãi mới ngóc lên được mà, giờ lại lên nhanh như vậy. Ha ha, được rồi, vì cái này tao sẽ làm nốt cái trò bắt cóc nhàm chán này. Ngày mai, vẫn ở chỗ cũ, cứ tắm rửa sạch sẽ đợi hàng về đi. Thế mới là anh em tốt chứ. Ha ha. Đúng là anh em tốt. 1, 2, 3 cạn. Cạn. Bọn này một lúc sau cũng không nói thêm cái gì, chỉ toàn bàn bạc mấy vấn đề thô bỉ. Dương Tuấn Vũ cảm thấy nếu nghe thêm chút nữa hai hắn sẽ hỏng mất, vì vậy nhanh chóng quay lại bàn rượu ở quầy nháy mắt với Hạ Phá Quân. Hai người cùng nhau đi lấy xe, ngồi lên xe Dương Tuấn Vũ kể lại tình hình vừa nghe được. Hạ Phá Quân nghe xong cũng chửi. Bọn con này, suốt ngày ăn no rừng mỡ. Toàn dùng mấy cái trò đổi bại này đi hại con gái nhà lành. Lần này phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời mới được. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không bỏ qua chuyện này, dù có là một cô gái bất kỳ nào đó hắn cũng sẽ giúp chứ đừng nói là bạn gái của anh em cùng hội. Hắn xoa xoa cằm nghĩ gì đó rồi nói. Trong số 6 tên đó cậu có quen hết chứ? Có biết mặt, dù sao cũng là hội công tử hay đến mấy chỗ này chơi bởi mà. Cậu có bao giờ chơi mấy cái trò này không? Người anh em nói vậy là mất quan điểm rồi. Tôi tuy cũng là một kẻ phá làng phá xóm nhưng mà lương tâm cũng không có bị chó ăn như bọn chúng. Những cô gái mà tôi ngủ cùng đều là trên quan hệ tình cảm hoặc cùng lắm cả hai cùng vui vẻ tình một đêm thôi. Chẹp! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm vào có nói rồi mà, 19 tuổi, sao thế? 19 tuổi mà đã quan hệ lung tung thế à? Không sợ sau này không có tuổi để đốt sao? Cũng không có nhiều như cậu nghĩ đâu, ừm, chắc khoảng 9-10 người gì đó. Nhưng mà yên tâm. Mỗi lần đều dùng biện pháp an toàn, vừa không sợ có thai lại không có bệnh tật gì. Cút, ai hỏi cậu mấy cái đó? Ý tôi là cậu chơi bời quá sức như vậy cẩn thận sau này muốn cũng không lên đạn được đâu. Mà 9-10 người còn kêu ít. Thì đấy là tổng cộng thôi, hiện tại nửa năm nay tôi cũng chưa động vào 1-2 đấy. Biết thế là tốt. Cậu nên tìm một người thật lòng mà yêu, đừng có quan hệ vui chơi mãi như thế. Người anh em không hiểu đâu. Người đầu tiên cũng chính là người tôi yêu suốt mấy năm. Nhưng sau đó cô ấy lại bỏ tôi, rồi ra nước ngoài mất tiêu rồi. Tôi cũng muốn đi theo tìm cô ấy nhưng mà cả nhà tôi ngăn cản. Khi đó tôi mới tức giận bỏ ra ngoài sống đấy chứ. Những cô gái còn lại cũng chỉ là quan hệ chơi bời mấy tháng thôi, sau đó nghe lời của chị tôi cải tà quy chính rồi. Ai, không ngờ cậu cũng gặp trắc trở trong chuyện tình yêu nhỉ. Cái đó nhiều lúc khó nói lắm. Thôi, quay lại với mấy cái tên kia. Khi nãy cậu hỏi bọn chúng là những kẻ nào hả? Định biết để xử lý có chừng mực đúng không? Đúng thế. Ngoài tên Lý Gia Huy cả hai đã biết, năm tên còn lại từ trái sang phải lần lượt là Đô Nam, Lý Thế Hảo, Trần Vương Bình, Cao Bá Khanh, Phùng Xuân Sơn. Tất cả bọn chúng nếu không phải công tử của các công ty bất động sản, giải trí, khách sạn thì lại là con cháu của cấp dưới bộ trưởng Lý Gia Long. Nói chung cá mẹ một lứa, tất cả đều là con cháu những gia đình hưởng lợi từ vầng hào quang mang tên bộ trưởng kinh tế. Cậu định đối phó ra sao? Nếu mà cắt thì sẽ làm gia đình bọn chúng điên cuồng trả thù đấy. Nếu đã là có máu mặt thì tôi sẽ có cách đối phó với lũ máu mặt. Cậu cứ yên tâm. Có câu nói này của cậu là tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng lúc nào chúng mới hành động? Không lẽ cứ đứng đợi? Tất nhiên là không, nhưng mà tôi đã nhân lúc hỗn loạn gắn một thiết bị theo dõi rồi. Đảm bảo sẽ cho bọn chúng nhiều ngạc nhiên. Ồ, thế thì tốt rồi. Chương 228, cứu người. Đến ngày hôm sau. Sau khi lao thông báo tình hình,
Dương Tuấn Vũ gọi theo Hạ Phá Quân cùng đi bắt cẩu. Hai người chạy xe cách bọn chúng khoảng 100m, sau đó dùng ống nhòm quan sát. Vì muốn bắt cả lũ tại trận nên không thể ra tay cứu giúp Đình Lan ngay được. Qua ống nhòm Hạ Phá Quân thấy cảnh bọn này diễn rất chuyên nghiệp, đầu tiên là có một tên đi xe máy hỏi đường, khi cô đứng lại thì có hai tên từ đằng sau lần mò áp sát, sau đó nhanh chóng bị khí mê. Đến lúc Đình Lan ngất đi rồi thì hai tên này rất nhanh nhẹn chuyển cô lên một chiếc ô tô đỗ ngay gần đó và chiếc xe cũng đã nổ máy sẵn và vụ đi như gió. Dương Tuấn Vũ lái xe bám theo, Hạ Phá Quân không lái vì hắn không biết mấy cái trò này. Bảo hắn đua xe thì còn biết chứ theo dõi bằng xe như trong phim thế này hắn chịu, nhỡ may đánh rắn động cỏ thì phí công, vì thế Dương Tuấn Vũ cầm lái. Và điều này tất nhiên rất đúng đắn, dưới sự chỉ thị của Lau kết hợp với tình hình giao thông trên đường. Chiếc xe mà hắn cầm lái luôn luồn lách tránh tầm nhìn của gương chiếu hậu của xe đối phương, đã thế lại cách xa cả 100m. Đi làm việc xấu tất nhiên là không thể dùng xe BMW đút xịn sò được rồi, đây chính là chiếc Camry của Hồ Tôn Sách được hai tên này trưng dụng. Lúc lấy đi hắn đã đẩy gọng kính dặn đi dặn lại, đi cho cẩn thận, nếu có một vết xước tao thịt chúng mày. Cuối cùng chiếc xe bắt cóc dừng trước một biệt thự trong khu Huyền Vân, vào đến đây lượng xe đã rất ít rồi, vì thế không thể nào cứ bám theo phía sau được. Dương Tuấn Vũ đã đố vào một góc khuất cách đấy 500m rồi cả hai cùng xuống đi bộ. Vì họ có thiết bị theo dõi nên đảm bảo sẽ không lạc mất mục tiêu. Còn thiết bị theo dõi ở đâu thì còn lâu hắn mới nói cho Hạ Phá Quân. Nhưng không ngờ tên này lại nhớ ra mà hỏi. Ông gắn thiết bị theo dõi vào đâu đấy? Nếu gắn vào quần áo thì kiểu gì qua một đêm bọn chúng cũng đổi đồ rồi. Dương Tuấn Vũ nết mép cười tà. Yên tâm đi, giờ này nó vẫn chưa ra ngoài đâu. Ồ, ra ngoài. Nghe có vẻ hay ho thế. Tất nhiên rồi, muốn biết. Ừm, mau mau chút không thì không còn thời gian nói rồi. Cũng không có gì bí mật, khi bọn chúng nhai thịt tôi đã nhét thiết bị rất nhỏ này, hắn giơ lên một con chip nhỏ bằng hạt vừng, vào một miếng thịt, mấy tên đó say xỉn thế nhai nhai mấy cái rồi nuốt chứ làm gì nhai kỹ được. Và khi đảm bảo thiết bị đã nằm trong bụng bọn chúng rồi thì tôi rút êm. Mà thức ăn trong bụng cần 24-48h mới đi từ miệng cho đến lúc thải ra ngoài. Vì thế bọn chúng mà thực hiện tội lỗi vào hôm sau theo kế hoạch thì không có vấn đề gì. Hạ Phá Quân thấy hắn chơi chắc cú như vậy thì giơ ngón tay cái. Đúng là nhét vào miệng rồi thì chẳng có cách nào lấy ra trừ khi đi nặng. Hai người lén lút tiếp cận, Hạ Phá Quân vừa đi vừa chửi nhỏ. Bọn khốn này lại thường xuyên phạm tội ở khu biệt thự của chị tôi, đúng là cho bọn nó ở làm bẩn cả khu Huyền Vân này mà. Thì không phải chúng ta đang đi xử lý vết bẩn sao? Ừm, lát nữa tôi có được tham gia không? Cậu muốn tham gia à? Tất nhiên, không đá cho bọn nó mấy cái thì không bỏ ghét được. Thế thì đeo cái này vào và không được nói, nếu cậu nói sẽ bị lộ ngay. Làm được chứ? Tất nhiên. Mà cậu lúc nào cũng đem cái mũ bịt mặt này theo để làm việc xấu hử. Cậu có lấy không? Nói nhiều thế, tôi đảm bảo làm việc xấu còn ít hơn cậu. Hi hi, nóng thế, được rồi, đi thôi. Hạ Phá Quân bịt kín mặt chỉ hở ra hai con mắt, hắn lén lút bám theo sau Dương Tuấn Vũ. Hai người dừng lại bên cạnh căn biệt thự sau đó Dương Tuấn Vũ một lần nhún nhảy lên bức tường cao 5m. Hạ Phá Quân thầm mắng biến thái, thế này chẳng khác nào hắn nhún một cái qua mái một căn nhà. Dương Tuấn Vũ nhảy lên chẳng tốn chút sức nào, hắn bám vào bờ tường, sau đó đu lên, mắt quan sát xung quanh. Bên trong biệt thự này tất nhiên là không chỉ có 6 tên đó mà còn có khoảng 10 tên bảo vệ đi kèm. 2 tên gác cổng, 4 tên gác cửa, và 4 tên đi lại xung quanh căn biệt thự. Dương Tuấn Vũ ra hiệu cho Hạ Phá Quân đợi một chút, sau đó không để hắn kịp có ý kiến gì đã vèo nhảy qua tường. Hạ Phá Quân mồm đang há ra định nói gì đó mới nhớ không được nói, hắn đành thầm mắng trong lòng, còn chưa nói cần phải đợi bao lâu mà. Không treo được chẳng nhẽ không biết nghe, thế là hắn áp tai vào tường nghe ngóng, nhưng rất tiếc hắn chẳng nghe thấy cái gì vì bên trong Dương Tuấn Vũ đã giải quyết rất nhanh gọn. Như một cái bóng, Dương Tuấn Vũ sau khi nhảy tiếp đất thì chẳng gây ra tiếng động nào, sau đó... Hắn nấp ngay vào hòn non bộ của bể cá ngoài trời. Hai tên đi lại xung quanh vừa đi qua đột nhiên thấy gáy đau lên một chút rồi xịu đi không biết gì. Hai tên này nhanh chóng bị kéo ra sau hòn non bộ, một tên thoáng cái đã chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi. Dương Tuấn Vũ mặc bộ quần áo đen của bọn chúng vào, sau đó hiên ngang đi lại như trong nhà mình, cứ mỗi lần đi qua một tên hắn lại xử gọn một tên. Hạ Phá Quân vừa đợi vừa chán, ngồi đếm giờ cho vui, nhưng mới qua một phút đột nhiên giật bắn mình lùi lại. Vì hắn thấy có cái đầu đội mũi thò ra trên vách tường đang nhìn xuống. Hắn còn chưa kịp hét lên thì tên mặc đồ đen đó đã một tay bịt mồm hắn, một tay khống chế. Rồi bỗng hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Là tao đây, đã xử xong rồi, vào chơi thôi. Hạ Phá Quân trợn mắt, đang định mắng vì bị hắn hù dọa thì Dương Tuấn Vũ lại chặn họng. Mau lên,
nếu chậm không biết Đình Lan bị bọn nó làm ra cái gì đâu. Hạ Phá Quân nghe thấy vậy thì cũng quên hết, hắn gật mạnh đầu, Dương Tuấn Vũ lại nhún nhẹ một cái lên tường, sau đó quăng cho hắn một sợi dây rồi kéo lên như đầu dây chẳng có vật gì chứ không phải là một cái bao thịt 72kg. Hạ Phá Quân vừa tiếp đất thì nhìn thấy bên cạnh đã có 10 tên bị trói thành một đoàn, miệng đã nhét rẻ, đang nhung nhúc một bầy ở sau cái hòn non bộ. Hắn trợn mắt thầm mắng biến thái. Mới có một phút đã xử lý được 10 tên vệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Ngầu vái trưởng. Hắn giơ ngón tay cái, Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười. Hai người lấy thẻ nhân viên của bọn chúng mở cửa, sau đó nhẹ nhàng leo lên trên lầu đang có những tiếng cười dâm tiện của bọn chúng. Em Đình Lan này công nhận rất nuột nà a, da trắng, ngực mông đều đẹp. Chẹp, lần này làm phi vụ cuối cũng rất đáng a, hơn nước mấy em lần trước. Còn phải nói, tao chỉ sợ nó vẫn còn nguyên tem ấy. Lại may mắn như vậy, mày nói làm tao nhỏ dại ra rồi. Ha ha. Đúng là bây giờ kiếm một em ngon mà còn nguyên vẹn là rất hiếm có a. Được rồi, khởi động một chút nào. Anh em cạn. Làm mấy ly rượu cho hưng phấn nào. 2-3-3. Nghe thấy bọn chúng còn chưa hành động thì Hạ Phá Quân thở phào. Hắn chỉ sợ là mình đòi đi theo làm lỡ việc thì không còn mặt mũi nào về gặp Chu Phúc Vinh nữa. Dương Tuấn Vũ cũng bỏ được hòn đá đeo trên lưng xuống, hắn giơ tay làm ám hiệu chờ thêm chút nữa. Sau mấy lần rổ rổ rất khí thế, bọn chúng bắt đầu cười dâm ra hiệu cho nhau xử lý con mồi. Đúng lúc này bọn chúng lại nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Lý Gia Huy không vui chửi. Chúng mày không biết lúc nào nên gặp lúc nào không lên gặp à? Cút. Nói xong bọn chúng lại tiếp tục. Dương Tuấn Vũ bịt mũi nói vào. Thưa thiếu gia, có người tên Lý Huy Đông đòi gặp ngài. Bên trong hét lên tiếng thất thanh. Cái gì? Sao nó lại biết nhanh như vậy? Bây giờ phải làm sao? Thì giấu tạm nó đi, chúng mày cứ ở trên này, tao đi xuống thăm dò. Dù sao chưa chắc đã là tên. Anh trai ngốc của tao biết chuyện mà, có khi chỉ muốn hỏi cái gì đó hoặc tiện đường qua đây thôi, để tao đuổi ông đi. Ok, làm nhanh lên nhé, anh em để phần mày sơi đầu. Có thế chứ? Nhanh thôi. Khi Lý Gia Huy mở cửa thì đột nhiên một cú tát trời giáng và xuống bên má phải của hắn làm tên này đầu đập cả vào cánh cửa vừa mở rầm, răng bay ra 3-4 cái. Dương Tuấn Vũ chính là dồn cả cục nợ lần trước lẫn lần này vào làm một rồi thanh toán một thể. Tên cẩu này dám ép buộc Minh Châu phải làm vợ hắn, rồi lại còn nói mấy lời dâm đãng khốn kiếp qua điện thoại ở lần bắt cóc đám Trần Bằng và Tiểu Di. Đáng hận nhất là tên này cùng với Diệp Khang lại cung cấp thông tin của người nhà hắn cho lũ tổ chức sói xám làm cho cô vợ nhỏ của hắn phải chết. Dương Tuấn Vũ đã rất kiềm chế mới không tắt một cái chết ngay con xuất sinh này, hắn phải tự nhủ cần phải từ từ hành hạ cho hắn sống không bằng chết mới thỏa được những nỗi căm hận của cả hắn và Minh Châu. Năm tên còn lại trong phòng đột nhiên thấy thằng bạn Chí Cốt bị đánh đập đầu vào cửa thì vừa chửi vừa hô lên. Mày là thằng khốn nào? Bảo vệ đâu hết rồi? Lũ khốn chúng mày chỉ biết nhận tiền mà làm ăn như CT cho thế này à? Dương Tuấn Vũ giật ngay cái giày của Lý Gia Huy ném thẳng vào cái mồm tên đang chửi bới này làm hắn ôm mồm kêu rên. Chắc chắn lại gây mấy cái răng rồi, nước mắt nước mũi chảy ra kèm lem hòa quyện lẫn với màu từ miệng nhìn rất bẩn thỉu. Bốn tên còn lại sợ cứng người, bọn chúng chỉ là mấy tên công tử ham vui thôi chứ có biết võ vẽ gì. Một tên trong đó rút ra con dao bấm hướng về phía Dương Tuấn Vũ đe dọa. Mày tới đây tao đâm chết. Dương Tuấn Vũ suýt nữa bật cười, con dao đồ chơi đó mà cũng đòi lấy ra đe dọa hắn. Như một hành động chứng minh, hắn lao đến rồi bẻ ngoặt tay tên này chật khớp làm hắn rú lên như lợn bị chọc tiết. Mấy tên còn lại tất nhiên là sợ mất hồn rồi, bủn rủn tay chân quỳ xuống. Đột nhiên buốt, Dương Tuấn Vũ quay sang thấy Hạ Phá Quân chẳng biết từ đâu kiếm được cái gậy gôn vụt vào cái tay đang cầm khẩu súng lục của Lý Gia Huy vừa nãy còn run run chĩa về phía Dương Tuấn Vũ. Sau đó hắn còn tặng miễn phí thêm một cú đá vào lỗ nhị của tên Lý Gia Huy này làm hắn ôm ngông kêu lên đau đớn. Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn biết thừa tên này định làm gì rồi, nhưng lại thấy Hạ Phá Quân cũng nhận ra nên muốn thử tên bạn này một chút xem sao. Và hắn đã không làm Dương Tuấn Vũ thất vọng. Chương 229, chơi đùa. Sáu tên từng tên một bị trói rồi bắt quỳ xuống, Hạ Phá Quân cầm khẩu súng giơ ra uy hiếp làm bọn chúng im như cún. Còn Dương Tuấn Vũ thì nhanh chóng chùm chăn che kín cơ thể của Đình Lan lại, hắn ấn vào huyệt nhân trung ở dưới mũi của cô, chỉ một lát đôi mắt đẹp của cô gái đã run run mở ra, sau đó như nhớ mình bị hai kẻ bị thuốc mê, cô choàng tỉnh, hai tay túm được tấm chăn vội kéo lên người như một phản xạ. Cô la lên. Cứu cứu. Ừ. Dương Tuấn Vũ bịt mồm cô lại, cô gái này hét cũng không nhỏ à, nếu để bên ngoài nghe thấy thì không tốt. Đình Lan thấy một tên bịt mặt bịt mồm mình thì hoảng sợ, cô càng dãy rủa, tay phải cờ quạng thế nào lại tắt bốp một cái vào mặt Dương Tuấn Vũ. Hạ Phá Quân và lũ kia đang quỳ dưới đất cũng chấn mắt, suýt nữa thì hắn lại mở miệng định nói đừng đánh,
là người mình à. Dương Tuấn Vũ dùng một tay bịt miệng, một tay túm gọn hai cánh tay đang cờ quạng của cô. Hắn nói, cô tỉnh táo lại đi, nhìn xung quanh xem. Đình Lan nghe thấy tên này nói thế thì nhìn xuống dưới chân giường, sáu tên đang quỳ mặt tên nào cũng có vết bặt hai, riêng một tên thì nửa mặt đã sưng lên như cái bát, còn một tên thì mồm thâm tím, đôi môi sưng lên như con vịt. Nhìn cái bộ dạng ấy mà cô đang sợ hãi cũng phải bật cười, cô cũng nhận ra chuyện gì rồi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi. Hì hì. Ơ, không phải tôi cười anh đâu. Phì. Là mấy tên đó trông thật khó coi. Ha ha, tôi không nhịn được cười mất. Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này cũng quá bạo gan đi, giữa một rừng được dựa mà người không mặc cái gì chỉ trùm mỗi cái chăn mà vẫn hì hì hạ hạ. Hắn hất hàm nói. Có phải cô nên mặc quần áo vào đã rồi cười tiếp không? Đình Lan nhìn xuống dưới mới hét lên. Á! Bọn chúng! Bọn khốn kiếp kia! Hu hu! Chúng làm gì tôi rồi? Vừa cười đã khóc hu hu ngay được, cả sáu tên địch cùng hai tên đồng đội đi cứu người cũng suýt té ngã. Dương Tuấn Vũ cố gắng chấn chỉnh lại tâm lý, hắn nói. Cô yên tâm, chúng tôi đã đến kịp, bọn chúng chưa làm hại cô, chỉ mới cởi đồ ra thôi. Ừm, giờ cô thay đồ đi. Hắn hất hất hàm rồi quay mặt đi. Hạ Phá Quân rất nhanh hiểu ý, hắn đá vào mông mấy tên này, mấy tên đầu bã đậu này cũng hiểu, đầu súng còn đang chĩa vào tất nhiên là có gan cũng không dám phản kháng. Đợi một lúc cô nàng cuối cùng cũng đã mặc xong đồ, nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn còn sợ, tay vẫn giữ chặt cái chăn. Dương Tuấn Vũ nói, yên tâm, giờ cô đã an toàn rồi. Cảm ơn anh. Còn cả tôi nữa mà ba. Hạ Phá Quân mặt đang bị kín, mồm không được nói rất bất mãn. Ừm, còn cảm ơn cả anh súng ngắn đen nữa. Nghe thấy thế thì hắn tí lỡ tay bóc cỏ, cái khỉ gì mà anh súng đen. Nói câu này rất dễ hiểu lầm a. Dương Tuấn Vũ cũng suýt phì cười, hắn ho khan. Khu khu. Được rồi, cô có muốn xử lý gì chúng không? Sáu tên ở dưới nghe đến đây thì biết mình sắp bị ăn hành rồi, bọn chúng rối rít đều. Xin lỗi chị Đình Đình, là chúng em có mắt như mù dám động vào chị. Tất cả là do tên Lý Gia Huy này. Chị có gì cứ xử lý nó đi. Đúng. Đúng vậy. Chúng tôi không liên quan gì đâu. Đình Lan nghe thấy cái tên này thì lẩm bẩm. Lý Gia Huy. Lý Gia Đông. Hai người rốt cuộc là gì của nhau? Dương Tuấn Vũ trả lời thay. Là anh em họ. Hắn là em của Lý Gia Đông. Thì ra đều là một lũ cặn bã. Tên anh trai khốn kiếp thì hại cả nhà tôi, ép tôi phải yêu hắn. Còn tên em lại muốn hãm hại người yêu của anh mình. Bọn khốn. Cô cũng không ngốc ca. Dương Tuấn Vũ gật gù. Hắn lặp lại câu hỏi. Thế cô muốn xử chúng thế nào?